Chương 1790, tính toán chương 1790, tính toán tại tu tiên giới gợn sóng kia bao la hùng vĩ trong dòng sông lịch sử, từng có một đoạn hiếm ai biết bí mật. Lúc trước, Chu Lạc tại hiệp trợ Tổ Long bộ tộc Chu Sát Thanh Đế trận kia kinh thế đại chiến bên trong, giống như quỷ mị qua lại đao quang kiếm ảnh ở giữa. Hắn lấy chắc tuyệt mưu trí cùng siêu phàm thực lực, xảo diệu dẫn đạo chiến cuộc, trở thành thay đổi cán khôn mấu chốt lực lượng. Nhưng mà, hắn tựa như trong hắc ám bóng dáng, sau khi chuyện thành công, lại chưa lưu lại mảy may có thể cung cấp truy tìm tung tích, phản phất hắn chưa bao giờ tham dự qua trận đại chiến kia bình thường. Biết được hắn thân phận chân thật người Phượng Mao Lân Giác, Chu Lạc cái tên này, cũng như bị nồng vụ trùng điệp bao phủ, tại Long tộc trong truyền thuyết như ẩn như hiện. Giờ phút này, đứng tại uy nghiêm hiển hách Bạch Đế trước mặt, Chu Lạc thần sắc trấn định, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn rõ ràng, trước mắt vị này quyền khuynh một phương cường giả cũng không nhìn thấu thân phận của mình. Bạch Đế ngồi cao tại khí thế kia bàng bạc trên vương tọa, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc nguy nga, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn cái kia sắc bén như ưng chuẩn ánh mắt, giống như thực chất tại Chu Lạc trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, như muốn đem hắn xem thấu. Bạch Đế khẽ nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, ngữ khí uy nghiêm mở miệng hỏi, "Kim Long bộ tộc khi nào có họ Chu người? Người đã xưng là Long Kình Thương chi tử, theo lẽ thường nên họ Long mới là." Thanh âm của hắn tại trống trải mà trang trọng trong điện đường quanh quẩn, mỗi một cái âm tiết đều như là hồng trung đại lữ, chấn động đến không khí cũng hơi run rẩy, hiển thị do nó không thể nghi ngờ quyền uy. Chu Lạc Tảo có chuẩn bị, hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh hồi đáp, "Mẹ ta là nhân tộc. Tại cái này rộng lớn vô ngần tu tiên giới, chủng tộc giao hòa mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải hiếm thấy sự tình. Long tộc cùng với những cái khác các tộc thông gia cũng có tiền lệ, nghe nói Chu Lạc giải thích, Bạch Đế trong mắt lo nghĩ có chút giảm bớt. Dù sao, Long Kình Thương những cái kia thanh danh truyền xa dòng dõi, Bạch Đế hay là có chỗ nghe thấy, trong đó xác thực không có Chu Lạc nhân vật này. Chỉ là, Chu Lạc làm hôn huyết chi thần, tại Bạch Đế trong lòng, nó thân phận địa vị có độ tin cậy liền giảm bớt đi nhiều, cần tiến một bước xem kỹ. Bạch Đế có chút meo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang lấp lóe, giống như thâm thúy trong bầu trời đêm hàn tinh, thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, mang theo một loại vô hình lực áp bách, ngươi có biết bản đế thân nữ nhi phần vô cùng tôn quý, há lại thường nhân có thể leo lên. Ngươi lại có gì năng lực, dám hy vọng xa vời cưới nàng? Lời nói như lạnh thấu xương hàn phòng, từ Chu Lạc bên tai gào thét mà qua, ý đồ thổi đổ tự tin của hắn. Chu Lạc lại dáng người thẳng tắp, như thương tùng giống như sừng sững không ngã. Ánh mắt của hắn kiên định, trong ánh mắt thiêu đốt lên tự tin hỏa diễm, ngữ khí trầm ổn mà hữu lực đáp lại nói, bằng vào tiềm lực của ta. Ba chữ này, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, từ trong miệng hắn phun ra, quanh quẩn tại trong điện phủ. Tại Chu Lạc xem ra, tiềm lực của mình như là chôn sâu ở dưới đất tuyệt thế chất bảo, mặc dù chưa hoàn toàn triển lộ qua mang, nhưng này quang huy hóng ánh sớm muộn sẽ chiếu sáng cả tu tiên giới. Bạch Đế thấy thế, trong lòng âm thầm mỉm cười, chỉ cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng, hết ngồi đáy giếng thôi. Trong mắt hắn, Chu Lạc không biết trời cao đất rộng, còn chưa thấy biết qua cường giả chân chính, liền lớn như vậy nói không biết thẹn. Nhưng hắn cũng không lại nhiều nói, chỉ là thần sắc bình thản nói ra, muốn cưới nữ nhi của ta người, giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Ngươi nếu có thể tại trong tỷ thí trổ hết tài năng, bản đế đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lời của hắn nhìn như công bằng công chính, có thể trong đó lại giấu giếm huyền cơ. Bạch Đế trong lòng sớm đã là Chu Lạc chuẩn bị một trận dậm dạp bấy dập trông gai khảo nghiệm, hắn muốn để cái này không biết sâu cạn tiểu tử biết khó mà lui. Chu Lạc chắp tay hành lễ, tư thái cung kính mà không mất đi tự tin, sau đó liền cáo lui rời đi. Bóng lưng của hắn dần dần biến mất tại điện đường bên ngoài, bộ pháp trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều giống như tại mảnh này không biết khiêu chiến trên đường lưu lại thật sâu ấn ký. Chu Lạc sau khi rời đi không lâu, Bạch Đế liền gọi đến chính mình tam tử Bạch Minh. Bạch Minh nhận được gọi đến, rất mau tới đến Bạch Đế trước mặt. Hắn vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ, hoa khí dễ thân bộ dáng, một bộ hoa mỹ trưởng bảo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, trên áo bào dùng kim tuyến thêu lên tinh mỹ vân vân, mỗi một sợi tơ đầu đều lóe ra nhàn nhạt linh lực quang mang, cùng hắn tự thân khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặt đối mặt trước người, hắn cung kính hướng Bạch Đế hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bạch Đế nhìn trước mắt tam tử, cái kia ngày thường uy nghiêm lãnh khốc trên khuôn mặt khó được hiện ra một tia ôn hòa chi sắc. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói, dòng dõi sinh ra vốn là gian nan dị thường, huống hồ hắn một lòng chuyên chú vào tu luyện cùng thủ hộ Bạch Đế thành, đối với nối dõi tông đường sự tình cũng không quá nhiều tâm tư, bởi vậy con cái thưa thớt. Mà tại cái này số lượng không nhiều con cái bên trong, Bạch Minh tiên phú dị bẩm, có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Hắn đang tu luyện một đường tiến tới dương thần tốc, đối với linh lực cảm nộ cùng năng lực trưởng khống viễn siêu người đồng lửa, phản phất là trời cao chiếu cố sủng nhi. Bạch Đế đối với đứa con trai này ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên là yêu thương phải phép. Bạch Đế nhìn về phía Bạch Minh, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, chậm rãi nói ra, ngươi phái người đi điều tra một chút cái kia Chu Lạc, xem hắn lời nói là thật hay không. Lời của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa cẩn thận chi ý lại hết sức rõ ràng. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện, ý đồ cưới Bạch Thanh Thanh Kim Long tộc con lai, Bạch Đế không dám có chút chủ quan, hắn nhất định phải bảo đảm Bạch Đế thành lợi ích cùng kế hoạch không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Minh nghe nói Bạch Đế phân phó, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, hắn nhẹ giọng hỏi, phụ hoàng chẳng lẽ là lo lắng hắn sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta? Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, tựa hồ đối với chuyện này có chính mình đặc biệt kiến giải. Bạch Đế sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hừ, hắn còn chưa đủ tư cách. Bất quá là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chờ hắn đến cái chỗ kia, liền sẽ rõ ràng chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn, như toan nhúng chạm bản đế kế hoạch, quả thực là tự tìm đường chết. Bạch Đế trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng kinh miệt, hắn thấy, Chu Lạc chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Vô luận hắn có bối cảnh lai lịch gì cùng mục đích, đều chẳng qua là trận này hùng vĩ trong ván cờ một viên nho nhỏ quân cờ, căn bản là không có cách đối với hắn kế hoạch cấu thành tính thực chất uy hiếp. Bạch Minh khẽ gật đầu, đáp, nhi thần minh bạch, ổn thỏa cẩn thận điều tra, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Nói đi, hắn liền cung kính lui xuống. Rời đi Bạch Đế cung điện sau, Bạch Minh khẽ miệng vệt kia mỉm cười càng rõ ràng, trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Làm dấu ở Bạch Đế thành chỗ sâu vực ngoại thiên ma, hắn tỉ mỉ bày kế âm như không cho sơ thất. Chu Lạc xuất hiện, mặc dù trước mắt xem ra chỉ là một cái nho nhỏ biến số, nhưng hắn nhất định phải đem hết thảy khả năng ảnh hưởng kế hoạch nhân tố đều bóp chết trong trứng nước. Hắn biết rõ, tại cái này phức tạp hiểm ác tu tiên giới, bất kỳ một cái nào nhìn như không đáng chú ý chi tiết đều có thể dẫn phát một cơn báo táp to lớn. Chương 1791, so đấu chương 1791, so đấu đêm đó, ánh trăng như nước, vẩy vào Bạch Đế thành mỗi một hẻo lánh, cho tòa này to lớn thành trì phủ thêm một tầng ngân bạch sao. Chu Lạc chính đang ở chỗ ở minh tưởng, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống tiêu chiến, đột nhiên, một trận rất nhỏ linh lực ba động truyền đến, hắn mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Bạch Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Bạch Thanh Thanh thân mang một bộ váy dài màu lam nhạt, váy theo gió khẽ đung đưa, tựa như trong bầu trời đêm phiêu động đám mây. Mặt mũi của nàng dưới ánh trăng lộ ra càng thêm thanh lệ động lòng người, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Chu Lạc, ta tới." Nàng nhẹ nhàng nói ra, thanh âm như là trong núi thanh tuyển, dễ nghe êm tai. Chu Lạc đứng dậy, mỉm cười, "Sao ngươi lại tới đây?" Bạch Thanh Thanh bước nhanh đi đến Chu Lạc bên người, vội vàng hỏi, "Phụ thân ta nói cho ngươi cái gì? Có hay không làm khó dễ ngươi?" Trong ánh mắt của nàng để lộ ra lo lắng, không chớp mắt nhìn xem Chu Lạc, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra mánh khóe. Chu Lạc khe khẽ lắc đầu, an ủi, "Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Bạch Đế chỉ là hỏi thăm thân phận của ta, cũng không có quá mức khó xử ta." Bạch Thanh Thanh khẽ nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng Chu Lạc lời nói, "Thật sao? Phụ thân ta tính tình ta rất rõ ràng, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện của chúng ta. Ngươi không cần giấu giếm ta, nếu có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau đối mặt." Chu Lạc nhìn xem Bạch Thanh Thanh cái kia khẩn trương bộ dáng, trong lòng ấm áp, hắn nắm chặt Bạch Thanh Thanh tay, "Thật không có việc gì, chỉ là hắn đưa ra một cái tỉ thí, nếu ta có thể tại trong tỉ thí thắng được, hắn liền đồng ý hôn sự của chúng ta." Bạch Thanh Thanh nghe xong, nhẹ gật đầu, "Thì ra là như vậy, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Bất quá, ngươi đừng có áp lực tâm lý, ta tin tưởng thực lực của ngươi." Tay của nàng cầm ngược ở Chu Lạc tay, truyền lại ấm áp cùng tín nhiệm. Lúc này, Bạch Thanh Thanh giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực xuất ra một viên ngọc giản. Nàng đem ngọc giản đưa cho Chu Lạc, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, "Chu Lạc, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Trong này là 3 ngày sau chọn rể so đấu nội dung, ta vụng trộm từ phụ thân thư phòng lấy ra, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp, coi như là để cho ngươi đi cái cửa sau đi." Chu Lạc hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Thanh Thanh, "Ngươi đây là?" Bạch Thanh Thanh đánh gậy hắn, "Ta biết làm như vậy không tốt lắm, nhưng ta không muốn ngươi bởi vì một chút không hiểu bấy dập mà thua trận tỷ thí. Tỷ thí lần này nhất định có rất nhiều đối thủ lợi hại, ta không muốn ngươi bị thương tổn, càng không muốn mất đi ngươi." Ánh mắt của nàng kiên định mà chân thành tha thiết, nhìn chằm chằm Chu Lạc. Chu Lạc tiếp nhận ngọc giản, cảm nhận được Bạch Thanh Thanh thật sâu yêu thương cùng quan tâm. Trong lòng của hắn cảm động không thôi, đem ngọc giản cất kỹ sau, nhìn xem Bạch Thanh Thanh con mắt, "Xe ngựa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đem chúng ta tách ra." Bạch Thanh Thanh trong mắt nổi lên nước mắt, nàng nhẹ gật đầu, "Ngươi nhất định phải thắng." Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm một cái Chu Lạc, sau đó quay người rời đi. Thân ảnh của nàng dưới ánh trăng dần dần từng bước đi đến. Chu Lạc nhìn xem Bạch Thanh Thanh rời đi phương hướng, thần sắc bình tĩnh. Đối với đối phương, hắn không có ưa thích, càng nhiều hơn chính là lợi dụng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là mượn nhờ tầng này thân phận, còn không đến mức luân lạc tới thật đối với đối phương làm ra chuyện bất chính. Sau đó, hắn nhìn về phía ngọc giản kia, bắt đầu nghiên cứu. 3 ngày sau, chọn rể giải thi đấu tại trong vạn chúng chú mục chính thức kéo ra màn che. Địa điểm ở vào Bạch Đế cung cấm địa, đó là một chỗ thần bí khó lường tiểu thế giới, phản phất là bị Tuế Nguyệt phủ đuổi cổ lao bí cảnh, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Lối vào, sớm đã tụ tập đến từ trong Long tộc từng cái chủng tộc tuổi trẻ tài tuấn, bọn hắn đều là loài rồng, mỗi một cái đều có bất phàm thân thế cùng thiên phú. Trong đó, lấy Xích Đế, Hoàng Đế, Hắc Đế tam tộc người trẻ tuổi làm người khác chú ý nhất. Xích Đế bộ tộc tử đệ, thân mang tiên diễm như lửa chiến giáp, trên chiến giáp khắc rõ phù văn thần bí, theo linh lực của bọn hắn ba độc lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Tóc của bọn hắn như ngọn lửa phiêu động, trong ánh mắt tiêu đốt lên cuồng nhiệt cùng hiếu thắng hỏa diễm. Mỗi một cái động tác đều mang một loại dũng cảm tiến tới khí thế, phản phất bọn hắn bản thân liền là một đoàn thiêu đốt liên hỏa, chỗ đến, không khí đều tựa hồ bị thiêu đốt đến có chút mặn mẹo. Linh lực của bọn hắn thuộc tính thiên hướng về lửa, công kích cương mạnh dữ dằn, như là núi lửa phun trào, có cường đại lực phá hoại. Hoàng Đế bộ tộc người trẻ tuổi thì mặc trường bào màu vàng nóng, trên áo bào thêu lên phong cách cổ xưa long văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa cổ lão lực lượng. Mặt mũi của bọn hắn đoan trang, khí chất cao nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tôn quý chi khí. Linh lực của bọn hắn giống như ánh mặt trời vàng chói, ấm áp mà loa mắt, có tầm bổ vạn vật thần kỳ lực lượng, đồng thời trong chiến đấu cũng có thể hóa thành lăng lệ công kích, như là mặt trời chói chang trên không, quang mang vạn trượng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hắc Đế bộ tộc thành viên, thân mang màu đen kinh trang, toàn thân tản ra thần bí thâm thúy khí tức. Con mắt của bọn họ giống như thâm thúy bầu trời đêm, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Hắc Đế bộ tộc cam hiểu điều khiển lực lượng hắc ám, linh lực của bọn hắn như là trong đêm tối bóng ma, vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi. Trong chiến đấu, bọn hắn có thể ẩn nấp thân hình, xuất kỳ bất ý phát động công kích, tựa như trong hắc ám thích khách, khiến người ta khó mà phòng bị. Chu Lạc cũng tới đến nơi đây, hắn thân mang một bộ ngắn gọn áo trắng, dáng người thẳng tắp, tại đông đảo hoa lệ phục sức long tộc tử đệ bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt. Lần này tham gia giải thi đấu nhân số nhiều đến hơn 100 người, mỗi người đều giấu trong lòng trở thành Bạch Đế con rể mộng tưởng, trong ánh mắt tràn đầy đấu trí. Bạch Đế thân mang hoa lệ đế bảo, chậm rãi ra sân. Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên. Thần sắc hắn uy nghiêm quét mắt một vòng đám người, nói một cách đơn giản vài câu lời dạo đầu, thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại mỗi người bên tai tiếng vọng, lần này chọn rể giải thi đấu là đối với thực lực các ngươi cùng trí tuệ khảo nghiệm. Tại cái kia phương trong tiểu thế giới, có ngũ hành lệnh bài, chỉ có gom góp bọn chúng mới có thể chứng minh các ngươi có đầy đủ năng lực. Trước hết nhất gộp đủ 3 người trước, sẽ tiến vào cuối cùng chiến đấu. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo linh lực hào quang lóe lên, thông hướng tiểu thế giới lối vào từ từ mở ra, tản mát ra thần bí vầng sáng. Đám người thấy thế, không chần chờ nữa, nhao nhao hướng phía tiểu thế giới lối vào dũng mãnh lao tới. Chu Lạc hít sâu một hơi, cũng bước vào cái này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến tiểu thế giới. Vừa tiến vào trong, hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh lực khí tức đập vào mặt. Hoàn cảnh nơi này phức tạp nhiều biến, có khu rừng rậm rạp, hiểm trở sơn cốc, dòng sông lao nhanh, còn có dấu ở trong mây mù thần bí dãy núi. Chu Lạc ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tìm kiếm ngũ hành lệnh bài manh mối. Hắn biết, trận đấu này không chỉ có là cùng với những cái khác người dự thi cạnh tranh, càng là cùng thời gian thi chạy, hắn nhất định phải nhanh hành động. Những người dự thi khác cũng riêng phần mình tản ra, có hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy đi, có bay về phía bầu trời ý đồ quan sát toàn bộ tiểu thế giới địa hình. Xích Đế bộ tộc đám tử đệ như là giống như hỏa diễm ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, những nơi đi qua lưu lại một phiến cháy đen, Hoàng Đế bộ tộc người lại có đầu không lộn xộn thi triển linh lực, tìm kiếm lấy chúng quanh linh lực ba động, Hắc Đế bộ tộc thành viên thì ẩn nấp thân hình, biến mất tại góc tối, chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó tìm cơ hội. Toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt náo nhiệt lên, một trận kịch liệt chiến đấu liền triển khai như vậy. Chương 1792, ngăn cản chương 1792, ngăn cản bởi vì Bạch Thanh Thanh cho ngọc giản, Chu Lạc phảng phất có được một tấm thông hướng thắng lợi địa đồ. Đối với cái kia ngũ hành lệnh bài vị trí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thân hình hắn như điện, tại cái này thần bí trong tiểu thế giới tiến quân thần tốc, không có chút nào do dự. Khi hắn đi vào cái thứ nhất hỏa nguyên tố lệnh bài địa điểm ẩn núp lúc, lại phát hiện cái kia Xích Đế bộ tộc nam tử tuổi trẻ đã trước hắn một bước đến. Nam tử kia dáng người mạnh mẽ, một thân hỏa hồng chiến giáp tại cái này hơi có vẻ mờ tối trong hoàn cảnh đặc biệt lóa mắt, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hiển nhiên, đối phương cũng không biết từ chỗ nào biết được lệnh bài tin tức, nghĩ đến cuộc tỷ thí này bên trong, các phương đều có tình báo của mình nơi phát ra. Cái kia Xích Đế tộc nam tử chỉ là liếc Chu Lạc một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phản phất Chu Lạc chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Hắn căn bản không đem Chu Lạc để vào mắt, thư lệnh một tiếng sau, liền trực tiếp nên ngang tiến nhập chỗ kia khảo nghiệm chi địa. Đây là một mảnh do hỏa diễm tạo thành mê cung, bốn phía vách tường đều là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hỏa thế hung mãnh, sóng nhiệt cuộn cuộn, trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức. Chu Lạc thấy thế, thần sắc chưa biến, hắn không nhanh không chậm theo sát phía sau. Bước vào hỏa diễm mê cung sau, Chu Lạc cảm nhận được cái kia đập vào mặt nhiệt độ cao, nhưng hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, tại thân thể chúng quanh tạo thành một tầng thật mỏng hộ thuẫn, chống cự lên hỏa diễm xâm nhập. Mà cái kia Xích Đế tộc nam tử thì như cá gặp nước, linh lực của hắn cùng hỏa diễm hô ứng lẫn nhau, tại trong mê cung nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Chu Lạc ánh mắt khóa chặt nam tử kia thân ảnh, không chút hoang mang đi theo lấy. Hắn một bên tránh né lấy chúng quanh không ngừng đánh tới hỏa diễm công kích, vừa quan sát mê cung con đường. Đang truy đuổi cùng tránh né bên trong, hai người dần dần xâm nhập mê cung. Trong mê cung này không chỉ có hỏa diễm công kích, còn có các loại cơ quan xảo diệu bẫy dập. Có khi, mặt đất lại đột nhiên phun ra hỏa trụ, có khi vách tường biết di động vị trí, ý đồ đem kẻ xông vào giam ở trong đó. Nhưng mà, Chu Lạc nương tựa theo cơ trí của mình cùng đối với cảnh vật chung quanh cảm giác bén nhạy, lần lượt biến nguy thành an. Cái kia Xích Đế tộc nam tử cũng cho thấy phi phàm thực lực, hắn lấy cường đại linh lực cưỡng ép đột phá không ít cơ quan trở ngại. Hai người tại ngọn lửa này trong mê cung ngươi đuổi ta đuổi, không ai nhường ai, cạnh tranh càng kịch liệt. Trải qua một phen gian nan thăm dò, cuối cùng, bọn hắn đồng thời đi tới để đặt hỏa nguyên tố lệnh bài vị trí. Chỉ thấy phía trước là một cái cự đại thạch đài, trên bệ đá trưng bày rất nhiều tản ra nóng bỏng quang mang hỏa nguyên tố lệnh bài. Những lệnh bài này như là mặt trời nhỏ bình thường, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lệnh bài này số lượng không ít, cũng là không cần tranh đoạt. Chu Lạc cùng cái kia Xích Đế tộc nam tử riêng phần mình tiến lên, lấy một viên sau liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cái kia Xích Đế tộc nam tử nhìn chằm chằm Chu Lạc một chút, trong con mắt của hắn trừ trước đó khinh thường, còn nhiều thêm một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường con lai có thể cùng hắn một đường cạnh tranh, tương xứng. Chu Lạc thì thần sắc lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, phảng phất đây chỉ là một lần bình thường gặp nhau. Sau đó, hai người riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau rời đi, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp nguyên tố lệnh bài hành trình. Chu Lạc rời đi hỏa diễm mê cung sau, không có chút nào dừng lại, hắn căn cứ ngọc giản chỉ dẫn, hướng phía thủy nguyên tố lệnh bài địa điểm tiến đến. Trên đường đi, hắn lại gặp một chút mặt khác người dự thi, bất quá hắn không có quá nhiều dây dưa, một lòng hướng về mục tiêu tiến lên. Hắn biết, trận đấu này thời gian cấp bách, không cho phép hắn lười biếng chút nào. Mà tại tiểu thế giới này mà khác nơi hẻo lánh, Hoàng Đế tộc cùng Hắc Đế tộc đám tử đệ cũng tại từng người tự chiến, tìm kiếm lấy ngũ hành lệnh bài. Toàn bộ tiểu thế giới đều tràn ngập khẩn trương mà kịch liệt cạnh tranh không khí. Chu Lạc nương tựa theo thích hợp tuyến quen thuộc, tại thu hoạch đến tiếp sau lệnh bài trong quá trình đều cực kỳ thuận lợi. Hắn như là một cái nhanh nhẹn chim bay, xuyên thẳng qua tại tiểu thế giới các ngõ ngách, xảo diệu tránh đi những người dự thi khác quá nhiều, liên tiếp thu được đất, kim, nước ba loại nguyên tố lệnh bài. Mỗi một mai lệnh bài vào tay, đều để hắn cách thắng lợi thêm gần một bước, mà linh lực của hắn cũng tại cái này không ngừng hành động bên trong càng hùng hồn, phản phất cùng tiểu thế giới này ngũ hành chi lực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cho đến hắn tiến về tìm kiếm cuối cùng một viên một nguyên tố lệnh bài lúc, biến cố nảy sinh. Hắc đế bộ tộc nam tử tuổi trẻ như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Nam tử này thân mang trang phục màu đen, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, toàn thân tản ra thần bí thâm thúy khí tức, giống như trong đêm tối u linh. Đôi mắt của hắn giống như thâm thúy u đàm, băng lãnh mà vô tình, nhìn chằm chằm Chu Lạc. "Ta là Hắc đế bộ tộc Hắc Vũ, có người không hy vọng ngươi thông qua lần khảo nghiệm này." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, như là cú vọ kêu to, tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra cách ngoại âm sầm. Nói xong, cũng không đợi Chu Lạc đáp lại, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến Chu Lạc xuất thủ. Trong chốc lát, lực lượng hắc ám như mãnh liệt như thủy triều từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo màu đen lưới dao, hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi. Những này lưới dao ở trong không khí xẹt qua, lại không có phát ra một tia thanh âm, phản phất ngay cả không gian đều bị bọn chúng hắc ám thôn vệ. Chu Lạc biểu lộ bình tĩnh, đối mặt bất thình lình công kích, hắn không có bối rối chút nào. Chỉ gặp hắn có chút nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh lực bình chướng trong nháy mắt tại trước người hắn triển khai. Bình chướng này tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn như yếu kém, nhưng lại có không thể phá vỡ lực lượng. Những cái kia màu đen lưới dao đụng vào trên bình chướng, như là kiến càng lay cây, trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắc đế tộc nam tử thấy thế, hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không đến đây dừng tay, ngược lại gia tăng công kích lực độ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trung quanh lực lượng hắc ám cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái to lớn màu đen ma chảo. Cái này ma chảo dương nhanh múa đuốt, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía Chu Lạc hung hăng chụp tới. Chu Lạc vẫn như cũ thần sắc ung dung, hắn bước về phía trước một bước, trên người linh lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Trong tay hắn linh lực ngưng tụ thành một thanh lóng lánh ngũ thải quang mang trường kiếm. Trường kiếm này ẩn chứa ngũ hành chi lực, là hắn tại thu hoạch lệnh bài trong quá trình cùng ngũ hành chi lực dung hợp thành quả. Hắn huy kiếm chém về phía màu đen ma chảo, chỉ gặp một đạo chói lọi kiếm quang hiện lên, màu đen ma chảo lại bị trực tiếp chặt đứt, tiêu tán thành vô hình. Còn chưa chờ Hắc đế tộc nam tử kịp phản ứng, Chu Lạc thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Tốc độ của hắn nhanh chóng, làm cho đối phương căn bản không kịp tránh né. Chu Lạc trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Hắc đế tộc nam tử nơi cổ họng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, trở về nói cho phía sau sai sử người của ngươi, đừng mưu toan ngăn cản ta. Hắc đế tộc nam tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại trong tay đối phương càng như thế không chịu nổi một kích. Hắn vốn cho rằng bằng vào thực lực của mình, coi như không có khả năng đánh bại Chu Lạc, cũng có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh thoát đi nơi đây. Chu Lạc thu hồi trường kiếm, không tiếp tục đi để ý tới cái kia hắc đế tộc nam tử. Hắn quay người hướng phía một nguyên tố lệnh bài phương hướng đi đến, hắn biết cuộc tỷ thí này đã chuẩn bị kết thúc, mà chân chính khiêu chiến có lẽ vừa mới bắt đầu. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong tiểu thế giới, thế lực khắp nơi xen lẫn, âm mưu khí tức từ một nơi bí mật gần đó tràn ngập, hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, hoàn thành trận khảo nghiệm này, để lộ dấu ở phía sau bí mật. Chương 1793, đi cửa sau chương 1793, đi cửa sau kịch liệt khảo nghiệm rốt cục hạ màn kết thúc, tựa như một trận phong bạo qua đi ngắn ngủi yên tĩnh. Chu Lạc nương tựa theo thực lực bản thân cùng trí tuệ, tại trùng điệp khiêu chiến bên trong chỗ hết tài năng, thành công đưa thân ba vị trí đầu. Cùng hắn cùng nhau tấn cấp, còn có lúc trước từng có gặp mặt một lần Xích Đế bộ tộc Xích Hành cùng Thương Đế bộ tộc Thương Cẩm. Xích Hành dáng người mạnh mẽ thẳng tắp, phản phất một tòa liệt hỏa đúc thành thiết tháp, toàn thân tản ra như là giống như hỏa diễm nóng bỏng mà nồng đậm khí tức. Đó là Xích Đế bộ tộc đặc hữu linh lực ba động, phản phất như thực chất tại trùng quanh hắn thiêu đốt, đem hắn thân ảnh làm nổi bật đến càng thêm oai hùng bất phàm. Hắn tóc đỏ như thiêu đốt liệt diễm giống như trong gió tùy ý vũ động, mỗi một cây sợi tóc đều giống như nhảy vọt ngọn lửa. Thương Cẩm thì cùng Xích Hành hoàn toàn khác biệt, hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh lam. Cái kia trường bảo chất liệu dường như do dưới biển sâu thần bí tơ lụa dệt thành mà thành, phía trên treo lên long văn tinh mỹ tuyệt luân. Mỗi một đạo long văn đều giống như vật sống bình thường, theo động tác của hắn như ẩn như hiện, phảng phất tại trên trường bảo tới lui. Linh lực của hắn như là thâm thúy vô ngần hải dương, bình tĩnh mặt ngoài bên dưới ẩn chứa lực lượng vô tận, như là cuồn cuộn sóng ngầm đại dương mênh mông, chỉ cần một cơ hội, liền có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bạch đế ngồi cao tại trên đài cao, thân ảnh của hắn như là nguy nga ngọn núi, tản ra làm cho người kính uy nghiêm. Khi ánh mắt rơi vào Chu Lạc trên thân, hắn cái kia thâm thúy như vực sâu trong mắt hiện lên một vòng dị quang, trong tia sáng này xen lẫn kinh ngạc, lo nghĩ cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Ở bên cạnh hắn, cái kia nhìn như ôn hòa vô hại Tam Điện Hạ Bạch Minh thì khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tình, nhìn như mỹ lệ nhưng lại ẩn giấu đi vô số bí mật, như là một cái cự đại bí ẩn, để cho người ta nhìn không thấu trong đó thâm ý. Dưới đài Bạch Thanh Thanh nhìn thấy Chu Lạc thành công tấn cấp, trong mắt tràn đầy vui sướng, nụ cười của nàng như là nở rộ đóa hoa giống như sáng lạn. Vô luận như thế nào, trận này chọn rể so đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá Bạch Đế hay là nhân từ cho ba người thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tại cái này khó được nghỉ ngơi trong lúc đó, Bạch Thanh Thanh lòng tràn đầy vui vẻ tìm được Chu Lạc. Nàng giống một cái vui sướng chim nhỏ giống như nhẹ nhàng bay đến Chu Lạc bên người, cước bộ của nàng như cùng ở tại đám mây khiêu vũ, mỗi một bước đều mang vui sướng bận luật. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, quang mang kia như là tảng sáng thời gian đạo thứ nhất ánh dạng đông, sáng tỏ mà ấm áp. Chu Lạc, ngươi quá tuyệt vời, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyền tại khe đá ở giữa nhảy vọt chảy xuôi. Chu Lạc nhìn xem Bạch Thanh Thanh cái kia vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng nổi lên nụ cười ôn nhu. Bạch Thanh Thanh lôi kéo Chu Lạc tay, tay của nàng mềm mại mà ấm áp, phản phất mang theo một loại lực lượng thần kỳ, có thể truyền lại vô tận yêu thương. Có chút nghẹo đầu nói ra, tiếp xuống so đấu cũng không dễ dàng đâu. Lần này so đấu địa điểm là tại một đầu cự long trong thân thể a. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia thần bí, như là một cái cất giấu vô số chân bảo thần bí bảo hạp được mở ra một cái khe hở, mê người quang mang từ đó lộ ra. Nàng tiếp tục nói, cự long kia cũng không phải phổ thông cự long, chính là chúng ta Bạch Đế bộ tộc một vị nào đó tộc trưởng, tại hắn thọ nguyên khô kiệt sau, thân thể to lớn hóa thành một cái thần kỳ tiểu thế giới, chỉ có chúng ta người của long tộc mới có thể tiến nhập đâu. Chu Lạc nghe nói lời này, trong lòng hơi động, hắn ngụy trang thành long tộc, giờ phút này không khỏi như có điều suy nghĩ đứng lên. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia suy tư quan mang kia như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, ngắn ngủi mà sáng tỏ. Hắn biết, trận khảo nghiệm này càng phát ra phức tạp, mỗi một bước đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết cùng âm mưu, tựa như một mê cung to lớn, hơi không cẩn thận liền có thể mê thất trong đó. Bạch Thanh Thanh tựa hồ không có phát giác được Chu Lạc tâm tư, nàng vẫn tràn đầy phấn khởi nói, tại bên trong thế giới nhỏ kia, có một gốc to lớn xương rồng cây. Trên cây kia ghi lại một chút cổ lão phức tạp văn tự, những văn tự kia thần bí khó lường, giống như là đến từ viễn cổ hồng hoang thần bí mật mã, cho dù là chúng ta trong long tộc tồn tại cường đại nhất đều không thể hoàn toàn phá giải đâu. Nàng đáp ý dương lên trong tay một khối ngọc phiến, cái kia ngọc phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ôn nhuận quang trạch, phản phất tận chứa vô tận lực lượng thần bí. Bất quá, ta trộm được một chút nội dung a, đến lúc đó so đấu thời điểm, ngươi liền có thể bằng vào những nội dung này nhẹ nhõm nghiền ép đối phương rồi. Nụ cười của nàng càng sáng lạ, như là mặt trời giữa trưa giống như loa mắt, trong nụ cười kia tràn đầy đối với Chu Lạc thắng lợi chờ mong. Chu Lạc nhìn xem Bạch Thanh Thanh cái kia vui vẻ bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, trải qua vừa rồi so đấu, cái này Bạch Đế đã sớm có dự định nhân tuyển, cho nên Bạch Thanh Thanh có thể biết đủ vật, đối phương nói không chừng cũng biết. Bất quá không quan hệ. Một bên khác, Bạch Đế tại trong cung điện triệu kiến Xích Hành. Trong cung điện linh lực nồng nặc phảng phất thực chất, mỗi một tia không khí đều giống như bị linh lực thẩm thấu, lóe ra thần bí ánh sáng nhạt. Bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn kia giống như là cổ lão thủ hộ giả, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất tại nói Bạch Đế thành đã lâu mà lịch sử huy hoàng. Đỏ đi cung kính đi vào cung điện, cước bộ của hắn trầm ổn mà chậm chạp, mỗi một bước đều mang đối với Bạch Đế kính trọng. Hành lễ nói, bái kiến Bạch Đế đại nhân. Thanh âm của hắn tại trong cung điện quen quần, mang theo một tia kính sợ. Bạch Đế nhìn xem Xích Hành, trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Đem bản đế kết quả mong muốn mang về. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, tại trong cung điện tiếng vọng, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xích Hành khẽ gật đầu, đại nhân yên tâm, ta định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đến cây kia trước, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Bạch Đế từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Xích Hành. Xích Hành lần nữa hành lễ, tất nhiên là minh bạch. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không chút do dự, phản phất hắn đã sớm đem hết thảy đều kế hoạch chu toàn. "Ân, bản đế cùng phụ thân ngươi đã thương thảo tốt, đi thôi." Bạch Đế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang kia giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, băng lãnh mà thần bí. Nói xong, hắn liền nâng lên ngón trỏ, đầu ngón tay trong nháy mắt hội tụ lên một cỗ chói mắt linh lực. Cái kia linh lực như là như mặt trời sáng chói chói mắt, quang mang vạn trượng, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ năng lượng. Sau đó, lóe lên một cái lấy tia sáng kỳ dị điểm sáng từ đầu ngón tay bay ra, như là như lưu tinh xẹt qua cung điện, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Xích Hành mi tâm. Điểm sáng này dung nhập Xích Hành mi tâm sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng hắn hòa thành một thể. Nhưng Xích Hành có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, lực lượng kia như là sôi trào mãnh liệt giang hà, để hắn tràn đầy tự tin. Đa tạ. Xích Hành cảm nhận được mi tâm truyền đến lực lượng, lần nữa chắp tay, động tác của hắn cung kính mà trang trọng, lập tức quay người rời đi. Tại Xích Hành rời đi về sau, một đạo hắc ảnh từ âm thầm đi ra, chính là Bạch Minh. Thân ảnh của hắn như là trong đêm tối u linh, vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn có chút không người, tư thái cung kính nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lời thần bí. Lên tiếng nói, phụ thân, để phòng vạn nhất, ta cũng vào xem một chút đi. Bạch Đế nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, cũng tốt, ngươi đi đi, chớ có để sự tình thoát ly không chế. Chương 1794, xương rồng chương 1794, xương rồng tại cái kia tĩnh mịch trong phòng, Bạch Thanh Thanh đã rời đi, chỉ để lại Chu Lạc một người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, rơi vào trầm tư. Không khí bốn phía phảng phất đều đọc lại bình thường, chỉ có suy nghĩ của hắn như thoát cương chi mã, trong đầu phi tốc lao nhanh. Hắn biết rõ, sắp bước vào xương rồng thế giới, là một cái tràn đầy vô tận thần bí cùng nguy hiểm không biết lĩnh vực. Đối với hắn dạng này, một cái thân phận đặc thù người ngụy trang mà nói, ẩn nấp tự thân khí tức, làm cho không bị xương rồng thế giới cái kia cảm giác bén nhạy phát giác, không thể nghi ngờ là trước mắt mấu chốt nhất lại khó giải quyết nan đề. Chu Lạc chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức như linh động con cá, một đầu đâm vào chỗ sâu trong óc cái kia rộng lớn vô ngần ký ức chi hải. Mảnh này ký ức hải dương, tựa như vũ trụ mênh mông. Mỗi một đoạn ký ức đều giống như một viên sáng chói tinh thần, tại mảnh này thâm thúy trong hải dương lóe ra đặc biệt quang mang. Hắn như là một vị cố chấp nhà thám hiểm, tại mảnh này thần bí trong tinh không cố gắng tìm kiếm lấy cái kia chân quý nhất bảo vật, có thể trợ giúp hắn che giấu khí tức công pháp. Trải qua một phen dài dằng dặc mà gian khổ tìm kiếm, ý thức của hắn rốt cục bắt được một tia khí tức quen thuộc. Đó là một môn đại thừa kỳ công pháp, Thâu Thiên Hóa Nhật. Môn công pháp này chính là chính mình 300 năm trước rút thưởng đoạt được, bây giờ vừa vặn thích hợp. Thâu Thiên Hoán Nhật công pháp nó hạch tâm nguyên lý ở chỗ thông qua đối với người tu luyện linh lực ba động tần suất tinh chuẩn cải biến, làm cho cùng cảnh vật chung quanh đạt thành một loại gần như hoàn mỹ trạng thái dung hợp, từ đó thực hiện che giấu khí tức hiệu quả thần kỳ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn nó chỗ kỳ diệu một góc của băng sơn. Môn công pháp này càng kinh người hơn chính là, nó có thể ở một mức độ nào đó vặn vẹo người chung quanh đối với người tu luyện cảm giác. Khi công pháp vận chuyển lúc, tựa như là ở người tu luyện chung quanh bệnh một tầng hư ảo mà thần bí mê vụ. Tầng này mê vụ không chỉ có thể che giấu người tu luyện chân thực khí tức, còn có thể quấy nhiễu người khác dò xét, để những cái kia ý đồ xem thấu chân tướng người phản phất đưa thân vào trong mê cung, mất phương hướng. Môn công pháp này vận hành lộ tuyến, có thể xưng cực kỳ phức tạp, tựa như một tòa do vô số tinh vi bộ cơ quan thành mê cung. Nó yêu cầu người tu luyện đối với linh lực có siêu phàm nhập thánh lực khống chế, cho dù là một tơ một hào sai lầm, đều có thể dẫn đến toàn bộ công pháp mất đi hiệu lực, thậm chí dẫn phát linh lực phản phệ hậu quả nghiêm trọng. Linh lực tại khởi động công pháp sau, cần dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến chậm rãi lưu chuyển, những kinh mạch này giống như một tấm rắc rối phức tạp mạng lưới, lít nha lít nhít trải rộng toàn thân. Bọn chúng tựa như là từng đầu dấu ở dưới mặt đất con sông thần bí, gánh chịu lấy linh lực chảy xuôi. Trải qua một chỗ huyệt vị, linh lực đều sẽ kinh lịch một lần kỳ diệu thay biến. Mà tại linh lực lưu chuyển đồng thời, còn cần phối hợp đặc thù khẩu quyết. Những khẩu quyết này tối nghĩa khó hiểu, mỗi một chữ đều phảng phất là từ cổ lao thời đại hồng hoang truyền thừa xuống thần bí mật mã, ẩn chứa thâm ảo đến cực điểm linh lực phát tác. Đáng được an mừng chính là, Chu Lạc tự thân vốn là thân có long huyết, cái này một thể chất đặc biệt cho hắn thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật công pháp che giấu khí tức tăng thêm mấy phần khó được nắm chắc. Long huyết này, tựa như là hắn cùng long tộc ở giữa một đạo tự nhiên mối quan hệ, khiến cho hắn tại ngụy trang trên con đường nhiều hơn một phần lực lượng. Mặc dù hắn cũng không phải là thuần chính long tộc, nhưng long huyết này giao phó hắn một chút cùng long tộc tương tự đặc chất, để hắn tại đối mặt xương rồng thế giới cái kia cảm giác bén nhạy lúc, có một tia lừa dối quá quan khả năng. Nghĩ tới đây, Chu Lạc đã không còn mảy may do dự, thần sắc hắn ngưng trọng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển môn công pháp này. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, linh lực trong cơ thể phản phất bị tỉnh lại cự thú, chậm chậm lưu động đứng lên. Mới đầu, linh lực lưu động như là róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, nhu hòa mà chậm chạp, ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua tự nhiên. Nhưng mà, theo công pháp xâm nhập vận chuyển, nguồn linh lực này chạy dần dần trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên, tựa như là một đầu nguyên bản bình tĩnh dòng sông tại mưa to qua đi trong nháy mắt hóa thành lao nhanh dòng lũ. Linh lực dọc theo những cái kia phức tạp đến như là mê cung giống như kinh mạch lộ tuyến lao nhanh mà đi, mỗi khi đi qua một cái huyệt vị, đều sẽ lóe ra yếu ớt mà quang mang thần bí. Những ánh sáng này nhan sắc ngũ thải bàn lan, bọn chúng đang không ngừng biến hóa, từ ban sơ tinh khiết màu trắng dần dần quá độ, cùng cảnh vật chung quanh sắc thái hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, Chu Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, những cái kia thần bí khẩu quyết như là từng chuỗi cổ lao chú ngữ, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Mỗi một chữ đều mang một loại đặc thù vật luật, ở trong không khí quanh quẩn. Những khẩu quyết này biến thành lực lượng vô hình, như là có được sinh mệnh sợi tơ, nhao nhao dung nhập linh lực bên trong. Bọn chúng cùng linh lực đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tiến một bước cường hóa ẩn nấp hiệu quả. Ở trong quá trình này, Chu Lạc toàn thần chăm chú, không dám có chút phân tâm. 3 ngày sau, cái kia ngắn ngủi mà chân quý thời gian nghỉ ngơi cuối cùng kết thúc. Lúc này Chu Lạc đã thành công hoàn toàn ẩn nặc khí tức của mình. Hắn tựa như là một cái dung nhập hắc ám bóng dáng, dù cho đứng ở trước mặt mọi người, cũng khó có thể bị phát giác. Hắn nện bước bước chân trầm ổn, hướng phía địa điểm tỉ thí đi đến. Khi hắn tới mục đích lúc, cảnh tượng trước mắt phi thường náo nhiệt. Bạch Đế cùng Đông Đảo Long tộc cường giả sớm đã tề tụ nơi này, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, hình thái khác nhau. Có cường giả thần sắc uy nghiêm, như là từng tòa không thể dung chuyển ngọn núi, tản ra làm cho người hít thở không thông cường đại khí tràng. Có thì mặt mỉm cười, trong ánh mắt lại để lộ ra ánh sáng sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Những này Long tộc các cường giả trên người phục sức hoa lệ không gì sánh được, mỗi một kiện đều thêu lên tinh mỹ long văn bên trên linh lực quang mang lấp lóe, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thân phận cao quý. Mà tại mọi người ánh mắt tiêu điểm chỗ, cái kia to lớn xương rồng tựa như một tòa cổ lão ma thần bí dãy núi, vắt ngang ở giữa thiên địa, rung động tâm linh của mỗi người. Xương rồng tản ra một loại đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức, đó là một loại hỗn hợp tuế nguyệt tăng thương, lực lượng thần bí cùng vô tận uy nghiêm khí tức. Xương rồng mặt ngoài bày biện ra một loại phong cách cổ xưa màu xám trắng, cái kia nhan sắc tựa như là bị thời gian ăn mòn sau cổ lão nham thạch, gánh chịu lấy vô số dấu vết tháng năm. Từng đạo thật sâu nhàn nhạt đường vân răng khắp nơi địa phân bố tại trên xương rồng, những đường vân này có như khe rãnh giống như thâm thúy, có thì như tơ mỏng giống như tinh tế. Bạch Đế nhìn chung quanh một vòng đám người, hắn cái kia uy nghiêm thần sắc phảng phất có thể trấn áp thiên địa. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là hồng trung đại lữ, ở trong không khí quanh quẩn, lần này tỉ thí, ngay tại xương rồng này bên trong. Quy tắc rất đơn giản, ai nghiên cứu xương rồng văn tự càng nhiều, ai liền thắng được. Lời của hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng mỗi một chữ đều ẩn chứa không thể nghi ngờ quyền uy. Nhưng mà, ở chỗ này không thể không xét chính là, Bạch Đế tổ chức lần này so đấu, kỳ thật còn có cấp độ càng sâu mục đích. Những này xương rồng văn tự, đối với Long tộc tới nói, tựa như là một tòa ẩn chứa vô tận bảo tàng thần bí bảo khố. Mà trong đó chân quý nhất bảo tàng chính là cái kia liên quan đến lấy thành tiên bí mật. Nhiều năm qua, bí mật này một mực như là mê vụ giống như bao phủ tại Long tộc các cường giả trong lòng, khốn nhiễu bọn hắn. Mỗi một cái xương rồng văn tự đều giống như một chiếc chìa khóa, có lẽ có thể giải khai thành tiên chi mê mấu chốt ngay tại trong đó. Bạch Đế hy vọng thông qua tỉ thí lần này, nhìn xem có người hay không có thể tại phá giải xương rồng trên văn tự lấy được đột phá mới, là Long tộc tìm tới một đầu thông hướng con đường thành tiên manh mối. Nói xong quy tắc, Chu Lạc, Xích Hành cùng Thương Cẩm ba người liền hướng phía xương rồng nội bộ đi đến. Khi Chu Lạc bước vào xương rồng trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều ập tới. Nguồn lực lượng này phảng phất có linh tính, nó giống như là một cái bàn tay vô hình, ý đồ xuyên thấu linh hồn của hắn, tìm kiếm thân phận chân thật của hắn. Nguồn lực lượng kia tại xung quanh thân thể của hắn du tẩu, mỗi khi đi qua một chỗ, đều để hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cũng may có Thâu Thiên Hoán Nhật công pháp trợ giúp, hắn xảo diệu tránh đi cỗ này dò xét lực lượng. Chương 1795, phá giải văn tự. Chương 1795, phá giải văn tự. Bước vào xương rồng tiểu thế giới, liền phảng phất bước vào một cái bị thời gian lãng quên lĩnh vực thần bí. Không khí nơi này ngưng trọng mà cổ lão, mỗi một tia khí tức đều giống như gánh chịu lấy ngàn vạn năm lịch sử lắng đọng. Bốn phía tràn ngập một tầng vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng kia lóe ra sắc thái thần bí, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, phảng phất vô số cổ lão linh lực đan vào một chỗ, tạo thành một bức tượng như ảo mộng bức tranh. Dưới chân thổ địa kiên cố mà lộ ra một loại kỳ dị mềm mại, mỗi một bước rơi xuống đều có thể cảm nhận được một loại đến từ sâu trong lòng đất lực lượng tại có chút rung động. Trong không gian linh lực lưu động cực kỳ phức tạp, bọn chúng giống như là từng đầu linh động dài lụa màu, tại từng cái phương hướng xuyên thẳng qua xen lẫn. Có linh lực chảy nóng bỏng như nham tương, chỗ đi qua lưu lại một phiến ánh sáng màu lửa đỏ ảnh. Có thì rét lạnh giống như băng nguyên, ngưng kết ra óng ánh sáng long lanh băng xương. Còn có linh lực ẩn chứa thần bí lực lượng phát tác, bọn chúng như là trên bầu trời lấp lóe tinh thần, lúc gần lúc hiện, tản ra thâm thúy mà mê người quan mang. Những linh lực này đụng vào nhau, dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt linh lực hoàn cảnh. Tại mảnh này thần bí trong tiểu thế giới, ba người dần dần đi tới xương rồng trước cây. Xương rồng cây tựa như một tòa cổ lão tấm bia to, lặng lặng đứng sừng sững ở trong tiểu thế giới tâm, tản ra một loại làm cho người kính ý uy nghiêm khí tức. Nó thân cây tráng kiện không gì sánh được, cần hơn 10 người mới có thể ôm hết. Thân cây kia tính chất giống như cứng rắn nhất kim loại, nhưng lại có chất gỗ hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều giống như tuế nguyệt lưu lại thật sâu ấn ký. Thân cây mặt ngoài bày biện ra một loại thâm thúy màu nâu đen, phản phất là bị bóng tối vô tận chối nhuộm dần, lại như là tại trong dòng sông của thời gian hấp thu vô số lực lượng thần bí lắng đọng. Xương rồng cây nhánh cây hướng bốn phương tám hướng mở rộng, như là từng cái cánh tay to lớn, ý đồ chạm đến bầu trời giới hạn. Trên nhánh cây treo đầy hình dạng khác nhau lá cây, những lá cây này cũng không phải là phổ thông màu xanh lá, mà là lóe ra ngũ thải bàn làn quang mang. Mà trên cây những cái kia mịt mở phức tạp văn tự, càng làm cho người kinh thán không thôi. Bọn chúng lít nha lít nhít địa phân bố tại thân cây cùng trên nhánh cây, mỗi một cái văn tự đều giống như một cái nho nhỏ vũ trụ, ẩn chứa vô tận huyền bí. Những văn tự này hình dạng kỳ lạ không gì sánh được, có giống như là vật mèo bò sát, tại trên vỏ cây bốn lượn bò sát. Có thì giống như là thần bí chòm sao đồ án, lóe ra sáng chói tinh quang. Còn có văn tự phảng phất là trừu tượng mặt người, biểu lộ khác nhau, hoặc vui hoặc giận, hoặc buồn hoặc lo, để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh kính sợ khi thấy xương rồng cây cùng trên đó văn tự lúc ba người biểu lộ khác nhau. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, phảng phất hết thảy trước mắt đều nằm trong dự đoán của hắn. Ánh mắt của hắn như là bình tĩnh nước hồ, chỉ là lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, không có chút nào gợn sóng. Xích Hành thì mặt mũi tràn đầy tự tin, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Thương Cẩm biểu lộ thì lộ ra đặc biệt nghiêm trọng, hắn cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Xích Hành nhìn xem Chu Lạc, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mở miệng nói: "Chu huynh đã là tổ long bộ tộc, thân phận tôn quý, ngươi cho đi." Ngữ khí của hắn nhìn như cung kính, kỳ thực giấu giếm thăm dò. Chu Lạc lại thần sắc lạnh nhạt, đáp lại nói: "Xương rồng cây lớn, riêng phần mình chọn tốt khu vực là xong." Hắn không muốn tại loại chi tiết nhỏ này bên trên cùng Xích Hành dây dưa, sự chú ý của hắn đã sớm bị xương rồng trên cây văn tự hấp dẫn. Thương Cẩm không nói gì, hắn yên lặng một mình đi hướng một cái khu vực, bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt văn tự, linh lực tại đầu ngón tay của hắn có chút lấp lóe, hắn ý đồ từ những này văn tự cổ lão bên trong tìm kiếm ra một tia manh mối. Thấy thế, Chu Lạc cùng Xích Hành cũng phân biệt tìm một cái khu vực. Chu Lạc đứng tại tự chọn khu vực trước, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt văn tự, bắt đầu vận dụng các loại phương pháp đến giải đọc. Hắn đầu tiên phóng xuất ra thần thức kia như là vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào văn tự. Thần thức tại tiếp xúc đến văn tự trong nháy mắt, cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn, phản phất những văn tự này có ý thức của mình, tại kháng cự từ bên ngoài đến dò xét. Chu Lạc khẽ chau mày, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục gia tăng thần thức lực lượng. Nhưng mà, theo thần thức xâm nhập, văn tự ẩn chứa tin tức như mãnh liệt như thủy triều ập tới, những tin tức kia lộn xộn, giống như là vô số cái linh hồn đang gieo họ, để thần thức của hắn một trận nói nhói. Hắn lập tức nếm thử vận dụng linh lực, đem linh lực chậm rãi rót vào trong văn tự. Linh lực tại tiếp xúc văn tự sau, dọc theo văn tự đường cong lưu động, nhưng rất nhanh liền giống như là lâm vào giống như mê cung, bốn chỗ vấp phải trắc trở, không cách nào xâm nhập trong đó. Chu Lạc lại nếm thử vận dụng lực lượng pháp tắc, hắn điều động thể nội lực lượng pháp tắc, ý đồ cùng trong văn tự pháp tắc sinh ra của mình. Nhưng những văn tự này ẩn chứa pháp tắc thâm ảo không gì sánh được, cùng hắn quen thuộc pháp tắc có rất lớn khác biệt. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một tia yếu ớt liên hệ, lại không cách nào chân chính lý giải huyền bí trong đó. Thậm chí hắn còn nếm thử bố trí trận pháp, hy vọng thông qua trận pháp chi lực đến phân tích văn tự, nhưng mà trận pháp tại văn tự trước mặt tựa như là yếu ớt mạng nhện, trong nháy mắt bị văn tự ẩn chứa lực lượng xung phá. Chu Lạc nhìn về phía hai người khác, chỉ gặp Xích Hành cùng Thương Cẩm đều tại lấy long huyết đổ vào văn tự, sau đó chìm lòng nghiên cứu. Xích Hành long huyết như ngọn lửa nóng bỏng, đổ vào tại trên văn tự sau, văn tự tựa hồ có một chút vi diệu phản ứng, quang mang có chút lấp lóe. Thương Cẩm long huyết thì như hải dương màu lam đậm, mang theo một loại thâm thúy lực lượng, cùng văn tự lẫn nhau giao hòa. Hai người bọn họ hết sức chăm chú, đắm chìm tại đối với văn tự giải đọc bên trong. Chu Lạc mặc dù không có long huyết, nhưng hắn có linh giới cổ thư. Hắn khi nhìn đến những văn tự này sau, trong đầu lập tức bắt đầu hồi ức tìm kiếm trong cổ thư ghi chép. Trí nhớ của hắn như là một cái khổng lồ thư viện, vô số tin tức ở trong đó nhanh chóng hiện lên. Tại trong cổ thư, mặc dù không có loại văn tự này kỹ càng giới thiệu, nhưng Chu Lạc tại ma tộc bí mật một trường kia tiết bên trong, thấy được một đoạn dùng được ngoại thiên ma bộ tộc ngôn ngữ miêu tả một đoạn văn. Đoạn kia văn tự hình thái cùng xương rồng trên cây văn tự có một loại kỳ diệu chỗ tương tự, bọn chúng đều có một loại thần bí mà vặn vẹo mỹ cảm, loại kia mịt mờ khó hiểu cảm giác cũng không có sai biệt. Chu Lạc trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ đây là vực ngoại thiên ma văn tự? Nhưng hắn lại không dám xác định, dù sao đây chỉ là một loại mơ hồ suy đoán. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vấn, tiếp tục quá chú tâm đầu nhập đối với xương rồng văn tự nghiên cứu bên trong. Hắn biết rõ, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh tìm tới giải đọc những văn tự này phương pháp, nếu không cuộc tỉ thí này hắn đem thua không nghi ngờ. Theo nghiên cứu xâm nhập, Chu Lạc càng phát ra cảm giác được những văn tự này thần bí khó lường. Mỗi một cái văn tự đều giống như một cái thế giới độc lập, có chính mình đặc biệt quy tắc cùng lực lượng. Hắn ý đồ từ khác nhau góc độ đi quan sát, phân tích những văn tự này, hy vọng có thể tìm tới một tia thời cơ đột phá. Hắn khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì nhìn chăm chú văn tự, linh lực trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Chương 1796, xương rồng cây lai lịch. Chương 1796, xương rồng cây lai lịch. Thời gian như thời gian qua nhanh, tại cái này thần bí xương rồng trong tiểu thế giới cực nhanh mà qua, phản phất ngay cả thời gian đều bị nơi này cổ lão mà thần bí không khí làm cho mê hoặc, đã mất đi nó nguyên bản tiết tấu. Không biết qua bao lâu, ba người vẫn như cũ đắm chìm tại đối với xương rồng văn tự nghiên cứu bên trong. Bọn hắn hết sức chăm chú bộ dáng, tựa như những cái kia nghiên cứu cổ tịch nhiều năm lão học yếu, ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chu Lạc tại linh giới cổ thư dẫn dắt bên dưới, phản phất mở ra một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn, bắt đầu đến thử một loại hoàn toàn mới phương pháp đến phá giải phân tích những này thần bí văn tự. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, như là thâm thúy trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Hắn trước từ một cái văn tự vào tay, cẩn thận quan sát mỗi một nét bút hướng đi, đường cong cùng giữa bọn chúng kết nối phương thức. Những bút họa này phản phất là có sinh mệnh linh xà, tại xương rồng trên cây bốn lượn du động, ẩn chứa một loại khó nói nên lời bất luận. Hắn phát hiện những văn tự này cũng không phải là đơn giản ký hiệu, mà là một loại tinh diệu tuyệt luân tổ hợp. Mỗi một cái văn tự đều giống như một tòa do vô số thần bí pháp tắc tạo dựng mà thành mê cung, mà phá giải bọn chúng tựa như là tại trong mê cung tìm kiếm lối ra. Chu Lạc vận dụng linh lực, đem nó hóa thành vô số nhỏ xíu sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo văn tự bút họa thấm vào. Những linh lực này sợi tơ tại văn tự nội bộ xuyên thẳng qua, ý đồ bắt mỗi một tia dấu ở trong đó tin tức. Theo nghiên cứu xâm nhập, hắn phát hiện những văn tự này ở giữa tồn tại một loại nào đó vĩ mô liên hệ. Bọn chúng tựa như là một bức to lớn ghép hình mảnh vỡ, một cái nhìn không có đầu mối, nhưng khi đem bọn nó đặt chung một chỗ lúc, liền có thể phát hiện cất dấu trong đó quy luật. Chu Lạc bắt đầu đếm thử đem khác biệt văn tự tổ hợp lại với nhau quan sát, trong đầu của hắn giống như là có một bức to lớn bức tranh tại chậm chậm triển khai, mỗi một cái mới tổ hợp đều có thể là mở ra bí mật chìa khóa. Nhưng mà, ngay tại Chu Lạc toàn thể sát tinh thần đầu nhập nghiên cứu thời điểm, hắn nguyên thần chỗ cái kia bị chính mình phong ấn ma nhãn, vậy mà giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó tỉnh lại, bắt đầu dục dịch. Ma nhãn có chút rung động, tản mát ra một cỗ tà ác mà quỷ dị khí tức kia như là trong hắc ám xúc tu, ý đồ đột phá phong ấn trói buộc. Chu Lạc lập khắc đã nhận ra cái này một dị dạng, trong lòng còi báo động đại tác. Những văn tự này quả nhiên cùng thiên ma có quan hệ. Chu Lạc thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ cất giấu trong đó âm mưu to lớn. Hắn vội vàng cưỡng ép thu hồi tâm thần, chặt đứt cùng văn tự ở giữa linh lực kết nối, trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai người khác, chỉ gặp Thương Cẩm mặc dù thần sắc nghiêm trọng, cau mày, toàn thân tâm đều đắm chìm tại đối với văn tự giải đọc bên trong, nhưng tựa hồ không có nhận cái gì dị dạng ảnh hưởng. Trái lại Xích Hành, hắn lúc này hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy vẻ si mê, phảng phất bị lực lượng nào đó hoàn toàn khống chế. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, toàn thân tản ra một sức mạnh không tên, lực lượng kia bên trong mang theo một loại không thuộc về long tộc khí tức tà ác, ở xung quanh hắn tạo thành một tầng như có như không vầng sáng màu đen. Chu Lạc thấy thế, trong lòng như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn đoán được một ít chuyện mánh khỏe. Ngươi làm sao không giống bọn hắn một dạng chuyên tâm nghiên cứu xương rồng này cây đâu? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Chu Lạc vang lên bên hai, giống như quỷ mị. Chu Lạc đống nhiên quay đầu, chỉ gặp Bạch Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Hắn vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt cùng ác ý mà Xích Hành cùng Thương Cẩm. Phản phất đối với hắn xuất hiện mắt biết hai ngờ, vẫn như cũ đắm chìm tại trong thế giới của mình, đối với ngoại giới hết thảy không có chút nào phát giác. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết rõ Bạch Minh thân phận chân thật, biết cái này nhìn như ôn hòa tam điện hạ nhưng thật ra là một đầu vực ngoại thiên ma, cho nên hắn không dám chút nào chủ quan. Thân thể của hắn có chút căng cứng, linh lực tại thể nội cấp tốc vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện công kích. Bạch Minh thì vẫn như cũ cười mỉm mà nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hỏi: "Ngươi tìm tới thi thể của ta?" Lời này nghe có chút không hiểu đấu, nhưng Chu Lạc trong lòng minh bạch, đầu này vượt ngoại thiên ma nói tới thi thể của ta chỉ chính là chân chính Bạch Minh di thể. Chu Lạc không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bạch Minh, trầm mặc không nói. Trong cơ thể của hắn linh khí phun trào, như là núi lửa sắp bộc phát, chỉ chờ một cơ hội. Bạch Minh tựa hồ cũng không thèm để ý Chu Lạc trầm mặc, hắn tiếp tục vừa cười vừa nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tại phương thế giới này, không có người sẽ biết xảy ra chuyện gì, mà ngươi cùng thằng xui xẻo kia, cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này, nguyên nhân thôi, tự nhiên là các ngươi sẽ tàn sát lẫn nhau. Về phần bị ta chọn chúng ma tử, hắn sắp mở ra thuộc về mình huy hoàng nhân sinh." Hắn vừa nói, một bên nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bên kia Xích Hành, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, phảng phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Chu Lạc lập tận lực biết đến, đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu chính là cái cự đại âm mưu. Bạch Đế chọn rể tỉ thí, xương rồng cây văn tự nghiên cứu, đều chẳng qua là đầu này vượt ngoại thiên ma bảy cái bẫy. Ánh mắt của hắn trở nên càng băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đạt được. Bạch Minh cười lạnh một tiếng, ở bên ngoài ta có lẽ không có khả năng xác định, nhưng ở nơi này, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia nguyên bản bình tĩnh xương rồng cây bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Chỉ gặp xương rồng cây trên cành cây quang mang đại tác, vô số lực lượng thần bí từ trong thân cây tuôn ra, như là lao nhanh giang hà, hướng phía Bạch Minh hội tụ mà đi. Những lực lượng này đổ vào tại Bạch Minh trên thân, để cả người hắn đều chiếu sáng rạng rỡ, phản phất bị một tầng hào quang thần thánh bao phủ. Nhưng Chu Lập biết, cái này nhìn như hào quang thần thánh phía dưới, ẩn tàng chính là vô tận tà ác. Chỉ nghe được Bạch Minh đắc ý cười to nói, ngươi khả năng không biết, cái này bị Long tộc coi là bảo vật xương rồng cây, kỳ thật vốn là tộc ta sản phẩm. Những cái kia ngu xuẩn Long tộc, bất quá là bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ thôi. Ha ha. Tiếng cười của hắn tại xương rồng trong tiểu thế giới quanh quẩn, tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Chu Lạc trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết rõ không thể để cho Bạch Minh âm nhu đạt được. Hắn không chút do dự, quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, La Nguyên Thánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, quang mang kia ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chu Lạc đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào La Nguyên Thánh kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, La Nguyên Thánh kiếm lực lượng ầm vang một phát, một đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang giống như một đạo như lưu tinh trực chỉ Bạch Minh. Một kiếm này ngưng tụ Chu Lạc phẫn nộ cùng quyết tâm, phản phất muốn đem trước mắt tà ác triệt để chặt đứt. Bạch Minh thấy thế, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, một cỗ hắc ám mà cường đại lực lượng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Nguồn lực lượng này như là một cái cự đại vòng xoáy màu đen, cùng Lăng Nguyên Thánh kiếm kiếm quang đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra đến, không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, trong tay Lăng Nguyên Thánh kiếm lại bị cưỡng ép đánh bay, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Chương 1797, kịch chiến chương 1797, kịch chiến. Chu Lạc trong lòng rõ ràng, trước mắt Bạch Minh là hắn gặp được qua cường đại nhất lại tà ác địch nhân, trận chiến đấu này thắng bại không chỉ có liên quan đến sinh tử của mình, càng quan hệ đến toàn bộ Long tộc thậm chí tu tiên giới vận mệnh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn không chút do dự, cấp tốc từ nhẫn chứa vật cái kia thâm thúy trong không gian lấy ra một viên thần đan. Chu Lạc hít sâu một hơi, đem thần đan đưa vào trong miệng. Thần đan vừa mới vào miệng, liền hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực dòng lũ, như là một đầu được phóng thích hồng hoang cự thú, trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Nguồn lực lượng kia cường đại đến vượt quá tưởng tượng, tựa hồ muốn đem kinh mạch của hắn no bạo. Chu Lạc cắn chặt hàm răng, tập trung toàn bộ tinh thần lực, dẫn dắt đến lực lượng cuồng bạo này cùng tự thân linh lực dung hợp lẫn nhau. Theo thần đan chi lực cùng tự thân linh lực dung hợp, Chu Lạc bắt đầu vận dụng lực lượng pháp tắc. Đầu tiên phun trào chính là hỗn độn lực lượng pháp tắc, trong chốc lát, trung quanh hắn phảng phất lâm vào lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn trạng thái. Ngũ thải ban lan quang mang ở trong hỗn độn lấp lóe xen lẫn, như là như mộng ảo cực quang tại trong bóng tối vô tận vũ động. Những ánh sáng này khi thì ngưng tụ thành to lớn tinh vân, khi thì lại phân tán thành nhỏ bé hạt, hình như có vạn vật ở trong đó thai nghén, sinh trưởng, hủy diệt, tuần hoàn không thôi. Ngay sau đó, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian tại Chu Lạc khống chế bên dưới bắt đầu trở nên chậm chạp mà đặc dính, như là lâm vào đậm đặc mật ong bên trong. Bạch Minh mỗi một cái động tác đều bị vô hạn kéo dài, hắn cái kia nguyên bản tựa như tia chớp nhanh chóng công kích, giờ khắc này ở Chu Lạc trong mắt tựa như ốc xin bỏ sát bình thường chậm chạp. Bạch Minh vung ra nằm đấm, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng hắc ám, nhưng ở thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, nguồn lực lượng kia giống như là bị như ngừng lại trong không khí, chỉ có thể chậm rãi hướng phía Chu Lạc tiến lên. Mà không gian pháp tắc thì như là một vị thần kỳ ma thuật sư, bóp méo không gian xung quanh. Bạch Minh trong mắt nhìn thấy Chu Lạc vị trí, trên thực tế chỉ là một cái hư ảo hình ảnh. Công kích của hắn phương hướng bị không gian pháp tắc dẫn vào đến trung quanh trong hư không, những cái kia lực lượng hắc ám như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Không gian tại Chu Lạc trung quanh chồng chất và mẹo, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí mê cung, để Bạch Minh công kích không cách nào chuẩn xác trúng mục tiêu. Cùng lúc đó, tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh lực lượng pháp tắc cũng như một đôi song sinh đu linh, lặng yên giáng lâm. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, sinh tử giới hạn trở nên mơ hồ không rõ, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được sinh mệnh cùng tử vong giao thế. Loại này phức tạp lực lượng ấy nhiễu Bạch Minh cảm giác, để hắn tại công kích cùng phòng ngự lúc đều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, lực lượng của hắn tại cái này sinh tử xen lẫn trong lĩnh vực cũng nhận cực lớn hạn chế. Nhưng mà, hấp thu xương rồng cây lực lượng Bạch Minh lại cho thấy làm cho người sợ hãi than thong dong. Xương rồng cây cái kia cổ lão mà lực lượng thần bí như là giang hà nhập hải giống như liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn quanh thân bao phủ một tầng sáng chói quang huy chói mắt. Cái kia hào quang giống như thực chất giống như áo giáp, mỗi một sợi quang mang đều giống như do cứng rắn nhất thần kim chế tạo thành, phía trên khắc rõ thần bí mà phù văn cổ xưa. Những phù văn này lóe ra lực lượng thần bí, cùng xương rồng cây lực lượng hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Chu Lạc lực lượng pháp tắc trùng kích tại tầng này hào quang trên áo giáp, chỉ có thể nổi lên một trận yếu ớt gợn sóng, như là ném đá vào nước, không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Bạch Minh đứng tại trong quang mang, trong ánh mắt để lộ ra một loại khinh thường cùng tự tin, phản phất Chu Lạc công kích trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử trò xiếc. Chu Lạc đại kinh thất sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Minh thế mà cường đại như vậy, lực lượng vượt xa khỏi lúc trước hắn dự đoán. Giờ phút này, trong lòng của hắn minh bạch, như tiếp tục cẩn giấu thực lực, chính mình chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thế là, hắn đã không còn mảy may giữ lại, trên thân linh lực quang mang đại thịnh, như là thái dương bạo tạc giống như bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức. Cảnh giới đại thừa lực lượng ầm vang hiện ra, thân ảnh của hắn tại hào quang chói sáng này bên trong lộ ra càng phát ra cao lớn uy nghiêm, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn mỗi một tấc da thịt đều tản ra quang mang màu vàng, quang mang kia như là như thực chất hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa trong đó vô tận linh lực cùng lực lượng phát tác. Tóc của hắn tại linh lực quét bên dưới tùy ý vũ động, mỗi một cây sợi tóc đều giống như một đầu linh động linh xà, tản ra khí tức cường đại. Thấy cảnh này, Bạch Minh hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, rêu cợt nói: "Ngươi quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng ở nơi này, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta." Nói đi, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, khí thế của hắn khủng bố đến cực điểm, phảng phất ngày tận thế tới. Lực lượng hắc ám như sôi trào mãnh liệt như thủy triều từ trên người hắn tuôn ra, che khuất bầu trời. Những lực lượng hắc ám này ở dưới sự khống chế của hắn, cấp tốc hóa thành các loại dữ tợn kinh khủng ma vật hình dạng. Những ma vật này dương nhanh múa vút hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi, bọn chúng số lượng nhiều đến như là cá giết sang sông, phô thiên cái địa, tựa hồ muốn đem Chu Lạc bao phủ hoàn toàn. Chu Lạc ánh mắt run lên, không sợ hãi chút nào. Hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng thần bí lực lượng phát tác. Chỉ gặp vài kiện tiên khí từ hắn cái kia thần bí trong không gian chứa vật nối đuôi nhau mà ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, như là trung thành vệ sĩ. Đầu tiên là Linh Hư Thần Đỉnh, đỉnh này vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Thân đỉnh khắc rõ phù văn cổ xưa, những phù văn này lóe ra quang mang màu vàng, như là cổ lão tinh thần tại trong vũ trụ lập lòe. Phù văn đường cong phức tạp mà tinh mỹ, mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa thâm ảo linh lực phát tác. Trong đỉnh phảng phất ẩn chứa một cái thần bí tiểu thế giới, có vô tận linh lực ở trong đó quay cuồng phun trào. Linh Hư Thần Đỉnh cấp tốc biến lớn, treo ở Chu Lạc hướng trên đỉnh đầu, miệng đỉnh hướng xuống, phóng xuất ra một cỗ cường đại làm cho người khác liễu lưỡi hấp lực. Hấp lực kia như là một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Những cái kia phóng tới Chu Lạc ma vật một khi tới gần, liền bị hút vào trong đỉnh. Ở trong đỉnh, đám ma vật bị cường đại linh lực nghiền ép, xé rách, trong nháy mắt hóa thành hư không. Bọn chúng lực lượng tà ác bị Linh Hư Thần Đỉnh phân giải, chuyển hóa, trở thành trong đỉnh linh lực một bộ phận. Tinh thần linh dẫn quận cùng theo đó khởi động. Nó như là một mặt to lớn la bàn, phía trên khảm nạm lấy vô số viên sáng chói tinh thần bảo thạch. Những bảo thạch này lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, nhưng mỗi một khỏa đều tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Bọn chúng dựa theo thần bí tinh tượng sắp xếp, tạo thành một bức vũ trụ mênh mông ảnh thu nhỏ. Tinh thần linh dẫn quận xoay chậm chậm đứng lên, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động chung quanh tinh thần chi lực. Từng đạo tráng kiện đến như là như cự long tinh thần chi lực hội tụ thành buộc, như là kích quang giống như bắn về phía Bạch Minh công kích. Tinh thần chi lực trôi đến, lực lượng hắc ám như là băng tuyết gặp được liệt nhật giống như cấp tốc tan rã. Mỗi một đạo tinh thần chi quang đều ẩn chứa vũ trụ huyền bí cùng vô tận năng lượng. Bọn chúng cùng hắc ám ma vật đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Còn có mặt khác mấy món tiên khí, cũng riêng phần mình phát huy đặc biệt uy lực. Những này tiên khí phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Chu Lạc cùng Bạch Minh chiến đấu càng kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, chiến đến có về. Toàn bộ xương rồng tiểu thế giới đều tại bọn hắn dư âm chiến đấu bên dưới run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trung quanh linh lực như là sóng biển mãnh liệt, điên cuồng đánh thẳng vào không gian bốn phía. Không gian tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ xuất hiện từng đạo vết nứt, như là phá toái pha lê. Chương 1798, tiên khí tái hiện. Chương 1798, tiên khí tái hiện. Ở chỗ này, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Bạch Minh tùy ý tùy tiện quá to, thanh âm của hắn như sấm nổ tại xương rồng trong tiểu thế giới quanh quẩn, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn cái kia nguyên bản liền sáng chói không gì sánh được thân thể, giờ phút này quang mang càng sâu, phản phất lại có một cỗ lực lượng mới từ linh hồn của hắn chỗ sâu tuôn ra. Chỉ gặp Bạch Minh hai tay bỗng nhiên vung lên, trong hắc ám, vô số sợi xích màu đen như linh xà giống như thoát ra. Những xiềng xích này mỗi một cây đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, phía trên hiện đầy bén nhọn gai ngược bên trên lóe ra quỷ dị u quang, phản phất bôi chét lấy thế gian độc nhất ngọc độc. Trên xiềng xích còn khắc rõ phức tạp mà tà ác phù văn tản ra nồng đậm hắc ám ma khí, những ma khí kia giống như là có sinh mệnh, tại xiềng xích chúng quanh xoay quanh bặm mẹo, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét. Những xiềng xích màu đen này như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như hướng phía Chu Lạc quét sạch mà đi. Chỗ đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen, trong khe hở truyền ra trận trận thê lương kêu khóc, phản phất là tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ đang gầm thét. Cùng lúc đó, Bạch Minh sau lưng hiện ra một cái cự đại vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy xoay chậm chậm, càng chuyển càng nhanh, trong đó tản mát ra một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung hấp lực. Trong vòng xoáy, ẩn ẩn có thể thấy được vô số đầu lâu cùng chân cụt tay đứt đang điên cuồng xoay tròn bay múa. Những đầu lâu kia trong hốc mắt thiêu đốt lên màu u lam quỷ hỏa, bọn chúng mở ra không có huyết nhục hầm dưới, phát ra y mắng hò hét, tựa hồ đang khát vọng thôn phệ hết thể sinh mệnh. Vòng xoáy hắc ám phóng thích ra lực lượng bóp méo không gian chung quanh, tia sáng ở tại phụ cận đều bị hút lượng, toàn bộ xương rồng tiểu thế giới phản phất đều bị nguồn lực lượng này lôi kéo hướng trung tâm vòng xoáy. Bạch Minh cũng không có đến đây dừng tay, trên trán của hắn, một cái màu đỏ như máu mắt dọc chậm rãi mở ra. Mắt dọc này vừa xuất hiện, liền bắn ra một đạo quang mang màu đỏ như máu. Quang mang giống như một đạo thực chất hóa kích quang, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, thậm chí ngay cả không gian đều bị thiêu đến vặn bẹo biến hình, xuất hiện từng cái như là sóng nước nhăn nheo. Hào quang màu đỏ như máu thẳng đến Chu Lạc mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong chớp mắt liền tới đến Chu Lạc trước mặt. đối mặt Bạch Minh cường đại như thế mà kinh khủng công kích, Chu Lạc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn vội vàng chỉ huy linh hư thần đỉnh phóng xuất ra càng cường đại hơn hấp lực, thân đỉnh phù văn lấp lóe đến càng gấp rút, như là sao dày đặc lấp lóe. Linh hư thần đỉnh không gian chung quanh đều bị bóp méo thành một cái cự đại hình cái phế, ý đồ đem những xiềng xích màu đen kia hút vào trong đó. Nhưng mà, trên xiềng xích màu đen hắc ám ma khí lại như là ngoan cường ác ma, cùng linh hư thần đỉnh hấp lực lẫn nhau chống lại. Xiềng xích tại miệng đỉnh trước điên cuồng vặn mèo, bén nhọn gai ngược không ngừng đụng chạm lấy thân đỉnh, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều để linh hư thần đỉnh run nhẹ nhẹ, phản phất lúc nào cũng có thể bị đột phá phòng tuyến. Tinh thần linh dẫn quận cũng ra tốc xoay tròn, tinh thần chi lực như hồng lưu giống như tuôn ra. Tương đạo tráng kiện tinh thần chi quang đan vào một chỗ, tạo thành một mặt to lớn quang thuẫn, ý đồ ngăn cản vòng xoáy hắc ám hấp lực cùng hào quang màu đỏ như máu công kích. Trên quang thuẫn tinh thần chi lực lấp lóe không yên, cùng lực lượng hắc ám đụng vào nhau, chết tiêu. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra quang mang mãnh liệt, như là thái dương bạo tạc bình thường, hào quang chói sáng chiếu sáng toàn bộ xương rồng tiểu thế giới. Nhưng vòng xoáy hắc ám lực lượng thực sự quá mức cường đại, quang thuẫn ở tại hấp lực bên dưới bắt đầu xuất hiện vết nứt, tinh thần chi lực không ngừng bị hút vào trong vòng xoáy, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như biến mất không thấy gì nữa. Bạch Minh nhìn xem Chu Lạc tại công kích của mình bên dưới chật vật ngăn cản, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười dữ tợn. Hắn cười lớn nói, "Chu Lạc, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Đây hết thảy đều là phí công, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cũng là ta kế hoạch thành công thời gian." Hắn gia tăng đối với lực lượng chuyển vận, xiềng xích màu đen, vòng xoáy hắc ám cùng hào quang màu đỏ như máu uy lực lần nữa tăng lên. Toàn bộ xương rồng tiểu thế giới đều bị hắc ám bao phủ, phảng phất ngày tận thế tới. Chu Lạc tại cái này phô thiên cái địa hắc ám công kích đến, tình cảnh càng gian nan. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có quyết định. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ bàng bạc linh lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hướng về trong hư không tìm kiếm. Trong chốc lát, hư không rung động, một kiện tản ra vô tận liệt diễm tiên khí chậm rãi hiện, Viêm Dương Phần Thiên Lô. Cái này Viêm Dương Phần Thiên Lô chính là Viêm Dương Tông trấn tông chi bảo. Ngày xưa Viêm Dương Tông tông chủ Viêm Liệt bằng vào nó tung hoành một phương, uy danh hiển hách. Nhưng mà, tại cùng Chu Lạc một trận đại chiến kinh tâm động phách bên trong, Viêm Liệt bại trận, Viêm Dương Tông cũng theo đó hủy diệt. Cái này Viêm Dương Phần Thiên Lô liền trở thành Chu Lạc chiến lợi phẩm. Lô này mới vừa xuất hiện, toàn bộ xương rồng tiểu thế giới nhiệt độ liền đội kịch kéo lên. Viêm Dương Phần Thiên Lô tựa như một vòng tân sinh thái dương, thân lò toàn thân đỏ chót, phía trên khắc rõ cổ lão mà thần bí hỏa diễm phù văn. Những phù văn này phảng phất là vật sống bình thường, tại trên thân lò nhảy vọt lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy mãnh liệt lực lượng hỏa diễm phát ra. Miệng lò giống như một tấm cự thú miệng to như chậu máu, từ đó phun ra hỏa diễm cũng không phải là phổ thông màu đỏ, mà là một loại cực hạn trắng, đó là nhiệt độ cao đến cực hạn biểu hiện. Chu Lạc hai tay bỗng nhiên vung lên, Viêm Dương Phần Thiên Lô cấp tốc biến lớn, hướng phía Bạch Minh phóng thích ra xiềng xích màu đen, vòng xoáy hắc ám cùng hào quang màu đỏ như máu nên đón tiếp lấy. Miệng lò phun ra ngọn lửa màu trắng như là từng đầu hung mãnh màu trắng viêm long, dương nhanh múa vút phóng tới địch nhân. Viêm long những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt đông chảy, tạo thành từng đạo lưu ly trong suốt trạng vết tích, những vết tích này tại dưới nhiệt độ cao lóe ra tia sáng kỳ dị. Sau đó lại đang hỏa diễm trùng kích và hóa thành hư vô. Đi đầu vọt tới xiềng xích màu đen tại tiếp xúc đến ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt, liền phát ra tư tư tiếng vang. Trên xiềng xích hắc ám ma khí giống như là gặp khắc tinh bình thường, cấp tốc bị ngọn lửa thôn vệ. Ngọn lửa màu trắng dọc theo xiềng xích lan tràn, những cái kêu bén nhọn gai ngược tại trong hỏa diễm dần dần hòa tan, màu đen nọc độc còn chưa rơi xuống đất liền bị bốc hơi thành sương mù màu đen. Khắc sâu tại trên xiềng xích tà ác phù văn cũng tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xiềng xích màu đen tại ngọn lửa màu trắng công kích đến, không ngừng dãy rủa bặm mẻo, nhưng cuối cùng vẫn bị thiêu thành cho tàn, phiêu tán ở trong hư không. Mà cái kia vòng xoáy hắc ám đối mặt Viêm Dương Phần Thiên Lô ngọn lửa màu trắng cũng nhận cực lớn trùng kích. Ngọn lửa màu trắng như là mãnh liệt như thủy triều phóng tới vòng xoáy hắc ám, cùng trong vòng xoáy đầu lâu cùng chân cụt tay đứt đụng vào nhau. Hỏa diễm chỗ đến, đầu lâu trong nháy mắt bị đốt thành một mịn, chân cụt tay đứt cũng tại dưới nhiệt độ cao hóa thành hư không. Vòng xoáy hắc ám xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, trong đó cường đại hấp lực cũng bị hỏa diễm lực trùng kích suy yếu. Ngọn lửa màu trắng không ngừng ăn mòn vòng xoáy hắc ám, ý đồ đem nó triệt để phá hủy. Bạch Minh cái chán màu đỏ như máu mắt dọc bắn ra qua mang, tại gặp được ngọn lửa màu trắng lúc, cũng xuất hiện cục diện giằng co. Hào quang màu đỏ như máu cùng ngọn lửa màu trắng ở trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra một trận lại một trận quang mang mãnh liệt cùng sóng xung kích. Mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần va chạm giống như rung động, quang mang chiếu sáng toàn bộ xương rồng tiểu thế giới, thậm chí che giấu xương rồng cây bản thân quang mang. Sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem chung quanh báo táp linh lực đều quấy đến càng thêm hỗn loạn. Viêm Dương Phần Thiên Lô phóng thích ra ngọn lửa màu trắng tại Chu Lạc toàn lực điều khiển bên dưới, không ngừng tăng cường uy lực, dần dần chiếm cứ thượng phong, hào quang màu đỏ như máu bắt đầu bị một chút xíu bức lui. Chương 1799, chuẩn bị ở sau chương 1799, chuẩn bị ở sau. Bạch Minh nhìn qua cái kia Viêm Dương Phần Thiên Lô, trong mắt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Lạc lại còn có cường đại như thế tiên khí. Bất thình lình biến số, để hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện xuất hiện một tia dao động. Nhưng hắn dù sao cũng là đa mưu túc trí vực ngoại thiên ma, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đưa tay, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn bộc phát mà ra. Đang chuyên tâm nghiên cứu xương rồng cây thương cẩm cùng xích hành không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị cỗ lực hút này kéo hướng Bạch Minh. Thương cẩm một mặt hoảng sợ, hắn ý đồ dãy rủa, nhưng ở Bạch Minh lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều là phí công. Xích hành lúc này đang đứng ở ma hóa trạng thái, ánh mắt mê ly, nhưng thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía Bạch Minh bay đi. Bạch Minh không chút do dự thi triển Thiên Ma công pháp, chỉ gặp hắn chung quanh thân thể dâng lên một trận ma khí màu đen, ma khí như là vô số đầu xúc tu màu đen, cuốn chặt lấy Thương Cầm. Thương Cầm phát ra thống khổ kêu thảm, tinh huyết của hắn bị Bạch Minh cưỡng ép rút ra đi ra. Những tinh huyết này hóa thành từng đạo quang mang màu đỏ như máu, dung nhập Bạch Minh thể nội. Theo tinh huyết dung nhập, Bạch Minh lực lượng trong nháy mắt tăng gọn, xung quanh thân thể của hắn quang mang càng thêm lóa mắt, trong vầng hào quang để lộ ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Mặt mũi của hắn cũng biến thành càng thêm dữ tợn, phản phất từ địa ngục vực sâu leo ra ác ma. Sau đó, Bạch Minh một tay lấy ngay tại ma hóa xích hành kéo đến trước người, đem hắn coi như tấm khiên thịt người. Xích hành lúc này đã hoàn toàn đã mất đi bản thân ý thức, thân thể của hắn bị lực lượng hắc ám ăn mòn, làn da trở nên đen như mực, hai mắt lóe ra quang mang màu đỏ như máu. Trong miệng của hắn không ngừng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Chu Lạc thấy thế, hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Bạch Minh sẽ như thế hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Còn chưa chờ hắn có hành động, Bạch Minh khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn trực tiếp đưa tay bắn ra, một đạo linh lực đánh vào xích hành mi tâm. Trong chốc lát, lúc trước Bạch Đế lưu tại xích hành mi tâm điểm sáng kia bị kích phát. Điểm sáng trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, trong vầng hào quang ẩn chứa Bạch Đế lực lượng cường đại. Nguồn lực lượng này cùng xích hành thể nội ma hóa chi lực đan vào lẫn nhau, sinh ra một loại cực kỳ không ổn định năng lượng ba động. Xích hành thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bình thường. Bạch Minh thì trốn ở xích hành sau lưng, lợi dụng hắn để ngăn cản Chu Lạc công kích, đồng thời chuẩn bị mượn nhờ nguồn bạo tạc này lực lượng đến trọng thương Chu Lạc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cung đắc ý, phản phất đã thấy Chu Lạc tại nguồn bạo tạc này bên trong hôi phi yên diệt chẳng cảnh. Chu Lạc thâm cảm kích hướng nguy cấp, không cho phép mảy may do dự. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới xích hành. Tại ở gần trong nháy mắt, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ nhu hòa mà cứng cỏi linh lực từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hình thành một cái trong suốt linh khí hộ thuẫn, ý đồ đem xích hành bao phủ trong đó. Cái này hộ thuẫn nhìn như khinh bạc, kỳ thực ẩn chứa Chu Lạc đối với không gian pháp tắc cùng phong ấn pháp tắc khắc sâu lý giải. Hắn ý đồ lấy không gian pháp tắc chi lực, tại xích hành trung quanh mở ra một cái độc lập tiểu không gian, đem cái kia không ổn định năng lượng ba động tạm thời cách ly, đồng thời vận dụng phong ấn pháp tắc, áp chế Bạch Đế chi lực cùng ma hóa chi lực xung đột. Nhưng mà, Bạch Minh sao lại để hắn tùy tiện đạt được? Hắn thao túng lực lượng hắc ám, hóa thành từng đạo trưởng mâu màu đen, hướng phía Chu Lạc đâm tới, ý đồ quấy nhiều hắn hành động. Chu Lạc ánh mắt lẫm liệt, phía sau linh hư thần đỉnh gào thét mà ra, miệng đỉnh nhất chuyển, hấp lực cường đại lần nữa phát động, tướng bộ phân trường mâu màu đen hút vào trong đỉnh. Tinh thần linh dẫn quận cũng bay tới hướng trên đỉnh đầu, hạ xuống một mảnh tinh thần chi lực, hình thành từng đạo màn sáng, ngăn trở còn lại công kích. Nhưng Bạch Minh công kích liên miên bất tuyệt, lực lượng hắc ám như mãnh liệt như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Đúng lúc này, Viêm Dương Phần Thiên Lô cũng phát ra một tiếng vù vù, thân lò hỏa diễm phủ văn lập lòe đến càng thêm kịch liệt, nó tự chủ phóng xuất ra một đạo to lớn ngọn lửa màu trắng bình chứng, hướng phía trường mâu màu đen quét sạch mà đi. Ngọn lửa màu trắng cùng trường mâu màu đen đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, không gian chung quanh bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện từng đạo như giống như mạng nhện vết nứt không gian. Chu Lạc thừa cơ tăng thêm tốc độ, tới gần xích hành. Hắn ánh mắt chuyên chú, trên trán nổi gân xanh, toàn lực thi triển phong ấn chi thuật. Chỉ gặp hắn hai tay không ngừng biến đổi thủ ấn, mỗi một cái thủ ấn đều hóa thành một đạo phù văn màu vàng, dung nhập vào linh khí hộ thuẫn bên trong. Những phù văn này tại hộ thuẫn mặt ngoài lóe ra quang mang thần bí, dần dần tạo thành một cái phức tạp phong ấn trận pháp. Theo cái cuối cùng thủ ấn hoàn thành, phong ấn trận pháp khởi động. Xích hành chung quanh năng lượng ba động bắt đầu dần dần ổn định lại. Chu Lạc tùng thở ra một hơi, nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời hóa giải nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Minh, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, người đầu tiên ma này chắc chắn nhận trừng phạt. Bạch Minh lại ngửa mặt lên trời cười to, trừng phạt. Chỉ có kẻ yếu mới có thể bị trừng phạt, chờ ta hoàn thành kế hoạch, thế gian này đều sẽ tại ta khống chế phía dưới, ai có thể làm khó dễ được ta. Nói đi, hắn lần nữa phát động công kích, lần này, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên kéo ra, một đạo to lớn hắc ám kẽ nứt tại trước người hắn xuất hiện. Trong kẽ nước truyền ra trận trận kinh khủng tiếng gầm gừ, phản phất có vô số chỉ ác ma ở trong đó dãy rủa. Sau đó, một đám hình như quỷ mị sinh vật hắc ám từ trong kẽ nước tuôn ra, bọn chúng thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, hướng phía Chu Lạc cùng xích hành đánh tới. Chu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, hắn đem Viêm Dương Phần Thiên Lô triệu hồi trước người, miệng quát: "Viêm Dương Phần Thiên, tịnh hóa tà ma." Viêm Dương Phần Thiên Lô thân lò hào quang tỏa sáng, ngọn lửa màu trắng như là mãnh liệt biển lửa giống như hướng phía sinh vật hắc ám quét sạch mà đi. Những sinh vật hắc ám này tại trong hỏa diễm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng chúng nó vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung lên, tựa hồ hoàn toàn không sợ tử vong. Chu Lạc một bên điều khiển Viêm Dương Phần Thiên Lô chống cự sinh vật hắc ám, một bên tiếp tục ra cố xích hành trung quanh phong ấn. Hắn biết, chỉ cần có thể ổn định xích hành năng lượng trong cơ thể, liền còn có cơ hội thay đổi chiến cuộc, thất bại Bạch Minh âm mưu. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, xương rồng tiểu thế giới linh lực trở nên càng thêm cuồng bạo, xương rồng trên cây văn tự lấp lóe đến càng thêm tấp nập, phảng phất cũng tại vì trận này sinh tử chi chiến mà run rẩy. Mà đối mặt Chu Lạc núi này hô biến động giống như công kích, Bạch Minh mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có mảy may bối rối, ngược lại là chấn định tự nhiên, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Hắn một tay nắm lấy xích hành, từng sợi thiên ma lực lượng rót vào đối phương thể nội, đồng thời toàn bộ thân thể đang nháy chuyển đằng la. Chu Lạc cũng cảm giác được đối phương dị dạng, đối phương tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Kết quả là, hắn buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, muốn nhất cử chấn áp đối phương. Mà giờ khắc này, bởi vì xích hành mi tâm quang điện dị động, một bên khác Bạch Đế cảm ứng được cái gì. Chương 1800, Vu Hãm chương 1800, Vu Hãm cùng lúc đó, tại xương rồng tiểu thế giới bên ngoài, Bạch Đế ngồi ngay ngắn ở cung điện hoa lệ bên trong, chung quanh linh lực như là trung thành vệ sĩ, đều đâu vào đấy bao quanh hắn. Nhưng mà, Bạch Đế lại không lòng dạ nào thưởng thức đây hết thảy, một cỗ không hiểu bất an như băng lãnh rắn, dọc theo sống lưng của hắn chậm rãi leo lên, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Loại bất an này mới đầu chỉ là một tia như có như không trực giác, tựa như bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn tàng mạch nước ngầm, rất nhỏ lại đủ để gây nên cảnh giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, cấp tốc tại Bạch Đế trong lòng nổ tung lên, hóa thành một loại như bài sơn đảo hải mãnh liệt tìm đập nhanh. Hắn cái kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Không chút do dự, Bạch Đế thân hình khẽ động, trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang, hóa thành một đạo xé rách bầu trời thiểm điện, hướng phía xương rồng tiểu thế giới mau chóng bay đi. Nơi hắn đi qua, không gian bị vô tình xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, trong cái khe tản mát ra thần bí khí tức hắc ám. Linh lực như mãnh liệt như thủy triều hướng hai bên tách ra, tạo thành một đạo tráng quan đến như là giống như ngân hà linh lực thông đạo. Thân ảnh của hắn tại trong quang mang như ẩn như hiện, mỗi một cái trong nháy mắt đều vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, tốc độ nhanh chóng, để không gian chung quanh đều sinh ra vật mẹo, tạo thành từng cái kỳ dị quang ảnh vòng xoáy. Mà tại trong tiểu thế giới, Chu Lạc chính hết sức chăm chú ứng đối lấy Bạch Minh công kích cùng xích hành thể nội năng lượng mất khống chế nguy cơ. Ngay tại hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng cường đại tiên khí ổn định thế cục, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái lần nữa phản kích lúc, lại phát hiện Bạch Minh đình chỉ công kích. Những cái kia nguyên bản giống như thủy triều mãnh liệt sinh vật hắc ám giống như là bị làm định thân chú bình thường, trong nháy mắt đình chỉ hành động. Bọn chúng cái kia tản ra quỷ dị quang mang trong ánh mắt lóe ra một tia mê mang, trong mắt u quang như là như quỷ hỏa lấp lóe không yên, phản phất không rõ vì sao muốn đình chỉ công kích. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền tại một loại vô hình chỉ lệnh bên dưới, có thứ tự lui về hắc ám trong cái nước. Cái kia hắc ám kẽ nước như là một tấm to lớn màu đen miệng, biên giới tản ra gây mũi khí tức tử vong, sinh vật hắc ám như là về tổ con rơi, nhanh chóng chui vào trong đó. Tại cuối cùng một cái sinh vật hắc ám lui về sau, kẽ nước chậm rãi khép kín, tựa như một con cự thú nhắm lại nó huyết buồn đại khẩu, biến mất ở trong hư không, chỉ để lại một tia như có như không khí tức hắc ám. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc không thôi, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, như là hai đạo dãy núi đứng vững tại trán của hắn. Trong con mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xuyên thấu Bạch Minh ngụy trang, xem thấu âm mưu của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Minh, ý đồ từ đối phương biểu lộ, động tác thậm chí nhỏ xíu hô hấp trong biến hóa tìm ra một chút manh mối. Mà lúc này, Bạch Đế lặng yên mà tới. Bạch Minh trên khuôn mặt lúc này không có lúc chiến đấu dữ tợn cùng điên cuồng, thay vào đó là một bộ hoảng sợ cùng ủy khuất biểu lộ. Kỹ xảo của hắn có thể xưng lô hỏa thuần thanh, mỗi một cái biểu lộ đều vừa đúng, phản phất thật là một cái nhận lấy to lớn kinh hãi người vô tội. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra nước mắt, lệ tia tiêu vào trong hốc mắt đảo quanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, cho hắn biểu diễn tăng thêm mấy phần chân thực cảm giác. Bạch Minh nhanh chóng bay đến Bạch Đế xuất hiện địa phương, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu gối của hắn cùng mặt đất va chạm phát ra thanh âm tại yên tĩnh xương rồng trong tiểu thế giới đặc biệt vang dội. Cái quỳ này, phản phất đã dùng hết hắn tất cả khí lực, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, như là trong gió thu lá rụng, lung lay sắp đổ. Trong mắt của hắn lóe ra nước mắt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Phụ hoàng, ngài rốt cuộc đã đến." Chu Lạc hắn. Hắn đột nhiên phát cuồng, muốn phá hư xương rồng này cây đối với chúng ta Long tộc cực kỳ trọng yếu a. Nhi thần ý đồ ngăn cản, lại kém chút bị hắn giết chết. Hắn căn bản cũng không phải là chúng ta người của Long tộc, mà là nhân tộc. Bạch Minh vừa nói, một bên dùng tay chỉ Chu Lạc, ngón tay của hắn run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu oán hận cùng sợ hãi. Bạch Đế nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt quét mắt toàn bộ xương rồng tiểu thế giới, như là mắt ương giống như sắc bén. Hắn thấy được xích hành cái kia ma hóa lại mất khống chế trạng thái, xích hành chung quanh thân thể bao quanh hắc ám ma khí, khuôn mặt của hắn đã vặn vẹo biến hình, trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất bị ác ma hoàn toàn chiếm cứ linh hồn. Bạch Đế vừa nhìn về phía Chu Lạc hơi có vẻ chật vật lại vẫn nắm giữ cường đại tiên khí bộ dáng, Chu Lạc quần áo có chút tổn hại, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn, nhưng hắn trong tay tiên khí y nguyên tản ra khí tức cường đại. Hoàn cảnh chung quanh một mảnh hỗn độn, trên mặt đất hiện đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, có bị đốt cháy khét thổ địa, bị xé nứt vết nứt không gian, còn có con rồng kia xương cây bị nhiễu loạn sau không ổn định linh lực ba động. "Chu Lạc, ngươi vì sao muốn làm như thế?" Bạch Đế thanh âm như là hồng trung đại lư, tại xương rồng trong tiểu thế giới quanh quẩn, mỗi một chữ đều ẩn chứa cường đại uy nghiêm cùng lực áp bách. Thanh âm này như sấm nổ tại Chu Lạc bên tai nổ tung, chấn động đến màng nhĩ của hắn ông ông tác hưởng. Trong thanh âm này còn mang theo một loại thật sâu thất vọng cùng phẫn nộ. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình bị Bạch Minh tinh kế, mà lại kế này cực kỳ ác độc. Hắn vội vàng nói: "Bạch Đế đại nhân, ngài không nên bị hắn che đậy, đây hết thảy đều là Bạch Minh âm mưu. Hắn là vực ngoại thiên ma, hắn muốn lợi dụng xương rồng cây đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Ta đang ngăn trở hắn thời điểm, hắn liền dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để hãm hại ta." Chu Lạc lòng nóng như lửa đốt, hắn ngự tốc rất nhanh, ý đồ tại Bạch Đế hoàn toàn bị lừa dối trước đó giải thích rõ ràng đầu đuôi sự tình. Bạch Đế khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Chu Lạc, lại nhìn một chút Bạch Minh, trong lòng rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không có khả năng chỉ dựa vào lời nói của một bên liền làm ra phán đoán. Hắn bắt đầu cẩn thận dò xét xương rồng trong tiểu thế giới tình huống, linh lực của hắn như là từng kia tinh miện xúc tu, chậm rãi kéo dài đến mỗi một hẻo lánh. Hắn cảm nhận được trong không khí lưu lại các loại lực lượng khí tức, có Chu Lạc lực lượng pháp tắc, Viêm Dương Phần Thiên Lô lực lượng hỏa diễm, Bạch Minh lực lượng hắc ám, còn có con rồng kia xương cây bị nhiễu loạn sau không ổn định linh lực ba độ. Hắn cẩn thận phân tích những lực lượng này nơi phát ra cùng tính chất, ý đồ từ đó tìm ra chân tướng. Đang dò xét trong quá trình, Bạch Đế phát hiện một chút nhìn như đối với Chu Lạc bất lợi chi tiết. Tỷ như, Chu Lạc đang thi triển một ít pháp thuật lúc, chỗ cho thấy linh lực thuộc tính cùng nhân tộc linh lực đặc thù có một ít chỗ tương tự. Hắn chú ý tới Chu Lạc tại vận dụng linh lực lúc, linh lực ba động tần suất cùng vận hành phương thức cùng nhân tộc pháp môn tu luyện giống nhau đến mấy phần. Mà lại, Chu Lạc khí tức trên thân mặc dù có long huyết hương vị, nhưng ở Bạch Minh tận lực lừa dối bên dưới, Bạch Đế bắt đầu hoài nghi long huyết này nơi phát ra phải chăng thuật huyết. Bạch Minh thì tại một bên thêm mắm thêm muối, hắn chỉ vào Chu Lạc nói ra, "Phụ hoàng, ngài nhìn hắn công pháp, cùng nhân tộc phương thức tu luyện không có sai biệt. Hắn trong chiến đấu sử dụng kỹ xảo cùng pháp thuật đều là nhân tộc thường dùng. Hắn lẫn vào chúng ta long tộc, nhất định có không thể cho ai biết mục đích, nói không chừng chính là vì phá hư chúng ta long tộc căn cơ, xương rồng cây a." Bạch Minh trong ánh mắt lóe ra âm hiểm quan mang, lời của hắn như là độc tiễn giống như bắn về phía Chu Lạc. Bạch Đế sắc mặt càng âm trầm, ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh, như là vùng địa cực hàn băng. Trải qua một phen nhìn như nghiêm cẩn dò xét cùng Bạch Minh lừa dối, hắn cuối cùng xác định Chu Lạc nhân tộc thân phận. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Chu Lạc, ngươi dám lừa gạt bản đế, lẫn vào tộc ta, còn mưu toan phá hư xương rồng cây, tội không thể tha thứ." Chương 1801, đại chiến chương 1801, đại chiến Bạch Đế vừa dứt lời, liền thân hình lóe lên, như là một đầu tức giận như cự long hướng phía Chu Lạc đánh tới. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách. Trong lòng bàn tay hắn hội tụ lên một cỗ cường đại không gì sánh được linh lực này như là như thực chất hóa thành một cái long trảo to lớn, trên vuốt rồng lân phiến có thể thấy rõ ràng, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra quang mang thần bí. Long trảo hướng phía Chu Lạc chụp tới, những nơi đi qua, không gian bị vô tình xé rách, phát ra trận trận chói hai tiếng rít, cường đại uy áp hướng phía Chu Lạc nghiền ép mà đi. Cái này uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, để Chu Lạc không khí chung quanh đều trở nên không gì sánh được nặng nề, phản phất muốn đem hắn triệt để đè sập. Chu Lạc trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Bạch Đế nhanh như vậy liền bị Bạch Minh mê hoặc, hắn biết mình hiện tại gặp phải nguy cơ to lớn. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, hắn nắm chặt song quyền, linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, chuẩn bị nên đón Bạch Đế công kích. Bạch Đế hóa thành đuốt rồng khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Chu Lạc chụp tới, đuốt rồng kia không gian chung quanh đều bị bóp méo, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng Chu Lạc để ép. Chu Lạc thâm biết một kích này uy lực, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực như giang hà lao nhanh. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng niệm lên cổ lao pháp quyết, từng đạo lực lượng pháp tắc tại trước người hắn xen lẫn thành một màn ánh sáng. Hỗn độn lực lượng pháp tắc tại trên màn sáng tạo thành từng cái thần bí vòng xoáy, những vòng xoáy này như là lỗ đen trong vũ trụ, tản ra thôn phệ hết thể khí tức, ý đồ đem trên đuốt rồng lực lượng dẫn vào trong đó. Thời gian pháp tắc chi lực để long trảo tốc độ tại ở gần màn sáng lúc trở nên chậm chạp, mỗi một phiến lân phiến di động đều giống như lâm vào đặc dính vũ bùn. Không gian pháp tắc chi lực thì tại trước màn sáng chế tạo ra tầng tầng lớp lớp không gian nham nheo, long trảo mỗi đột phá một tầng không gian, lực lượng đều sẽ bị suy yếu mấy phần. Nhưng mà, Bạch Đế lực lượng thực sự quá mức cường đại, long trảo y nguyên xông phá lực lượng pháp tắc xen lẫn màn ánh sáng, hướng về Chu Lạc hung hăng chụp tới. Chu Lạc ánh mắt run lên, không còn bảo lưu, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân hào quang tỏa sáng, cảnh giới đại thừa lực lượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Phía sau hắn hiện ra một cái cự đại quang ảnh, đó là pháp tướng của hắn, pháp tướng cao tới trăm trượng, tựa như một vị uy nghiêm thần minh, quanh thân bao quanh các loại lực lượng pháp tắc hình thành phù văn. Một màn này càng thêm để Bạch Đế tin tưởng vững chắc Chu Lạc đối với Long tộc có uy hiếp lớn, hắn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là che giấu thực lực, dụng ý khó dò. Nói đi, hắn gia tăng công kích lực độ, long trảo trở nên càng thêm to lớn, lực lượng cũng càng mạnh mấy phần. Chu Lạc thao túng pháp tướng, giơ lên hai tay đón lấy long trảo. Pháp tướng hai tay cùng long trảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, thanh âm kia như là lúc vũ trụ mới sơ khai bạo tạc, chấn động đến toàn bộ xương rồng tiểu thế giới đều run rẩy kịch liệt. Cương đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, không gian chung quanh như pha lê giống như phá toái, từng đạo không gian màu đen vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Xương rồng trên cây văn tự tại dưới sự trùng kích này nhao nhao thoát ly thân cây, hóa thành từng đạo lưu quang ở trong hư không bay múa, giống như là tại vì trận đại chiến này diễn dị. Hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều để xương rồng tiểu thế giới lung lay sắp đổ. Chu Lạc cùng Bạch Đế thân ảnh tại linh lực quang mang cùng năng lượng trùng kích bên trong như ẩn như hiện, bọn hắn từ xương rồng bên cây đánh tới tiểu thế giới biên giới. Chu Lạc thi triển tất cả bộ liếng, Viêm Dương Phần Thiên Lô lần nữa bị hắn tế ra, miệng lọ phun ra ngọn lửa màu trắng như mãnh liệt biển lửa, hướng phía Bạch Đế quét sạch mà đi. Bạch Đế thì thân hình lóe lên, tránh đi hỏa diễm đồng thời, trong miệng phun ra một đạo màu kim long tức. Long tức này ẩn chứa hắn bản mệnh linh lực, uy lực to lớn. Long tức cùng ngọn lửa màu trắng gặp nhau, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận nổ lớn, bạo tạc sinh ra quang mang chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới, hỏa diễm cùng linh lực dư ba đem hết thảy xung quanh đều hóa thành một biển. Tại một lần kịch liệt sau khi va chạm, xương rồng tiểu thế giới rốt cuộc không chịu nổi hai người chiến đấu chung kích. Không gian xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, Chu Lạc cùng Bạch Đế thân ảnh từ trong lỗ hổng bay ra, đi ra phía ngoài thế giới. Hai người từ xương rồng tiểu thế giới chỗ lỗ hổng đột nhiên xông ra, như hai viên rơi xuống như lưu tinh thẳng tắp đánh tới hướng thế giới bên ngoài. Đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần biển sâu, nước biển kia bảy biển ra thâm thúy màu xanh đen, giống như một khối to lớn tơ lụa tại trong bóng tối vô tận có chút chập trùng. Bọn hắn xâm nhập biển sâu trong nháy mắt, phản phất xuyên phá bình tĩnh biểu tượng, đã dẫn phát một trận tai nạn tính dung chuyển. Lực trùng kích to lớn ở trong nước biển nhấc lên kinh đảo hải lãng, sóng lớn kia như là từng tòa ngọn núi cao vút, mang theo bãi sơn đảo hải chi thế hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Trên đỉnh sóng bọt màu trắng như là gào thét cự thú trong miệng phun ra bụi, tại ánh nắng chết xạ xuống lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chu Lạc cùng Bạch Đế thân ảnh tại cái này màu xanh đậm trong hỗn độn tiếp tục kịch liệt va chạm. Mỗi một lần linh lực của bọn hắn trùng kích, cũng sẽ ở trong nước biển dẫn phát từng vòng linh lực cực lớn gợn sóng. Những rung động này như là trong suốt quang hoàn, cấp tốc huyết tán ra đến. Quang hoàn trôi đến, nước biển giống như là bị đun sôi bình thường, quay cuồng phun trào, vô số tôm cá sò hến bị bất thình lình lực lượng chấn động đến đầu óc choáng váng. Thân thể của bọn chúng tại cường đại linh lực ba động bên dưới như yếu ớt lá cây giống như bị ném không trung. Chu Lạc Viêm Dương Phần Thiên Lô tại trong biển sâu này y nguyên tản ra nhiệt độ kinh khủng, miệng lò phun ra ngọn lửa màu trắng cùng nước biển tiếp xúc, phát ra tư tư tiếng vang. Mảng lớn nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi thành màu trắng hơi nước, những này hơi nước tại băng lánh trong gió biển cấp tốc ngưng kết, tạo thành từng mảnh nồng hậu dày đặc mây mù. Mây mù cùng chung quanh hơi nước giao hòa cùng một chỗ, khiến cho vùng biển này trở nên càng thêm mông lung thần bí, phản phất tiên cảnh cùng địa ngục xen lẫn biên giới. Bạch Đế Long Tức ở trong nước biển hóa thành từng đạo lưu quang màu vàng, như là dưới biển sâu tiềm địa. Những này màu kim long tức những nơi đi qua, nước biển bị xé nứt ra từng đạo rãnh sâu hoắm, trong khe rãnh nước biển lưu động phương hướng bị triệt để cải biến, tạo thành từng cái vòng xoáy nguy hiểm. Vòng xoáy hấp lực to lớn, hết thảy chung quanh đều bị vô tình cuốn vào trong đó, liền ngay cả những cái kia hình thể khổng lồ hải thú cũng vô pháp đào thoát, bọn chúng tại trong vòng xoáy rẽ rùa kêu rên, lại bị càng quyển càng sâu. Hai người chiến đấu từ trên cao kéo dài sâu vô cùng biển, lại từ biển sâu phóng tới mặt biển. Khi bọn hắn tới gần mặt biển lúc, lực trùng kích to lớn đem nước biển cao cao căng lên, tạo thành một cái cự đại màn nước. Ánh nắng xuyên thấu qua màn nước, chiết xạ ra hào quang bảy màu, tựa như một đạo hoa mỹ thải hồng tiểu vượt ngang qua mảnh này hỗn loạn trên hải vực. Nhưng mà, cái này mỹ lệ cảnh tượng phía sau lại là lực lượng bị diệt. Màn nước lúc rơi xuống, như là vô số viên đạn pháo đánh tới hướng mặt biển, lần nữa kích thích ngàn cơn sóng, sóng lớn đánh thẳng vào xa xa đá ngầm cùng hòn đảo. Những cái kia nguyên bản kiên cố đá ngầm tại sóng biển trùng kích vào dần dần băng liệt, trên hòn đảo cây cối bị nổ tận gốc. Trung quanh đám tu tiên giả nguyên bản ở phía xa quan sát, lúc này cũng bị đợt này cùng phạm vi cực lớn chiến đấu ảnh hưởng. Một chút tu vi hơi thấp tu tiên giả bị cường đại báo táp linh lực thổi đến ngã trái ngã phải, bọn hắn không thể không thi triển các loại phòng ngự pháp thuật đến bảo vệ mình. Mà những cái kia thực lực khá mạnh tu tiên giả thì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trận này rung động lòng người đại chiến. Chu Lạc cùng Bạch Đế lại không dành bận tâm những này, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, ý chí chiến đấu như thiêu đốt giống như hỏa diễm ở trong lòng hừng hực không thôi. Thân ảnh của bọn hắn tại biển sâu cùng bầu trời ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều để vùng biển này lâm vào càng sâu hỗn loạn. Chương 1802, bại lộ chương 1802, bại lộ Bạch Đế mắt thấy Chu Lạc ương ngạnh chống cự, nổi giận đùng đùng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như quần quần thiên lôi, tại dưới biển sâu nổ vang, chấn động đến nước biển như sôi trào giống như kịch liệt quay cuồng. Trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh lộ sắc kinh người, sáng chói vảy giống như áo giáp màu vàng giống như cấp tốc lan tràn, mỗi một phiến đều lóe ra như mặt trời hào quang chói sáng. Quang mang kia phảng phất là từ viễn cổ trong thần thoại xuyên qua mà đến, mang theo vô tận uy nghiêm. Lân phiến cùng lân phiến ở giữa chặt chẽ tương liền, mỗi một phiến đều khắc rõ cổ lão mà thần bí long tộc phù văn giống như là có sinh mệnh giống như rung động, chảy xuôi linh lực màu vàng nóng, đem Bạch Đế vờn quanh trong đó. Thân hình của hắn như thổi khí cầu giống như kịch liệt bành trướng, ngàn trượng cự long thân thể bắt ngang ở biển sâu phía trên, che khuất bầu trời. Long chảo to lớn kia đang lớn lên đồng thời, trình độ sắc bén càng sâu. Mỗi một cây đều tựa như do thiên địa sơ khai lúc thần thiết rèn đúc mà thành, phía trên phù văn long lánh ánh sáng chói mắt. Long chảo vung lên, không gian như yếu ớt trang giấy giống như bị tùy tiện xé rách, ở trong nước biển lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy, đen như mực kẽ nước, trong kẽ nước chuyển ra trận trận làm cho người sợ hãi gào thét. Hắn cái kia tựa như hai vòng liệt nhật long nhãn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm nhảy vọt ở giữa, tản ra nhiệt độ cao để nước biển trung quanh trong nháy mắt khí hóa, hình thành mảng lớn hơi nước màu trắng. Hơi nước tại băng lãnh dưới biển sâu cấp tốc ngưng kết thành mây mù, quay trung quanh tại Bạch Đế bên người, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Bạch Đế mở ra miệng lớn, một viên tản ra thất thải quang mang long châu chậm rãi hiện. Long châu này là hắn nhiều năm tu luyện bản mệnh pháp bảo, gánh chịu lấy hắn lực lượng bản nguyên, là long tộc lực lượng cực hạn biểu tượng. Long châu hiện thế, nước biển chung quanh giống như là bị làm ma pháp, trong nháy mắt bị khuyết đại thành như mộng như ảo thất thải chi sắc, quang mang như là mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán, đem toàn bộ biển sâu đều chiếu rọi đến ngũ thải ba lan. Thất thải quang mang bên trong ẩn chứa các loại kỳ diệu mà lực lượng cường đại. Những lực lượng này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một cái phức tạp mà cường đại đến làm cho người hít thở không thông năng lượng tràng. Chỗ đến, nước biển bị phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt. Sau đó lại đang quang mang ảnh hưởng dưới một lần nữa tổ hợp, bày biện ra một loại kỳ dị cảnh tượng. Đối mặt Bạch Đế cái này gần như vô địch công kích, Chu Lạc cảm nhận được giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực. Hắn biết rõ, Bạch Đế làm Long tộc chi chủ, thực lực sâu không lường được, những này Long tộc thủ đoạn càng là siêu việt hắn di vãng đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng Chu Lạc trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có kiên định như bàn thạch tín niệm. Hắn cấp tốc tập trung tinh thần, đem Viêm Dương Phần Thiên Lô uy lực thôi phát đến cực hạn. Viêm Dương Phần Thiên Lô tại hắn sôi trào mãnh liệt linh lực khu động bên dưới, bắt đầu điên cuồng biến hóa, thân lò cấp tốc biến lớn. Nguyên bản liền nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm phủ văn giờ phút này giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, điên cuồng luận động. Mỗi một lần lấp lóe đều phóng xuất ra năng lượng ba động cường đại. Ngọn lửa màu trắng từ miệng lò giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm hộ thuẫn, như là một cái thiêu đốt lên thái dương nằm ngang ở Chu Lạc trước người, ý đồ ngăn cản Bạch Đế cái kia giống như hủy thiên diệt địa công kích. Đồng thời, Chu Lạc đem tự thân đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ phát huy đến cực hạn, dung hợp đến hỏa diễm hộ thuẫn bên trong. Hỗn độn pháp tắc như là một tầng thần bí mê vụ, bao phủ tại hộ thuẫn trung quanh, để không gian trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất nơi này là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu trốn hỗn độn, ẩn giấu đi hộ thuẫn chân thực vị trí, làm Bạch Đế công kích khó mà chuẩn xác trúng mục tiêu. Thời gian pháp tắc giống như là một cái bàn tay vô hình, êm ái vuốt ve tới gần hộ thuẫn công kích, để bọn chúng tốc độ tại cái này vuốt ve bên dưới dần dần chậm lại, nguyên bản tựa như tia chớp công kích trở nên chậm chạp không gì sánh được, uy lực cũng theo đó giảm bớt đi nhiều. Không gian pháp tắc thì tại hộ thuẫn nội bộ tạo dựng ra một tòa tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp không gian mê cung, mỗi một đạo công kích khi tiến vào mê cung sau, liền như là lâm vào vô tận hành lang gấp khúc, lực lượng bị không ngừng phân tán, suy yếu, như là giọt nước dung nhập biển cả. Nhưng mà, Bạch Đế Long Châu lực lượng thực sự quá mức cường đại. Thất thải quang mang kia như là sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào hỏa diễm hộ thuẫn. Hộ thuẫn tại cái này vô tận trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt. Ngọn lửa màu trắng cũng bị áp chế đến không ngừng co vào, giống như là tại trong cuồng phong chập chờn ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Chu Lạc trong lòng minh bạch, như tiếp tục cùng Bạch Đế dây dưa, sẽ chỉ làm cục diện càng mất khống chế, cái này chính giữa Bạch Minh ý muốn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn đột nhiên nhớ tới Long Kình Thương giao cho mình tín vật. Hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra tín vật kia tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như là tại đáp lại Chu Lạc triệu hoán. Chu Lạc trong miệng niệm lên Long Kình Thương bảo hắn biết thôi động chú ngữ âm thanh tại linh lực gia trì bên dưới, như là từng chuôi thần bí âm phủ, tại dưới biển sâu quanh quẩn. Tín vật trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, quang mang kia giống như một đạo tảng sáng ánh dạng đông, xông phá nước biển trùng điệp trở ngại, thẳng lên cửu tiêu, chiếu sáng toàn bộ mở tối thế giới biển sâu. Ngay tại hào quang ngút trời mà lên trong nháy mắt, bầu trời phương xa truyền đến một trận như bãi sơn đảo hải linh lực ba động. Một bóng người như là sao trổi xẹt qua chân trời, chạy nhanh đến, chính là Long Kình Thương. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phản phất xuyên qua thời không, trong chớp mắt liền tới đến chiến trường. Long Kình Thương nhìn trước mắt hỗn loạn mà kịch liệt chẳng cảnh, chau mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn quát lớn, "Bạch Đế, ngươi vì sao muốn cùng Chu Lạc chiến đấu? Trong này nhất định có hiểu lầm." Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, ẩn chứa cường đại linh lực, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, gõ lấy chung quanh hỗn loạn linh lực ba động, để bọn chúng dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch Đế nhìn thấy Long Kình Thương, hơi sững sờ, trong mắt lửa giận y nguyên thiếu đốt, nhưng trong giọng nói lại nhiều một chút do dự, "Long Kình Thương, ngươi vì sao muốn che chở người này?" Hắn mưu toan phá hư xương rồng cây, nguy hại ta Long tộc. Long Kình Thương thần sắc nghiêm túc, lắc đầu nói, "Chu Lạc sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là có người ở sau lưng có ý định mưu đồ. Người trước dừng tay, chúng ta đem sự tình biết rõ ràng." Tại Long Kình Thương khuyên bảo, Bạch Đế công kích dần dần đình chỉ, hắn mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không muốn cùng Long Kình Thương phát sinh xung đột, dù sao Long Kình Thương tại trong Long tộc cũng có được địa vị cực cao cùng hy vọng. Nhân cơ hội này, Chu Lạc thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Bạch Minh phương hướng bay đi. Bạch Minh một mực tại âm thầm dòm ngó chiến cuộc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Chu Lạc vậy mà có thể thoát khỏi Bạch Đế công kích, còn chuyển đến Long Kình Thương cái này cứu tinh. Hắn biết rõ âm mưu của mình sắp bại lộ, trong lòng bối rối không thôi, quay người liền muốn thoát đi. Xung quanh thân thể của hắn dâng lên một trận ma khí màu đen, ý đồ mượn nhờ ma khí yểm hộ thoát đi nơi đây. Nhưng Chu Lạc tốc độ càng nhanh, hắn giống như là một đạo xuyên qua thời không tiềm điện, trong nháy mắt đi vào Bạch Minh trước mặt. Chu Lạc trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem toàn bộ biển sâu nhóm lửa. Hắn hét lớn một tiếng, "Bạch Minh, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao?" Nói đi, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, linh lực như mãnh liệt giang hà giống như từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo xiềng xích màu vàng. Những xiềng xích này bên trên khắc rõ cổ lão phong ấn phù văn lóe ra quang mang thần bí, mỗi một đạo quang mang đều giống như đối với tà ác thẩm phán. Xiềng xích màu vàng như linh xà giống như hướng phía Bạch Minh quấn quanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Bạch Minh ý đồ phản kháng, hắn thi triển ra các loại hắc ám pháp thuật, lực lượng hắc ám tại chúng quanh hắn hội tụ thành từng đạo màu đen tâm chắn. Nhưng ở Chu Lạc tức giận một kích bên dưới, những này tấm chắn như là yếu ớt pha lê giống như trong nháy mắt phá toái. Xiềng xích màu vàng xuyên qua lực lượng hắc ám, chăm chú quấn quanh ở Bạch Minh trên thân. Xiềng xích càng quấn càng chặt, mỗi một vòng đều giống như một tòa nặng nề núi lớn, ép tới Bạch Minh không cách nào động đậy. Bạch Minh phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể của hắn tại xiềng xích màu vàng trói buộc bên dưới run không ngừng, ma khí màu đen cũng bị trên xiềng xích phong ấn phủ văn dần dần áp chế. Chương 1803, hai nạn giáng lâm chương 1803, hai nạn giáng lâm nhìn thấy Chu Lạc đối với Bạch Minh xuất thủ, Bạch Đế lập tức nổi giận đùng đùng. Hắn cái kia uy nghiêm trong mắt rồng phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, mỗi một phiến vảy rồng màu vàng đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, nước biển chung quanh bị trên người hắn tán phát linh lực trùng kích đến nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Hắn giận dữ hét, "Chu Lạc, ngươi tốt gan to, dám tổn thương con của ta, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi vì ngươi hành động trả giá đắt." Tiếng gầm thét này tiếng như cùng một đạo sấm sét, tại dưới biển sâu nổ tung, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn phẫn nộ mà run rẩy. Nói đi, hắn hoàn toàn không để ý Long Kình Thương ngăn cản. Khổng lồ long khu lần nữa ngưng tụ lại giống như bị thiên diệt địa cường đại linh lực. Linh lực của hắn như là sôi trào mãnh liệt giang hà, từ trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, tại long khu chúng quanh tạo thành một tầng lại một tầng quang hoàn chói mắt. Mỗi một cái trên quang hoàn đều khắc rõ cổ lão mà thần bí long tộc phù văn, những phù văn này giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, lóe ra hào quang sáng chói. Quang mang đan vào một chỗ, tựa như một tấm linh lực cực lớn chi bóng, đem hắn lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắn long trảo to lớn kia tại linh lực quan chú, trở nên càng thêm to lớn mà sắc bén, đầu ngón tay lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Phản phất có thể dễ dàng xé rách vũ trụ bình chứng. Long Kình Thương thấy thế, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ Bạch Đế giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nếu như tùy ý hắn công kích Chu Lạc, không chỉ có sẽ oan uổng người tốt, còn có thể sẽ để cho chân chính hắc thủ phía sau màn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn không chút do dự phi thân ngăn tại Chu Lạc trước người, giang hai cánh tay, như là một cái thủ hộ con non hùng ưng. Ánh mắt của hắn kiên định mà không sợ, quát lớn: "Bạch Đế, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi bị phẫn nộ che đôi mắt, ngươi xem một chút rõ ràng, hắn không phải con của ngươi Bạch Minh." Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, tại cái này hỗn loạn dưới biển sâu quanh quẩn, mỗi một chữ đều ẩn chứa cường đại linh lực, ý đồ xông phá Bạch Đế tức giận gầm xiển. Bạch Đế nao nao, trong mắt lửa giận hơi giảm bớt, nhưng vẫn tràn ngập hoài nghi. Hắn trừng mắt long bình thường, giận dữ hét: "Ngươi nói cái gì? Hắn không phải Bạch Minh, còn có thể là ai? Ngươi chớ có vì che chở người này mà lập hoang luôn." Long Kình Thương vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ lúc này ngôn ngữ đã không cách nào hoàn toàn thuyết phục Bạch Đế, nhất định phải xuất ra chứng cứ xác thực. Hắn hít sâu một hơi, từ pháp bảo chứa đồ cái kia thâm thúy trong không gian cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cây tản ra quang mang nhu hòa xương rồng. Xương rồng này tựa như một kiện hiếm thấy chất bảo, trắng loáng như ngọc tính chất phảng phất là do tinh khiết nhất băng tuyết điêu khắc thành. Trên xương rồng có đặc biệt đường vân, mỗi một đạo đường vân đều giống như một đầu chảy xuôi lực lượng sinh mệnh dòng suối nhỏ, nhàn nhạt linh lực ở trong đó chậm chậm lưu động, tản mát ra một cỗ thần thánh mà ấm áp khí tức. Những đường vân này rắc rối phức tạp, nhưng lại có một loại vận luật đặc biệt. Đây là thuộc về nguyên lai Bạch Minh xương rồng, là hắn cùng nhi tử ở giữa huyết mạch tương liên cuối cùng chứng minh. Khi Bạch Đế linh lực chạm đến xương rồng trong nháy mắt, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Đó là một loại xâm nhập linh hồn cảm ứng, là phụ tử ở giữa không cách nào dứt bỏ tình cảm mối quan hệ. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt phẫn nộ dần dần bị chấn kinh cùng thống khổ thay thế. Hắn run rẩy duỗi ra vuốt rồng, muốn đụng vào cây kia xương rồng, phản phất dạng này liền có thể lần nữa cảm nhận được nhi tử tồn tại. Trong lòng của hắn một trận nhói nhói, giống như ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào, hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, chính mình một mực thương yêu nhi tử, vậy mà đã sớm bị vực ngoại thiên ma thay thế, mà hắn lại không có chút nào phát giác. Mà bị nắm ở Bạch Minh thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhếch miệng lên, lộ ra một cái dữ tợn mà điên cuồng dáng tươi cười. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, các ngươi những tên ngu xuẩn này, hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn. Các ngươi đã không cách nào ngăn cản ta. Tộc ta văn tự đã bị kích phát, đại quân sẽ giáng lâm. Đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của chúng ta, từ chúng ta phát hiện xương rồng cây bí mật một khắc kia trở đi, các ngươi long tộc, còn có toàn bộ thế giới này, đều nhất định trở thành tộc ta tế phẩm. Tiếng cười của hắn như là một thanh bén nhọn dao giải phẫu, phá vỡ cái này không khí khẩn trương, tại mảnh này hỗn loạn trong hải vực quanh quẩn, mỗi một cái âm phủ đều đầy đắc ý cùng điên cuồng, để cho người ta không rét mà run. Theo hắn vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng vang, con rồng kia xương tiểu thế giới bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Nguyên bản ổn định không gian kết cấu như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trong tiểu thế giới linh lực như mất khống chế ngựa hoang giống như bốn chỗ tán loạn. Bọn chúng đụng vào nhau, dung hợp, bộc phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Những ánh sáng này như là tận thế khói lửa, chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới hủy diệt cảnh tượng. Những cái kia cổ lão xương rồng văn tự tại trong quang mang lóe ra quỷ dị sắc thái. Tại tiểu thế giới sụp đổ trung tâm, đúng là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy không gian. Vòng xoáy không gian như là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, mở ra nó miệng to như chậu máu kia, vô tình thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Nước biển như là thác nước bị cuốn vào trong đó, tạo thành một cái cự đại vòi rồng nước. Vòi rồng nước tại vòng xoáy hấp lực bên dưới không ngừng bặm mẻo, biến hình, phát ra âm thanh gào thét, thanh âm kia như cùng đi từ địa ngục gào thét, để cho người ta sợ vỡ mật. Linh lực bị vòng xoáy xé rách thành từng kia từng sợi, giống như là bị rút ra linh hồn u linh, tại vòng xoáy biên giới dãy rủa, vũ động. Không gian phá toái mảnh vỡ cũng bị cuốn vào trong đó, bọn chúng tại trong vòng xoáy va chạm, vỡ nát, hóa thành từng đạo chói lọi mà nguy hiểm quan vũ. Vòng xoáy biên giới lóe ra tia sáng kỳ dị, trong vầng hào quang mơ hồ có thể thấy được một chút thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh này hình thái khác nhau, có thân hình cao lớn, như là như người khổng lồ, toàn thân tản ra hắc ám khí tức, mỗi một bước đều phảng phất có thể làm cho đại địa run rẩy. Có thân hình thon dài, giống như quỷ mị, ở trong hắc ám xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay nắm tản ra hàn quang vũ khí. Còn có giống như là quái thú to lớn, thân hình khổng lồ đến như là sơn nhạc, trên thân mọc đầy bén nhọn cốt thứ, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Đây là một chi khổng lồ mà kinh khủng quân đội, bọn hắn ngay tại vượt qua không gian bình chướng, chuẩn bị giáng lâm thế giới này, mang đến vô tận tử vong cùng hủy diệt. Sợ hai khí tức tràn ngập trong không khí ra, mỗi người đều cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, phản phất thế giới tận thế đã giáng lâm. Bạch Đế mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Thân rồng của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy tự trách, ta vậy mà không có phát giác được, là ta hại con của ta, hại toàn bộ Long tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Kình Thương cùng Chu Lạc, trong ánh mắt nhiều một tia quyết tuyệt, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được, dù là bỏ ra tính mạng của ta. Long Kình Thương gật đầu nói, không sai, chúng ta đã không có đường lui. Chương 1804, Thảm liệt chương 1804, Thảm liệt vượt ngoại thiên ma giống như thủy triều từ trong vòng xoáy không gian mãnh liệt mà ra. Trên người bọn họ tản ra khí tức hắc ám cấp tốc tràn ngập ra, đem vùng biển này nhuộm thành đen kịt một màu, phản phất ngay cả ánh nắng đều bị thôn phệ. Những thiên ma này hình thái khác nhau, có mọc ra cánh khổng lồ, cánh trong khi vô mang theo trận trận phong bạo màu đen. Có thân hình như rắn, nhưng lại có vô số ánh mắt, mỗi một ánh mắt đều lóe ra quỷ dị hừng quang. Còn có hình như to lớn mạch tuộc, xúc tu vũ động, phía trên giác hút lóe ra hàn quang, chỗ đi qua không gian đều bị ăn mòn. Bạch Đế gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo sáng chói linh lực quang mang từ trên người hắn phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh. Đây là hắn cùng Bạch Đế Thành ở giữa đặc thù liên hệ, thông qua đạo này linh lực, hắn quả quyết thúc dục Bạch Đế Thành pháp trận. Chỉ gặp xa xôi Bạch Đế Thành phương hướng, từng đạo linh lực cực lớn cổ sáng dâng lên, đan vào lẫn nhau tạo thành một cái cự đại linh lực màn sáng, đem Bạch Đế Thành bao phủ trong đó. Trên màn sáng lóe ra cổ lão long tộc phù văn, những phù văn này tản mát ra lực lượng cường đại, chống cự lấy khả năng đến từ vực ngoại thiên ma công kích. Đồng thời, Bạch Đế phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long khiếu, tiếng gào này truyền khắp toàn bộ long tộc lãnh địa, đó là triệu tập trong tộc cường giả tín hiệu. Long Kình Thương cũng không có mảy may do dự, hắn cấp tốc xuất ra một khối tản ra khí tức thần bí ngọc phù truyền tin, đem tình huống nơi này cáo chi tổ long tộc trưởng. Ngọc phù lóe ra qua mang, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, cùng Chu Lạc, Bạch Đế cùng nhau hướng phía vòng xoáy không gian phóng đi. Bọn hắn biết rõ, nhất định phải tại vực ngoại thiên ma hoàn toàn giáng lâm trước đó, tận khả năng ngăn cản bọn hắn. Ba người liên thủ thi triển ra cường đại công kích. Bạch Đế lần nữa hóa thân thành to lớn kim long, rồng của hắn hơi thở như ngọn lửa màu vàng, hướng phía vòng xoáy không gian phun ra mà đi. Long tức này ẩn chứa hắn cường đại linh lực cùng long tộc lực lượng bản nguyên, chỗ đến, một chút thực lực yếu kém vực ngoại thiên ma trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Long Kình Thương trong tay xuất hiện một thanh tản ra thất thải quang mang thần kiếm, hắn vung vậy thần kiếm, từng đạo kiếm khí như trường hồng quấn nhật, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, đem đến gần vực ngoại thiên ma chằn nát. Chu Lạc thì thao túng Viêm Dương Phần Thiên Lô cùng tinh thần linh dẫn cuộn, Viêm Dương Phần Thiên Lô phun ra ngọn lửa màu trắng tạo thành một đạo to lớn tường lửa, ngăn trở vực ngoại thiên ma tiến lên. Tinh thần linh dẫn cuộn hạ xuống một mảnh tinh thần chi lực, những tinh thần chi lực này hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng phía vực ngoại thiên ma đập tới, mỗi một quả lưu tinh đều có to lớn lực phá hoại. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma số lượng thật sự là nhiều lắm, bọn hắn như là châu chấu giống như phô thiên cái địa mà đến. Trước mặt thiên ma bị tiêu diệt, phía sau thiên ma lập tức bổ sung, liên tục không ngừng. Mà lại, tại những thiên ma này bên trong, còn có một số kinh khủng hơn tồn tại. Những này cường đại vực ngoại thiên ma thể hình to lớn, khí tức trên thân để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bên trong một cái hình như to lớn khô lâu thiên ma, trong hốc mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, trong tay nắm lấy một thanh liêm đao màu đen, liêm đao vung lên, liền có thể dễ dàng xé rách Bạch Đế bọn hắn công kích, hướng phía bọn hắn tới gần. Còn có một cái toàn thân bị vảy màu đen bao trùm thiên ma, hắn mỗi một phiến lân phiến đều giống như một cái cỡ nhỏ lỗ đen, không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực, để ba người uy lực công kích giảm bớt đi nhiều. Đối mặt mãnh liệt như vậy thế công cùng kinh khủng địch nhân, ba người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là bị vực ngoại thiên ma làm cho vừa đánh vừa lui. Trên người của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Bạch Đế Long Lân bị một chút cường đại thiên ma công kích đạt được hiện vết rách, huyết dịch màu vàng nóng từ trong vết rách chảy ra. Long Kình Thương quần áo tổn hại, trên người có mấy đạo bị thiên ma vũ khí quẹt làm bị thương vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Chu Lạc cũng không chịu nổi, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, trong tay nắm thật chặt tiên khí, tiếp tục chiến đấu. Trung quanh hải vực đã bị phá hư đến không còn hình dáng, nước biển bị nhuộm thành màu đen cùng màu đỏ hỗn hợp sắc. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thiên ma cùng sinh vật biển thi thể. Theo ba người không ngừng lùi lại, vực ngoại thiên ma như sôi trào mãnh liệt màu đen biển động, phô thiên cái địa hướng phía Bạch Đế Thành quét sạch mà đi. Cái kia che khuất bầu thiên ma ảnh trong nháy mắt bao phủ cả tòa Bạch Đế Thành, hắc ám như là một đầu không gì sánh được quái thú to lớn, đem tòa này đã từng huy hoàng thành trì thôn vệ. Bạch Đế Thành trên không nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch, bây giờ lại bị hắc ám hoàn toàn che đậy. Ánh nắng bị vô tình ngăn cản ở ngoài, toàn bộ thành thị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như trong bóng tối. Chỉ có vực ngoại thiên ma cái kia từng đôi tản ra quỷ dị quang mang con mắt đang lóe lên, như là trong màn đêm quỷ hỏa, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Trong thành, nguyên bản phi thường náo nhiệt khu phố giờ phút này biến thành nhân gian luyện ngục. Long tộc phổ thông các sinh linh hoảng sợ chạy trốn tứ phía, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Những lao nhân kia, phụ nữ cùng hài tử tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tại chật hẹp trong đường phố quanh quẩn, mỗi một cái thanh âm đều giống như một thanh lưỡi dao, nhói nhói lấy lòng người. Đám thiên ma cơ các loại kinh khủng vũ khí, triển khai một trận huyết tinh đồ sát. Có thiên ma cầm trong tay to lớn màu đen tam xoa kích, trên tam xoa kích khắc rõ tà ác phù văn, mỗi một lần vung vẩy đều có thể dễ dàng đâm xuyên long tộc thân thể. Máu tươi như suối phun giống như từ trong vết thương phun ra, nhuộm đỏ khu phố phiến đá. Những cái kia bị đâm xuyên long tộc tại trên tam xoa kích dãy rồi lấy, trong mắt sinh mệnh chi quang dần dần dập tắt. Còn có thiên ma sử dụng có mang kịch độc roi, roi như là linh động gián độc, ở trong đám người xuyên thẳng qua. Một khi quật đến long tộc trên thân, liền sẽ lập tức ở trên da rẻ của bọn hắn lưu lại một đạo thật sâu vết tích màu đen, kịch độc cấp tốc lan tràn, thủ thực thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Bị độc tiên rút đến long tộc bọn họ thống khổ trên mặt đất quay cuồng, thân thể của bọn hắn cấp tốc sưng, thối giữa, tản mát ra trận trận gây mùi hôi thối, không khí chung quanh đều phảng phất bị khí tức tử vong này chỗ ngưng kết. Phong ốc ở trên thiên ma tàn phá bừa bãi bên dưới nhao nhao sụp đổ, những cái kia tinh mỹ kiến trúc tại lực lượng hắc ám trước mặt yếu ớt như là một đống xếp gỗ. Vách tường bị vênh ra từng cái lỗ thủng khổng lồ, nóc nhà mảnh ngói như mưa rơi rơi xuống, nện ở ngay tại chạy trối chết long tộc trên thân. Có gia đình bị chôn ở phế tích phía dưới, tiếng kêu cứu của bọn họ bị chúng quanh ồn ào bao phủ, chỉ có thể ở trong hắc ám chờ đợi tử vong phủ xuống. Trong thành trên quảng trường, một đám ấu long bị một đám thiên ma bao bọc vây quanh. Đám ấu long hoảng sợ nhét chung một chỗ, bọn hắn còn không hiểu được như thế nào chiến đấu, chỉ có thể dùng thanh âm non nớt phát ra bất lực rên rỉ. Đám thiên ma nhưng không có mảy may lòng thương hại, bọn hắn cười gần dơ lên vũ khí, hướng phía đám ấu long chém tới. Bạch Đế, Long Kình Thương Lạc nhìn xem cái này cực kỳ bi thảm một màn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Chương 1805, rút lui. Chương 1805, rút lui. Bạch Đế thành tọa lạc tại trong biển sâu, nguyên bản nơi này là một tòa huy hoàng mà thần bí đáy biển chi thành, giống như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại vô tận màu lam vực sâu. Bây giờ, nơi này lại bị tử vong cùng bóng tối bao trùm, lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn. Nước biển bởi vì chiến đấu trùng kích mà kịch liệt quay cuồng, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy như đói khát cự thú, vô tình thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Nước biển bị máu tươi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm, đó là long tộc con dân cùng bực ngoại thiên ma máu tươi đang giao hòa. Mùi máu tanh ở trong nước biển cấp tốc lan tràn, đưa tới một chút dưới biển sâu ăn hủ sinh vật. Bọn chúng ở chung quanh xoay quanh, nhưng lại bởi vì cái này kinh khủng chiến đấu tràng diện mà không dám tùy tiện tới gần. Đế thành lâm vào hỗn loạn tương bừng đại dương mênh mông, tử vong cùng sợ hãi xen lẫn thành một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ tại mỗi một hẻo lánh. Trên đường phố, máu tươi hội tụ thành sông, chảy xuôi tại phá toái phiến đá ở giữa, phản chiếu ra vực ngoại thiên ma cái kia giữ tận thân ảnh cùng long tộc con dân tuyệt vọng khuôn mặt. Phong ốc đang kéo dài không ngừng công kích đến hóa thành một biển, nâng lên khói bụi tràn ngập ở trong không khí, cùng huyết tinh khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, sắp đến người hô hấp khó khăn. Bạch Đế hai mắt đỏ bừng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia phảng phất muốn đem cái này bóng tối vô tận đốt sạch. Hắn nhìn xem con dân của mình ở trên thiên ma đồ đao bên dưới thống khổ dãy rủa, trong lòng bi phẫn như núi lửa giống như phun trào. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn ta tộc nhân chết đi. Bạch Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt biến thân bản thể, một đầu to lớn bạch long. Thân thể của hắn như là một tòa nguy nga dãy núi vắt ngang tại Bạch Đế thành trên không. Vậy màu trắng lấp lóe trong bóng tối lấy thánh khiết qua mang, mỗi một phiến đều giống như do tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành, phía trên lưu động cổ lão mà thần bí linh lực đường vân. Hắn cái kia to lớn long nhãn giống như hai vòng liệt nhật, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, trong ngọn lửa này ẩn chứa hắn đối với tộc nhân thủ hộ chi tình cùng đối với vực ngoại thiên ma căm giận ngút trời. Dâu rồng như vũ động roi bạc, trong gió bay phất phới, mỗi một cây dâu rồng đều tản ra cường đại linh lực ba động. Bạch long mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, tiếng gầm gừ này như quần quần thiên lôi, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, càng đem một chút đến gần vực ngoại thiên ma trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Hắn đột nhiên vung vẩy long vĩ như là một thanh khổng lồ màu trắng chiến truy, quét ngang hướng một đám thiên ma. Long vĩ những nơi đi qua, không gian đều bị chấn động đạt được hiện từng vòng gợn sóng. Những cái kia vực ngoại thiên ma tượng là yếu ớt người giấy bình thường, bị long vĩ quét chúng sau trong nháy mắt hóa thành một mịn, phiêu tán trong gió. Hắn xoay quanh tại Bạch Đế thành trên không, trong miệng phun ra từng đạo màu kim long tức. Long tức như sôi trào mãnh liệt dòng sông màu vàng nóng, lao nhanh xuống. Chỗ đến, vực ngoại thiên ma bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Những cái kia bị long tức chạm đến thiên ma, thân thể cấp tốc bị ngọn lửa thôn vệ, ma khí màu đen tại ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bên dưới dần dần tiêu tán. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma số lượng đông đảo, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu đối với Bạch Long khởi xướng điên cuồng công kích. Một chút thiên ma từ đáy biển chỗ sâu triệu hồi ra to lớn đá ngầm màu đen. Những đá ngầm này tại lực lượng hắc ám gia trì bên dưới, trở nên như sắt thép cứng rắn, bọn chúng tại nước biển thôi thúc dưới, hướng phía Bạch Long đập tới. Đá ngầm cùng Bạch Long thân thể va chạm, phát ra trầm muộn tiếng vang, mỗi một lần va chạm đều để nước biển chung quanh sinh ra kịch liệt sóng chấn động, đánh thẳng vào xa xa đá san hô cùng hải đệ sơn mạch. Đá san hô tại lực lượng cường đại này bên dưới nhao nhao đứt gãy, vỡ nát. Nguyên bản ngũ thải ban lan san hô mảnh vỡ ở trong nước biển phiêu tán, như đồng táng lê bên trên tiền giấy. Hải đệ sơn mạch cũng xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, phản phất tại là trắng đế thành thai nạn mà dễ gì. Đồng thời, một chút hình như bạch tuộc thiên ma duỗi ra thật dài xúc tu, những xúc tu này ở trong nước biển linh hoạt tự nhiên xuyên thẳng qua. Trên xúc tu hiện đầy bén nhọn giác hút biên giới lóe ra hàn quang, một khi bám vào bạch long trên lân phiến, liền sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, ý đồ đem lân phiến giật xuống. Bạch long cảm nhận được to lớn đau đớn, hắn tức giận bật mẹo thân thể, ý đồ hất ra những này đáng giận xúc tu. Rồng của hắn đuôi quét ngang, đem một chút bạch tuộc thiên ma quật đến xa xa, có thể càng nhiều xúc tu lại từ bốn phương tám hướng của tới. Còn có một số có thể điều khiển nước biển thiên ma, bọn chúng đem nước biển ngừng tụ thành to lớn băng truy ở trong nước biển phi tốc xoay tròn, hướng phía Bạch Long mà tới. Băng truy như là từng thanh sắc bén trường mâu, đang xoay tròn trong quá trình phát ra bén nhọn tiếng rít. Bạch Long không tránh kịp, bị một chút băng truy đâm trúng, băng truy cắm vào thân thể của hắn, trong nháy mắt bị nhiệt độ của người hắn hòa tan thành nước, nhưng miệng vết thương lại chuyển đến giá rét thấu xương, chậm lại hắn hành động tốc độ. Chu Lạc tại cái này hỗn loạn đáy biển hướng phía Bạch Đế cung mau chóng bay đi. Trung quanh hắn là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, các loại sinh vật biển đang sợ hãi bên trong chạy trốn. Viêm Dương Phần Thiên Lô ở trong nước biển phóng thích ra ngọn lửa màu trắng tạo thành một cái cự đại hỏa diễm bóng, đem nước biển đều bốc hơi ra một cái cự đại chỗ trống. Nước biển trung quanh tại dưới nhiệt độ cao sôi trào, tạo thành từng mảnh màu trắng hơi nước cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, như mộng như ảo. Tinh thần linh dẫn cuộn hạ xuống tinh thần chi lực ở trong nước biển tạo thành từng đạo màu lam con đường ánh sáng, là Chu Lạc chỉ dẫn lấy phương hướng, đồng thời cũng chống cự lấy trung quanh nước biển áp lực thật lớn cùng thiên ma công kích. Khi hắn xông vào Bạch Đế cung lúc, tòa này đã từng hoa lệ không gì sánh được cung điện đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Cung điện trên vách tường khảm nạm bảo thạch bị thiên ma đào đi, chỉ để lại từng cái xấu xí lỗ thủng. Tinh mỹ bích họa bị ma khí màu đen ăn mòn, hình ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Trong cung điện thủy tinh lập trụ có không ít đá đứt gãy, mảnh thủy tinh vỡ tán loạn trên mặt đất, chiết xạ ra trùng quanh hỗn loạn quang ảnh. Bạch Thanh Thanh bị một đám thiên ma vây khốn tại cung điện một góc, trung quanh nàng là một mảnh ma pháp quang mang xen lẫn khu vực. Nàng thi triển ra các loại phòng ngự pháp thuật, nhưng ở thiên ma công kích đến, những này phòng ngự pháp thuật quang mang càng ngày càng ảm đạm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng vẫn tại ương ngạnh chống cự. Chu Lạc thấy thế, giống như là một tia chớp phóng hướng thiên ma. Viêm Dương Phần Thiên Lô phun ra hỏa diễm như là một đầu hung mãnh màu trắng hỏa long, trong nháy mắt đem vây khốn Bạch Thanh Thanh thiên ma thôn phệ. Cái kia vài ngày ma tại trong hỏa diễm dây rủa, kêu thảm, cuối cùng hóa thành cho tàn màu đen, ở trong nước biển phiêu tán. Chu Lạc kéo Bạch Thanh Thanh, cấp tốc hướng phía ngoài cung phóng đi. Bọn hắn một đường đột phá trùng điệp ngăn cản, rốt cục xông ra Bạch Đế cung. Lúc này Chu Lạc đã mỏi mệt không chịu nổi, linh lực của hắn tiêu hao rất lớn, trên thân cũng có bao nhiêu chỗ bị nước biển áp lực cùng tiên ma công kích tạo thành vết thương. Hắn nhìn thấy Long Kình Thương chính bị trọng thương Bạch Đế tại cách đó không xa. Bạch Đế trên thân rồng tràn đầy vết thương, huyết dịch màu vàng nóng ở trong nước biển phiêu tán, tạo thành từng mảnh huyết vụ màu vàng. Hắn lân phiến chóc ra rất nhiều, lộ ra phía dưới vết thương chồng chất đục thể. Khí tức của hắn yếu ớt, ánh mắt lại như cũ kiên định, tràn đầy đối với tộc nhân ấy nấy cùng đối với vực ngoại thiên ma cửu hận. Long Kình Thương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Chu Lạc, lớn tiếng nói: "Nơi đây đã thất thủ, trong tộc sẽ có đại quân đến, chúng ta rút lui trước." Chương 1806, đại quân đến chương 1806, đại quân đến đám người mang theo lòng tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng bắt đầu rút lui, thân ảnh của bọn hắn tại lờ mờ huyết tinh trong nước biển dần dần từng bước đi đến, như cùng ở tại trong vực sâu hắc ám dãy rủa thuyền cô độc. Chu Lạc một tay đỡ lấy Bạch Thanh Thanh, một tay nhanh chóng kết ấn, khu động lấy Viêm Dương Phần Thiên Lô cùng tinh thần linh dẫn cuộn. Viêm Dương Phần Thiên Lô phun ra ngọn lửa màu trắng như mãnh liệt thái dương chân hỏa, ở trong nước biển mở ra một cái cự đại không gian hình tròn. Đó là một mảnh tinh khiết nóng bỏng lĩnh vực, nước biển chung quanh bị trong nháy mắt khí hóa, tạo thành nồng hậu dày đặc hơi nước màu trắng màn tường, hơi nước tại băng lãnh trong nước biển cấp tốc ngưng kết thành băng mảnh, như là sao dày đặc giống như phiêu tán. Tinh thần linh dẫn cuộn thì treo cao tại đám người đỉnh đầu, hạ xuống nóng ánh khắp nơi như giống như ngân hà tinh thần chi lực. Mỗi một viên tinh thần chi quang đều ẩn chứa cổ lão mà thần bí lực lượng phát tác, những ánh sáng này xen lẫn thành một tấm to lớn mà phức tạp quang võng, nghiêm mật phòng bị hậu phương truy tập mà đến vực ngoại thiên ma. Long Kình Thương vẻ mặt nghiêm túc, hắn đem tự thân linh lực liên tục không ngừng đưa vào Bạch Đế thể nội, lấy duy trì hắn thân thể trọng thương. Đồng thời, ánh mắt của hắn như điện, cảnh giác quét mắt bốn phía. Mỗi một lần vẫy đuôi đều mang kiên định quyết tâm, cùng nước biển ma sát sinh ra linh lực ba động như gợn sóng khuyết tán ra đến. Mà tại Long tộc nội bộ, cảnh báo phảng phất tận thế trung tang, gõ vang tại mỗi một hẻo lánh. Đó là một loại cổ lão mà thần bí đưa tin chi thuật, thông qua đặc thù linh lực ba động, đem Bạch Đế thành luân hãm tin giữ truyền khắp toàn bộ Long tộc cương vực. Trong chốc lát, vô số cường giả trong đôi mắt giấy lên như vượng hoàng nhất bản giống như lửa giận này giống như có thể đem toàn bộ biển sâu nhóm lửa. Bọn hắn cấp tốc tập kết, từng nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh Long tộc đại quân như sôi trào mãnh liệt giang hà chi thủy, hướng phía Bạch Đế thành phương hướng lao nhanh mà đi. Những này Long tộc cường giả hình thái khác nhau, hoặc hóa thành mạnh mẽ phi long. Nó thân thể hùng vĩ đồ sộ, vảy rồng lóng lánh như kim loại quang trạch, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc rõ cổ lão Long tộc phù văn, những phù văn này tại linh lực quán chú lóe ra quang mang thần bí, giống như là ẩn chứa Long tộc truyền thừa ngàn năm lực lượng. Phi long bọn họ tại dưới biển sâu xuyên thẳng qua như điện, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể nhấc lên to lớn đáy biển mạch nước ngầm như dao long xuất hải giống như gạo thét lên, đem dọc đường hết thảy đều cuốn vào trong đó. Có cường giả thì ngồi to lớn thủy tộc ma thú. Những ma thú này thân hình tựa như núi cao khổng lồ, trên thân thể của bọn nó khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch cùng linh vật. Những bảo vật này tản ra nhu hòa mà cường đại linh lực ba động, cùng ma thú tự thân lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Các ma thú bốn vó sinh phong, mỗi một lần đặt chân cũng có thể làm cho nước biển như sôi trào giống như quay cuồng. Bước ra dấu chân ở trong nước biển hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy ẩn chứa hấp lực cường đại, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại uy nghiêm cùng dũng mãnh, trên đầu độc giác hoặc tản ra thánh khiết quang mang, hoặc quanh quẩn lấy khí tức hủy diệt. Theo bọn chúng chạy, quang mang như đèn tháp giống như chỉ dẫn lấy đại quân tiến lên phương hướng. Tại đại quân phía trước, mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão Long tộc tựa như dưới biển sâu định hải thần châm. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa trong đó cơ trí mà tức giận quang mang. Một vị trưởng lão cầm trong tay rồng trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên lớn trường trái nhãn long châu này tản ra thất thải quang mang, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được thần bí tinh thần vận chuyển cùng cổ lão Long tộc huyết mạch truyền thừa. Long châu tản ra linh quang như là tảng sáng ánh dạng đông, xuyên thấu hắc ám, vì đại quân chỉ dẫn lấy phương hướng. Một vị trưởng lão khác trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển một loại cổ lão đến gần như thất truyền Long tộc pháp thuật, thần long bảo hộ chi linh trận. Chỉ gặp hắn hai tay vũ động, kết xuất từng cái phức tạp mà thần bí thủ ấn, mỗi một cái thủ ấn đều hóa thành một đạo quang mang màu vàng, những ánh sáng này như linh động chi bay, bay về phía mỗi một cái Long tộc chiến sĩ. Khi quang mang dung nhập các chiến sĩ thân thể sau, trên người của bọn hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Quang huy này như là thần chi áo giáp, không chỉ có để bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại, tốc độ càng thêm tấn mãnh, còn có thể chống cự các loại mặt trái ma pháp cùng năng lượng ăn mòn. Đồng thời, quang huy này bên trong ẩn chứa một loại chữa trị chi lực, có thể trong chiến đấu chậm chạp chữa trị các chiến sĩ chịu thương tích, để bọn hắn có thể tại tàn khốc trên chiến trường bền bỉ tác chiến. Theo đại quân dần dần tới gần Bạch Đế thành, bọn hắn thấy được nơi xa cái kia che khuất bầu trời hắc ám. Vực ngoại thiên ma khí tức như tận thế khói mù giống như bao phủ vùng biển này. Đó là một loại tràn ngập hủy diệt cùng khí tức tà ác, phản phất là từ vũ trụ thâm nguyên bên trong tuôn ra lực lượng hắc ám, để mỗi một cái Long tộc chiến sĩ đều nắm chặt vũ khí, trong lòng dấy lên không sợ chiến ý đại quân không có chút nào e ngại, bọn hắn tăng thêm tốc độ, như là một thanh sắc bén không gì sánh được tuyệt thế bảo kiếm, mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế đâm thẳng hướng hắc ám trung tâm. Chỉ gặp cái kia vực ngoại thiên ma, hình thái vô cùng quỷ dị, phản phất là ác mộng cụ tượng hóa. Có hình như to lớn cô lâu, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lam quỷ hỏa nhảy lên ở giữa, dường như có vô số oan hồn ở trong đó kêu thê lương thảm thiết. Cô lâu trên thân thể quấn quanh lấy xích sắt màu đen, trên xích sắt treo từng biên hư thối đầu lâu. Những đầu lâu này khuôn mặt bặm mẹo, phản phất tại thừa nhận vô tận thống khổ. Trong miệng của bọn nó không ngừng phun ra sương mù màu đen, trong sương khói ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, một khi chạm đến, liền sẽ để linh hồn như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt giống như đau nhức kịch liệt. Có vực ngoại thiên ma thì là từng đoàn mơ hồ không rõ bóng đen. Bọn chúng không có hình thái cố định, khi thì hóa thành hình người, lại mọc ra vô số vặn bẹo cánh tay, trên cánh tay bàn tay như móng đuôi sắc bén, lóe ra hàn quang. Khi thì lại biến thành to lớn hình thú, quanh thân tản ra gây mũi mùi huyết tinh, mỗi một lần di động đều ở trong nước biển lưu lại một đạo thật dài vết máu. Những bóng đen này tựa hồ có thể dung nhập trong bóng tối, để cho người ta khó mà nắm lấy hành tung của bọn nó, nhưng lại sẽ ở trong lúc lơ đãng đột nhiên xuất hiện, phát động đòn công kích chí mạng. Còn có một số vực ngoại thiên ma, thân thể giống như là do các loại hư thối sinh vật hợp lại mà thành. Trên thân thể của bọn nó mọc đầy núc nhích xúc tu, trên xúc tu hiện đầy bén nhọn cốt thứ cùng tản ra huỳnh quang màu xanh lá túi độc. Túi độc một khi vỡ tan, nọc độc màu xanh lá liền sẽ phun ra, nọc độc này có cực mạnh tính ăn mòn, không chỉ có thể ăn mòn nội thể, còn có thể ăn mòn linh lực, thậm chí có thể làm cho tu tiên giả linh căn nhận tổn hại. Đầu của bọn nó là một cái cự đại độc nhãn, trong mắt chảy xuôi màu vàng chất nhầy. Cái này độc nhãn có thể bắn ra một đạo quỷ dị tia sáng chỗ chiếu chỗ, không gian đều sẽ xuất hiện bằng mèo, phản phất có thể đem hết thảy hút vào cái kia không biết khủng bố thế giới. Một chút hình thể to lớn thiên ma từ biển sâu trong khe rãnh nảy ra, bọn chúng thân hình tựa như núi cao khổng lồ, nhưng lại có một loại trái ngược lẽ thường bặm mèo cảm giác. Da của bọn nó giống như là khô nước đại địa, hiện đầy thật sâu vết nước, trong cái khe chảy xuôi màu đen chất nhầy nhỏ xuống ở trong nước biển, phát ra tư tư tiếng vang. Những này to lớn thiên ma mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra nọc độc màu đen như đen kịt dòng sông. Chỗ đến nước biển bị ăn mòn thành một mảnh hư vô, tạo thành từng cái hố đen, trong chỗ chống tản ra khí tức tử vong. Phun ra hỏa diễm thì bày biện ra một loại quỷ dị sát thái, trong hỏa diễm tựa hồ có vô số dương thống khổ khuôn mặt đang giãy giụa. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại lực lượng hủy diệt, những này tường lửa đan vào một chỗ, ngăn trở long tộc đại quân tiến lên, bất luận cái gì đến gần long tộc chiến sĩ đều có thể cảm nhận được cái kia đủ để thiêu tận linh hồn nhiệt độ cao. Nhưng long tộc đại quân không có chút nào lùi bước chi ý, bọn hắn dũng cảm tiến tới, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là không đem bọn này vực ngoại thiên ma tiêu diệt, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 1807, lần nữa triệu tập chương 1807, lần nữa triệu tập long tộc đại quân cùng vực ngoại thiên ma đại chiến càng kịch liệt, phảng phất đem toàn bộ biển sâu đều hóa thành cuồng bạo chiến trường. Long tộc một phương, các cường giả thi triển ra các loại kinh thế hãi tục tiên pháp. Dài ra bọn họ liên thủ thi triển cỡ lớn pháp trận bao phủ mạng lớn hải vực, trong pháp trận linh quang lấp lóe, mỗi một đạo quang mang đều hóa thành sắc bén mũi tên ánh sáng, như là sao chổi bắn về phía vực ngoại thiên ma. Những này quang tiễn ẩn chứa long tộc cổ lão linh lực, xuyên thấu nước biển lúc phát ra bén nhọn gào thét. Chỗ đến, vực ngoại thiên ma phòng ngự tại quang tiễn trước mặt như giấy mỏng giống như yếu ớt, bị xuyên thủng thiên ma thân thể trong nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại từng tia từng sợi khí tức hắc ám. Long tộc các chiến sĩ cũng không cam chịu yếu thế, phi long bọn họ tạo thành trận hình công kích, trong miệng đồng thời phun ra long tức. Ngũ thải ban lan long tức hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo năng lượng to lớn dòng lũ, hướng phía thiên ma bảy quét sạch mà đi. Mà vực ngoại thiên ma cũng cho thấy làm cho người sợ hãi thực lực. Những cái kia to lớn khô lâu thiên ma cơ xích sắt như linh xà giống như xuyên thẳng qua ở trong nước biển, tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể cuốn lấy không ít long tộc chiến sĩ. Một khi bị cuốn lấy, các chiến sĩ liền sẽ bị trên xích sắt lực lượng nguyền rủa ăn mòn, linh hồn phảng phất bị rút ra thân thể, thống khổ dãy rủa. Bóng đen thiên ma thì lợi dụng bọn chúng ẩn nấp năng lực, tại long tộc trong đại quân xuyên thẳng qua, đột nhiên phát động công kích. Bọn chúng móng nuốt có thể dễ dàng xé mở long tộc phòng ngự, mang đi từng đầu tươi sống sinh mệnh, máu tươi ở trong nước biển cấp tốc lan tràn, để vùng biển này tăng thêm mấy phần thảm liệt. Do hư thối sinh vật hợp lại mà thành thiên ma thì hướng phía long tộc đại quân phóng xuất ra mạng lớn nọc độc cùng độc nhãn phát ra quỷ dị tia sáng. Nọc độc đem mạng lớn nước biển nhuộm thành màu xanh lá, những nơi đi qua, vô luận là long tộc chiến sĩ hay là trùng quanh sinh vật biển, đều tại nọc độc ăn mòn bên dưới thống khổ chết đi. Tia sáng không gian bặm mẻo, để long tộc các chiến sĩ công kích trệ hướng phương hướng, lâm vào hỗn loạn. Hình thể to lớn thiên ma không ngừng phun ra nọc độc cùng hỏa diễm, tăng cường phòng ngự đồng thời, còn biết dùng thân thể khổng lồ va chạm long tộc đại quân. Mỗi một lần va chạm đều như là một tòa đáy biển núi lửa bộc phát, lực trùng kích cường đại đem hết thảy xung quanh đều chấn động đến vỡ nát. Phi hành loại thiên ma thì tại trên bầu trời chỉ huy công kích, bọn chúng bỏ ra màu đen tạc đạn càng ngày càng dày đặc, bạo tạc sinh ra năng lượng hắc ám đợt lẫn nhau đập ra, tạo thành từng đạo màu đen hình khuyên trùng kích, hướng phía long tộc đại quân nghiền ép mà đi. Trên chiến trường, song phương đều có đại lượng thương vong. Long tộc chiến sĩ thi thể ở trong nước biển chậm rãi chìm xuống. Vực ngoại thiên ma hải cốt cũng bốn chỗ phiêu tán, bọn chúng khí tức hắc ám cùng nước biển hỗn hợp, để vùng biển này trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Một bên khác, Chu Lạc mang theo Bạch Đế, Bạch Thanh Thanh bọn người, trải qua gian nguy, rốt cục về tới Kim Long bộ tộc chi địa. Mảnh đất này đã từng tràn đầy tường hòa cùng phồn vinh, bây giờ lại bởi vì Bạch Đế thành luân hãm mà bị khói mù bao phủ, trong không khí đều tràn ngập khẩn trương cùng bất an khí tức. Long Kình Thương đem Bạch Đế an trí tỏa đằng sau, vẻ mặt nghiêm túc cùng Chu Lạc cáo biệt. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía Chu Lạc, nói ra, lần này thiên ma hiện thân, tình thế nghiêm trọng, ta nhất định phải tham dự trận chiến đấu này, thủ hộ tộc nhân của chúng ta. Chu Lạc khẽ gật đầu, hắn hiểu được Long Kình Thương trách nhiệm cùng đảm đương, vô vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Hai người nhìn nhau, không cần nhiều lời, nhiều năm ăn ý để bọn hắn đều rõ ràng lẫn nhau quyết tâm. Đợi Long Kình Thương rời đi, Chu Lạc cũng không có mảy may ngừng. Thân xác hắn trầm ổn, thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng kiên nghị, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Kỳ thật, vì dự phòng ngược ngoại tiên ma đột kích một ngày này, hắn đã trong bóng tối chuẩn bị hồi lâu. Hắn biết rõ, tráng hai nạn này tuyệt không phải chỉ dựa vào Long tộc chi lực liền có thể hóa giải, nhất định phải có cường đại hơn biện thủ. Chu Lạc tìm tới Long Lăng Nguyệt, hắn lúc này bộ pháp trầm ổn, không có bối rối chút nào. Hắn nhìn xem Long Lăng Nguyệt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Lăng Nguyệt, ta muốn rời khỏi nơi này. Lần này thiên ma xâm lấn quy mô to lớn, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Ta dự định tiến về linh giới viện binh rồng." Lăng Nguyệt trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng nàng biết Chu Lạc quyết định là chính xác, mà lại nàng tin tưởng Chu Lạc năng lực. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ta ủng hộ ngươi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Long Lăng Nguyệt tự mình mang theo Chu Lạc tiến về câu thông lượng giới không gian thông đạo. Trên đường đi, Chu Lạc trong đầu không ngừng hiện ra trước đó cùng bực ngoại thiên ma chiến đấu chẳng cảnh, hắn cẩn thận phân tích mỗi một chi tiết nhỏ, tự hỏi cách đối phó. Hắn tâm tư kín đáo như lưới, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Hắn biết rõ, đây hết thể nhất định là bực ngoại thiên ma sớm có dự mưu, mà âm mưu của bọn hắn tuyệt không chỉ nơi này. Khi bọn hắn đi vào không gian thông đạo trước, đó là một đạo không gian thật lớn của sáng, tản ra thần bí mà hào quang chói sáng. Bên trong cột ánh sáng năng lượng ba động như là sóng biển mãnh liệt, nhưng lại có một loại kỳ dị trật tự. Chu Lạc đứng tại cột sáng trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quang mang kia, đột nhiên, hắn ánh mắt run lên. Tại không gian này trong cột ánh sáng, hắn phát hiện một chút mánh khóe, những cái kia như có như không khí tức hắc ám, để hắn trong nháy mắt minh bạch trước đây những cái kia vực ngoại thiên ma đô đi nơi nào. Nguyên lai, bọn hắn sớm đã mưu đồ tốt hết thảy, lợi dụng không gian thông đạo bí ẩn tính, không biết có bao nhiêu thiên ma đã lẻn vào đến rộng lớn hơn địa phương, làm hậu tục xâm lược làm chuẩn bị. Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, trong lòng của hắn minh bạch, tình huống so với hắn tưởng tượng còn biết bát hơn. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng Long tộc có thể kiên trì lâu hơn một chút, ngăn chặn được ngoại thiên ma, phòng ngừa bọn hắn khuyết tán đến đại lục phía trên, nếu không toàn bộ tu tiên giới đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Long Lăng Nguyệt, "Ta sau khi đi, các ngươi nhất định phải coi chừng, tận lực bảo tồn thực lực. Chờ ta chuyển đến cứu binh, chúng ta cùng một chỗ đem những này vực ngoại thiên ma chạy về bọn hắn nên đi địa phương." Nói đi, hắn không do dự nữa, dứt khoát bước vào không gian của sáng, thân ảnh dần dần biến mất tại hào quang sáng chói kia bên trong. Long Lăng Nguyệt nhìn qua Chu Lạc rời đi phương hướng, tiên lặng cầu nguyện hắn có thể bình an trở về, mang đến hy vọng cùng sinh cơ. Chu Lạc bước vào không gian cột sáng sau, thân hình tại chói lọi quang mang bên trong như là sao chổi xuyên thẳng qua, không gian chung quanh chi lực không ngừng nắm kéo thân thể của hắn, nhưng hắn nương tựa theo cường đại linh lực ổn định thân hình. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, hắn rốt cục về tới linh giới. Linh giới vẫn như cũng là cái kia phiên phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, tiên sơn mây mù lượn lờ, linh tuyển dốc rách chảy xuôi, các đại môn phái trụ sở khí thế rộng rãi. Nhưng Chu Lạc vô tâm thưởng thức đây hết thảy, hắn ngựa không dừng vó bắt đầu hành động. Nương tựa theo chính mình chủ thân phận, hắn phát ra đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập. Đó là một loại ẩn chứa đặc thù linh lực ấn ký tín hiệu, có thể truyền đạt đến linh giới mỗi một hiệu lãnh, cáo chi các phương thế lực đỉnh tiêm lần nguy cơ này tính nghiêm trọng. Chương 1808, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Chương 1808, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Chu Lạc phát ra lệnh triệu tập sau, cái kia ẩn chứa đặc thù linh lực ấn ký tín hiệu như là một thanh sắc bén kiếm, vạch phá linh giới yên tĩnh, cấp tốc truyền đến thế lực khắp nơi. Thế lực khắp nơi trưởng môn, các cường giả tại nhận được tin tức trong nháy mắt, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Chu Lạc mình chủ phát ra đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập, để bọn hắn minh bạch, nhất định là có thiên đại biến cố. Thanh Quang thượng nhân mang theo mấy vị trưởng lão, thân hình như điện, ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo màu xanh quang ảnh. Hắn chau mày, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng lo lắng, cái kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hư không, ý đồ suy đoán lần này khẩn cấp triệu tập nguyên do. Hắn Tuyết Giao tiên tử xuất lĩnh Tuyết Nguyệt các một đám tiên tử, tay áo đồng bền chạy đến. Nàng thân sắc thanh lãnh, tựa như một đóa nở rộ tại mùa đông khắc nghiệt tuyết liên, trong mắt nhưng lại có không che giấu được tìm tòi nghiên cứu chi ý vân giật thì là một mặt lạnh nhạt. Dẫn theo Thanh Vân Sơn Trang những cao thủ chạy nhanh đến. Khi bọn hắn bước vào Chu gia đại điện lúc, nơi này đã tụ tập không ít thế lực khác đại biểu. Trong đại điện tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt. Đám người châu đầu ghé tai, thanh âm viên náo như là ngày mùa hè bét đều, suy đoán âm thanh liên tiếp. Có cho rằng là linh giới nội bộ xuất hiện ngàn năm khó gặp tà túy, phá vỡ tu tiên giới cân bằng. Có suy đoán là có thể thay đổi tu tiên giới cách cục hiếm thấy chân bảo như thế, đã dẫn phát các phương ngấp nghé, từ đó làm trò phân tranh. Còn có nhỏ giọng thầm thì có phải hay không linh giới cùng với những cái khác giới lạ mặt ra xung đột, nhưng đều không có một cái đáp án xác thực, trong lòng của mỗi người đều giống như bị một đoàn mê vụ bao phủ. Chu Lạc đứng tại trên đài cao, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Hắn nhìn xem dưới đài hoặc nghi hoặc bất mãn đám người, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Hôm nay đem các vị gấp triệu mà đến, là có một kiện liên quan đến tu tiên giới sinh tử tồn vong đại sự." Thanh âm của hắn không lớn, lại như là hồng trung đại lữ, ở trong đại điện quân quần, trong nháy mắt đè xuống tất cả tiếng ồn ào. Ánh mắt của mọi người cũng giống như bị nam châm hấp dẫn bình thường nhìn về phía hắn. Long tộc lãnh địa chính gặp vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích, Bạch Đế Thành đã lâm vào khẩu chiến, nguy cơ sớm tối. Chu Lạc thanh âm trầm ổn hữu lực, nhưng tin tức này lại như là một viên thiên ngoại vẫn thạch nhập vào mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt đưa tới như sóng to gió lớn sóng to gió lớn. Cái gì? Vực ngoại thiên ma? Cái này sao có thể? Một vị môn phái trưởng môn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất đã thấy tai nạn giáng lâm chẳng cảnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, bờ môi run rẩy. Tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được tin tức. Long tộc thực lực cường đại, làm sao lại thành như vậy tùy tiện bị công kích? Chu Minh Chủ, ngươi có phải hay không tính sai? Một vị khác thế lực thủ lĩnh nghi ngờ nói. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi, hai tay giao nhau ở trước ngực, ý đồ từ Chu Lạc vẻ mặt tìm ra một chút kẽ hở. Bên cạnh hắn mấy vị tùy tùng cũng đi theo gật đầu, trên mặt của bọn hắn đồng dạng viết đầy không tín nhiệm. Dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, tiếng chất vấn, tiếng kinh hô đan vào một chỗ, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp. Có mặt người lộ hoảng sợ, ánh mắt bối rối nhìn chung quanh, có người thì mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho là đây là Chu Lạc tại nói ngoa, còn có người lâm vào trầm tư, ý đồ phân tích tin tức tính chân thực. Toàn bộ đại điện giống như là áp đặt sôi nước sôi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhưng Chu Lạc ánh mắt kiên định, không cần suy nghĩ nói ra, ta không có tính sai, ta tận mắt nhìn thấy. Lần này vượt ngoại thiên ma khí thế hung hùng, số lượng đông đảo lại thủ đoạn tàn nhẫn, mục tiêu của bọn hắn tuyệt không phải vẹn vẹn Long tộc, mà là toàn bộ tu tiên giới. Một khi Long tộc bị công phá, kế tiếp chính là chúng ta. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, đó là đối với vực ngoại thiên ma phẫn hận, cũng là đối với đám người không hiểu lo lắng. Cho dù Chu Lạc nói đến như vậy khẩn thiết, vẫn như cũ có một số người mặt lộ vẻ do dự, không quá tin tưởng tin tức đột nhiên xuất hiện này. Bọn hắn xì xào bàn tán, trong mắt lóe ra hoài nghi và mang, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ đang chế giễu Chu Lạc nói chuyện giật gân. Nhưng Chu Lạc không có thời gian làm tiếp càng nhiều giải thích, hắn cất cao giọng, thanh âm kia như sấm nổ tại trong đại điện nổ tung, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, thời gian cấp bách, mỗi một khắc đến chế đều có thể để càng nhiều sinh linh đồ thán. Ta yêu cầu thế lực khắp nơi lập tức triệu tập trong tông môn cường giả, hỏa tốc trợ giúp Long tộc. Chúng ta lúc trước xây dựng liên minh đại quân cũng nhất định phải khuynh xảo mà động, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lời của hắn như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào chúng nhân trong lòng, để những cái kia còn đang do dự người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thanh quang thượng nhân dẫn đầu kịp phản ứng, hắn vung lên phất trần kia trong nháy mắt tách ra chói mắt thanh quang, quang mang như là từng chùm lợi kiếm bắn về phía bốn phương tám hướng. Hắn quát lớn, thanh quang phái nghe lệnh, lập tức triệu hồi tất cả ở bên ngoài đệ tử, mặc kệ bọn hắn người ở chỗ nào, chấp hành loại nhiệm vụ nào, đều phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy về môn phái. Đồng thời, triệu tập trong môn tất cả trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử tinh anh, chuẩn bị xuất phát. Lần này đại chiến, liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong, không được có mảy may lười biếng. Thanh âm của hắn tại thanh quang phái đám người bên tai tiếng vọng, mỗi một chữ đều ẩn chứa cường đại linh lực, để các đệ tử trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác. Tuyết Giao cũng gật đầu nói, Tuyết Nguyệt các đệ tử nghe lệnh, mau trở về trong các tập hợp, thả ra trong tay hết thảy sự vụ. Dùng chúng ta tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng vũ khí cùng đan dược. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết, ngọc địch tại trong tay nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, phát ra một trận thanh thủy âm phủ. Cái này âm phủ phảng phất là chiến đấu kèn lệnh, truyền vào mỗi một vị Tuyết Nguyệt các đệ tử trong lòng. Tại thế lực khắp nơi thủ lĩnh dẫn đầu xuống, đám người nhao nhao hành động. Trong lúc nhất thời, linh giới các nơi đều nhấc lên rất gấp gáp chuẩn bị chiến đấu phong trào. Các môn phái đưa tin pháp bảo quang mang lấp lóe, từng đạo chỉ lệnh tựa như tia chớp truyền hướng tứ phương. Có đưa tin pháp bảo hóa thành chim bay, dương cánh bay cao, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng kêu, trong tiếng kêu kia ẩn chứa triệu hồi tin tức. Có thì hóa thành quang mang, như là sao chổi xẹt qua chân trời, biến mất ở phương xa, đó là khẩn cấp triệu tập tín hiệu. Các đệ tử từ chỗ tu luyện, nhiệm vụ trên đường đội vàng chạy về, trên mặt của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng nghiêm túc. Các cường giả thì cấp tốc chỉnh lý trang bị, động phủ của bọn hắn bên trong linh quang lấp lóe. Có người từ trong bảo khố lấy ra chân tàng nhiều năm pháp bảo, những pháp bảo kia bên trên khắc rõ phù văn cổ xưa, tản ra cường đại linh lực ba động, tựa hồ đang là sắp đến đại chiến mà hưng phấn. Có người đang kiểm tra chính mình đan dược dự trữ, chọn lựa chân quý nhất, có thể nhất khôi phục linh lực đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn có người đang sát lao vũ khí của mình, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, đúa dịu huy động, hổ hổ sinh phong. Mà liên minh đại quân cũng bắt đầu tập kết, bọn hắn đều nhịp tiếng bước chân phảng phất là gõ vang tại linh giới trên đại địa chống trận, mỗi một bước đều mang kiên định quyết tâm. Đại quân trong doanh địa, quân kỳ tung bay, phía trên phủ văn dưới ánh mặt trời lập lòe. Các binh sĩ người mặc chiến giáp, đầu đội khôi mạo, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng chiến đấu. Bọn hắn sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, chờ đợi xuất phát mệnh lệnh, khí thế kia như là sắp vỡ đê hồng thủy, biểu thị một trận đại chiến kinh tâm động phách sắp kéo ra màn che. Chương 1809, viện quân đến chương 1809, viện quân đến linh giới thế lực khắp nơi tạo thành liên minh đại quân như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ sắt thép, hướng phía hạ giới biển sâu Long Cung xuất phát. Từng chiếc to lớn phi chu chiến thuyền ở trên bầu trời đi thuyền, bọn chúng là linh giới đỉnh tiêm luyện khí đại sư hao phí vô số tâm huyết chế tạo thành. Phi chu chiến thuyền thân thuyền khắc rõ lít nha lít nhít linh lực phù văn, những phù văn này lóe ra ngũ thải quang mang, như là giống như tinh thần sáng chói, là phi chu chiến thuyền cung cấp cường đại linh khí hộ thuẫn cùng động lực. Đầu thuyền mũi sừng giống như cự thú răng nanh, tản ra hàn quang, phản phất có thể xé rách hết thể ngăn cản tại chướng ngại phía trước. Chiến thuyền hai bên, linh lực cực lớn cánh buồn phồng lên lấy, phía trên vẽ có các môn phái tiêu chí, trong gió bay phất phới, giống như là tại hướng địch nhân thị uy. Mỗi một chiếc phi chu chiến thuyền đều gánh chịu lấy đại lượng tu tiên giả. Vong thuyền, các tu sĩ chỉnh tề sắp hàng, bọn hắn thân mang thống nhất chiến giáp, trên chiến giáp khảm nạm lấy các loại thuộc tính linh tinh, tản ra màu sắc khác nhau qua mang. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc màn ánh sáng, bao phủ toàn bộ chiến thuyền. Các chiến sĩ trong tay nắm chặt đủ loại vũ khí, có tản ra lực lượng hỏa diễm trường thương, ẩn chứa băng xương khí tức luân đao, có thể dẫn động lôi điện cự phủ chờ chút. Bọn hắn ánh mắt kiên định, tràn đầy ý chí chiến đấu, nhìn chăm chú lên phía trước không biết chiến trường. Thanh quang thượng nhân đứng tại kỳ hạm đầu thuyền, hắn áo xanh múa may theo gió, trong tay thanh quang phất trần nhẹ nhàng huy động, hạ xuống điểm điểm thanh quang. Những thanh quang này dung nhập chiến thuyền linh khí hộ thuẫn bên trong, để hộ thuẫn càng kiên cố hơn. Tuyết Giao tiên tử thì tại một chiếc trang trí tinh mỹ trên phi thuyền, trung quanh là tuyết nguyệt các tiên tử. Nàng tay ngọc vung khẽ, từng đạo băng tuyết chi lực từ trong tay nàng tuôn ra, hóa thành nhóm ánh sáng long lanh băng phiến, bám vào tại chiến thuyền mặt ngoài. Những này băng phiến không chỉ có thể tăng cường chiến thuyền lực phòng ngự, còn có thể gặp được địch nhân lúc hóa thành lợi khí để công kích. Vân Dật đứng tại một chiếc khổng lồ trên chiến thuyền, thần sắc hắn bình thản lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa. Bên cạnh hắn đại đao nghiêng cắm ở bong thuyền, thân đao phủ văn tản ra nội liễm quang mang. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân đao, phản phất tại cùng một vị lão hữu giao lưu. Phía sau hắn Thanh Vân Sơn trang các đệ tử từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trong tay bọn họ kỳ môn binh khí mặc dù kiểu dáng khác nhau, nhưng đều tản ra cường đại linh lực khí tức. Theo đại quân dần dần tới gần biển sâu Long Cung, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên bầu thiên nguyên bản xanh thẳm nhan sắc dần dần bị vẻ lo lắng bao phủ, đó là vực ngoại thiên ma phát ra khí tức tà ác. Trong không khí tràn ngập mùi tanh gây mũi, phản phất là mùi vị của tử vong. Phía dưới nước biển cũng biến thành sóng cả mãnh liệt, to lớn sóng biển như là từng tòa sơn phong màu đen, không ngừng mà đánh thẳng vào chiến thuyền linh khí hộ thuẫn. Ngẫu nhiên có một ít trong biển quái vật bị thiên ma khí tức hấp dẫn, từ dưới biển sâu nhảy ra, ý đồ công kích chiến thuyền, nhưng đều bị chiến thuyền chung quanh linh lực phòng ngự dễ dàng đánh lui. Thấy cảnh này, Chu Lạc chau mày. Những thiên ma này đã rời đi biển sâu, xem ra cái kia Bạch Đế thành phong tỏa cũng không gặp hiệu quả. Hắn nóng nhìn phương xa đại lục, chỉ hy vọng những thiên ma này quyết tán tốc độ sẽ không quá nhanh. Chính suy tư, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám phi hành loại vực ngoại thiên ma. Bọn chúng thân hình như quỷ mị, cánh trong khi vô mang theo trận trận phong bạo màu đen. Những thiên ma này phát hiện liên minh đại quân, phát ra bén nhọn tiếng kêu rẽ, hướng phía chiến thuyền lao đến. Bọn chúng trong miệng phun ra màu đen nọc độc cùng hỏa diễm, nọc độc như mưa rơi chiếu xuống chiến thuyền linh khí hộ thuẫn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, hộ thuẫn bên trên nổi lên một trận gợn sóng. Hỏa diễm thì hình thành từng đạo tường lửa, ý đồ ngăn cản chiến thuyền tiến lên. Chuẩn bị chiến đấu, tất cả chiến thuyền quan chỉ huy đồng thời ra lệnh. Trong lúc nhất thời, trên chiến thuyền ánh lửa ngút trời, các loại pháp thuật cùng vũ khí quang mang đan vào một chỗ. Các tu sĩ thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, có thi triển ngự kiếm thuật, vô số phi kiếm như là sao chổi bắn về phía vực ngoại thiên ma, có thi triển nguyên tố pháp thuật, hỏa diễm, băng sương, lôi điện ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi, hình thành một mảnh chói lọi mà đòn công kích chí mạng khu vực. Phi chu chiến thuyền cũng khởi động hệ công kích thống, đầu thuyền linh lực pháo bắn ra linh lực cực lớn quang cầu, hướng phía thiên ma bầy đánh tới. Mỗi một lần bạo tạc đều nương theo lấy hào quang chói sáng cùng sóng xung kích cường liệt, đem từng bầy vực ngoại thiên ma nổ vỡ nát. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều, bọn chúng như châu chấu giống như phô thiên cái địa mà đến. Tại bọn chúng sau lưng, là hình thể càng thêm to lớn thiên ma, những này to lớn thiên ma thao túng lực lượng hắc ám, để không gian chúng quanh đều trở nên bắt đầu và mèo. Liên minh đại quân không có chút nào e ngại, bọn hắn tại các phương thủ lĩnh dẫn đầu xuống, tiếp tục hướng phía biển sâu Long Cung thẳng tiến. Chu gia chiến thuyền như một chi dòng lũ sắt thép giống như hướng phía biển sâu xuất phát, cầm đầu trời ngự thần toa hào một ngựa đi đầu, phản phất trên biển bá chủ giáng lâm. Nó thân ảnh khổng lồ kia dưới ánh mặt trời lóng lánh băng lãnh mà uy nghiêm ánh kim loại, như là một tòa di động hòn đảo, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp lực lượng. Khi trời ngự thần toa hào tới gần khu vực biển sâu, không khí chung quanh phản phất đều bị khí thế của nó áp bách đến run rẩy lên. Chiến thuyền chung quanh linh lực ba động như mãnh liệt sóng cả, hướng bốn phía quyết tán, khiến cho nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Cái kia do hỗn độn thần cương chế tạo thân thuyền, tại biển sâu trong hoàn cảnh càng lộ vẻ thần bí. Đầu thuyền cái kia sinh động như thật đầu rồng chạm thiết kế vào lúc này càng là thể hiện ra khí thế kinh người. Do Thái Hư Linh Tinh điêu khắc thành đầu rồng phảng phất tại dưới biển sâu thức tỉnh, nó mở ra linh lực thông đạo ở trong nước biển bảy biển ra một đạo ánh sáng long ánh đường, quang lộ nước biển chúng quanh bị bóp méo, tạo thành như mộng như ảo quang ảnh. Nhưng vào lúc này, một đám vực ngoại thiên ma như mây đen giống như từ biển sâu trong khe rãnh tuôn ra, hướng phía chiến thuyền đánh tới. Bọn chúng thân hình khác nhau, có hình như to lớn mạch cực, xúc tu vũ động, phía trên giác hút lóe ra quỷ dị ánh quang, có giống khô lâu hình người, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục hỏa diễm, cầm trong tay màu đèn tam xoa kích, tản ra khí tức tử vong. Trời ngự thần toa hào dẫn đầu phát động công kích. Đầu thuyền mắt rồng quang mang đại thịnh, hồng mông thánh chui phóng xuất ra hủy thiên diệt địa tia sáng, thất thải quang mang như mũi tên nhọn bắn về phía thiên ma. Tia sáng chỗ đến, không gian pha toái, nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, hình thành mảng lớn chân không khu vực. Những cái kia bạch tuộc trạng thiên ma xúc tu tại tia sáng công kích đến trong nháy mắt hóa thành một mịn, thân thể cũng bị quang mang xuyên qua, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó tại trong quang mang tiêu tán. Khô lâu thiên ma mặc dù dùng tam xoa kích ngăn cản, nhưng tam xoa kích tại tia sáng trùng kích vào cấp tốc tăng dã, bọn chúng cũng bị tia sáng đánh trúng, thân thể tại thất thải quang mang bên trong bốc cháy lên, cho đến hóa thành cho tàn. Chiến thuyền hai bên tinh bạo nỏ pháo cũng bắt đầu phát huy. Tinh thần chi kim chế tạo thân pháo lóng lánh sự lạnh lẽo của ánh kim loại, tụ năng lượng linh hoạch điên cuồng hấp thu trong nước biển linh lực, sau đó bắn ra như là cỡ nhỏ hàng tinh giống như linh lực đạn pháo. Đạn pháo trong quá trình phi hành không ngừng áp xúc, bạo tạc, sinh ra phản ứng dây chuyền. Từng viên đạn pháo như là sao chổi phóng hướng thiên bầy ma, mỗi một lần bạo tạc đều nương theo lấy chói mắt cường quang cùng sóng xung kích cường liệt. Bạo nổ phạm vi bên trong thiên ma bị trực tiếp nổ nát vụn, lực trùng kích cường đại đem nước biển chung quanh nhấc lên cao vạn trượng sóng lớn như là từng bức tường nước, hướng về bốn phía quyết tán, đem càng nhiều thiên ma cuốn vào trong đó. Tại chiến thuyền chỉ huy bên dưới, mặt khác chiến thuyền cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, dưới biển sâu quang mang vạn trượng, linh lực ba động như mãnh liệt phong bạo. Các loại pháp bảo công kích đan vào một chỗ, tạo thành một bức rung động đến cực điểm hình ảnh. Biển nước tại linh lực trùng kích vào sôi trào, quay cuồng, đáy biển đá ngầm bị chấn nát, dơ lên mảng lớn bùn cát. Mà vực ngoại thiên ma tại Chu gia chiến thuyền cường đại công kích đến, tử thương thảm trọng. Chương 1810, ám huyết chương 1810, ám huyết linh giới biển quân đến, để mảnh này hỗn loạn huyết tinh biển sâu chiến trường bầu không khí càng khẩn trương. Từng chiếc phi chu chiến thuyền tại trời ngự thần toa hào dẫn đầu xuống, như cự thú sắt thép giống như xuất hiện tại Bạch Đế thành trước trên không hải vực, cùng Long tộc tàn quân cùng cái kia như mây đen giống như vực ngoại thiên ma đại quân xa xa giằng co. Chu gia chiến thuyền tại phía trước nhất, trời ngự thần toa hào cái kia to lớn thân thuyền tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Trên thân thuyền phù văn cổ lão lấp lóe quang mang, tại cái này mở tối dưới biển sâu lộ ra đặc biệt chói mắt, như là trong hắc ám thẩm phán chi quang. Hai bên tinh bạo nỏ pháo đã thay mới hoàn tất, họng pháo nhắm ngay thiên ma đại quân, nỏ pháo trung quanh linh lực ba động như mãnh liệt sóng dữ, vận sức chờ phát động. Vong thuyền các tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận, vũ khí trong tay cùng pháp bảo lóng lánh các loại linh quang, cùng linh tháp tán phát quang mang hòa lẫn. Càn Khôn chỉ huy các bên trong, các quan chỉ huy nhìn chằm chằm chiến trường thế cục, thông qua dụng cụ tinh vi cùng pháp bảo truyền tin hiệp điều tất cả chiến thuyền hành động. Tại Chu gia chiến thuyền hậu phương, là Thanh Quang phái, Tuyết Nguyệt Các, Thanh Vân Sơn chàng các loại phương linh giới thế lực chiến thuyền. Thanh Quang phái chiến thuyền bị một tầng nồng đậm thanh quang bao phủ. Đó là các đệ tử Thanh Quang bảo kiếm cùng trưởng môn Thanh Quang thượng nhân phất trần cộng đồng phóng thích ra linh lực hào quang, phản phất một mảnh màn ánh sáng màu xanh, ẩn chứa trong đó linh lực như là một đầu vận sức chờ phát động thanh giao. Tuyết Nguyệt Các chiến thuyền thì giống như là một tòa băng tuyết vương quốc. Nước biển trung quanh tại Tuyết Giao Tiên Tử bọn người thi triển băng tuyết pháp thuật bên dưới dần dần ngưng kết thành băng, chiến thuyền phảng phất đưa thân vào một tòa to lớn băng chi mê cung. Băng lăng cùng ngọc địch tán phát linh lực ba động để mảnh khu vực này rét lạnh thấu xương, những cái kia bay múa băng phiến như là vô số đem lưới dao, chờ đợi địch nhân tới gần. Thanh Vân Sơn trang chiến thuyền khí thế hùng hồn, màu đen kình trang các chiến sĩ tại vân giật dẫn đầu xuống, chỉnh tề sắp xếp ở trên bông thuyền. Trong tay bọn họ kỳ môn binh khí tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại, chiến thuyền trung quanh linh lực như mây mù màu đen, ẩn ẩn có lôi quang điện tiềm ở trong đó xuyên thẳng qua, hiện lộ rõ ràng ra cường đại lực công kích. Long tộc bên này, mặc dù đã trải qua tàn khốc chiến đấu, thương vong thảm trọng, nhưng còn lại long tộc cường giả y nguyên uy phong lẫm liệt. Bọn hắn hóa thân thành to lớn phi long, vảy rồng lấp loé trong bóng tối lấy như kim loại quang trạch, vết thương trên người không chỉ có không để cho bọn hắn lộ ra chật vật, ngược lại càng tăng thêm mấy phần bi tráng khí tức. Bọn hắn long nhãn nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma, long tức tại trong cổ họng nhấp nhô, tùy thời chuẩn bị phun ra. Một chút thủy tộc ma thú cũng ở một bên chờ lệnh, bọn chúng thân thể cao lớn ở trong nước biển như ẩn như hiện, to lớn móng cùng độc giác tản ra nguy hiểm quan mang, đó là bị đè nén lực lượng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ phóng tới địch nhân. Mà vực ngoại thiên ma đại quân, số lượng vẫn như cũ khổng lồ làm cho người khác sợ hãi. Bọn chúng ở phía trước tạo thành một đạo hắc ám bình chướng, các loại hình thái thiên ma phát ra trận trận làm cho người dùng mình gào thét. To lớn khô lâu thiên ma cơ một lần nữa ngưng tụ xích sắt màu đen, trên xích sắt đầu lâu so trước đó càng thêm dữ tợn, trong miệng phun ra khói đen càng thêm nồng đậm, lực lượng nguyền rủa tựa hồ cũng tăng cường rất nhiều. Bóng đen thiên ma tại trong đội ngũ xuyên thẳng qua, bọn chúng cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh giống như tử thần sứ giả, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Do hư thối sinh vật hợp lại mà thành thiên ma không ngừng ngạo nghễ xúc tu, túi độc phồng lên đến càng lớn, độc nhãn quang mang càng quỷ dị hơn, phản phất tại lập như càng ác độc công kích. Hình thể to lớn thiên ma cùng phi hành loại thiên ma ở hậu phương áp trận, bọn chúng trên người khí tức hắc ám như thực chất giống như hướng bốn phía quyết tán, để vùng biển này nước biển trở nên càng thêm đen kịt đục ngầu. Song phương cứ như vậy rằng có lấy, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặng. Long tộc các cường giả nhìn thấy linh giới viện quân như thiên binh thiên tướng giống như giáng lâm, trong mắt không khỏi lóe lên kinh hỉ cùng ánh sáng hy vọng. Long Kình Thương nhìn về phía cái kia từng chiếc khí thế bàng bạc phi chu chiến thuyền, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Hắn cái kia nguyên bản bởi vì lo âu và mỏi mệt mà hơi có vẻ ảm đạm đôi mắt, một lần nữa dấy lên phân chấn hỏa diễm. Chu Lạc, thật không nghĩ tới, hắn có thể mang đến như vậy quy mô việt quân. Long Kình Thương tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia khẳng hạn, đó là thời gian dài chiến đấu sau mọi bệnh. Ánh mắt của hắn tại từng chiếc quen thuộc cùng xa lạ chiến thuyền ở giữa du đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hồi tưởng lại cùng Chu Lạc quen biết đến nay từng ly từng tí, hắn biết rõ đoạn đường này gian khổ cũng không dễ. Đã từng, hắn chỉ là đem Chu Lạc coi như một cái đáng tin cậy đồng bạn, cho nên mới sẽ đem nữ nhi gả cho đối phương. Lại không ngờ, tại cái này liên quan đến Long tộc tồn vong thời khắc, Chu Lạc trở thành bọn hắn lớn nhất hy vọng chi quang. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều đại biểu cho một cái thế lực, đại biểu cho Chu Lạc vì lần này cứu viện chỗ bỏ ra tâm huyết cùng cố gắng, cái này khiến Long Kình Thương đối với hắn lại nhiều mấy phần kính nể. Đúng lúc này, vực ngoại thiên ma trận trong doanh truyền ra một trận tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia như là một thanh bén nhọn lưỡi dao, phá vỡ cái này khẩn trương rằng có không khí. Một bóng người chậm rãi từ trên thiên ma trong đại quân dâng lên, hắn chính là vực ngoại thiên ma lần này xâm lấn ma chủ cấp thống lĩnh, Ám Huyết. Ám Huyết thân hình cao lớn, toàn thân bị một lớp vảy đen áo giáp bao trùm, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Phản phất là dùng vô số sinh linh máu tươi chỗ rèn luyện mà thành. Đầu của hắn cùng loại hình người, lại mọc ra một đôi bốn lượn như sừng dê giống như sừng khổng lồ, trên sừng khắc rõ phức tạp mà tà ác phù văn trong khi lấp lóe, tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy lực lượng hắc ám. Ánh mắt của hắn như hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, thâm thúy mà khủng bố, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy sinh mệnh, đem nó linh hồn đều kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Hừ, các ngươi coi là những viện quân này liền có thể thay đổi gì? Ám Huyết thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét, mỗi một chữ đều mang nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Đây bất quá là để cho các ngươi nhiều kéo dài hơi tàn một lát thôi. Tại ta Ám Huyết trước mặt, các ngươi đều sẽ thành tộc ta quật khởi đá cây chân. Hắn giang hai cánh tay, sau lưng hắc ám ma lực như phong bạo màu đen giống như mãnh liệt mà lên. Trung quanh đám thiên ma tại cỗ này ma lực ảnh hưởng dưới, càng thêm điên cuồng gào thét, thanh âm kia như là tận thế trung tang, tại toàn bộ hải vực quanh quẩn. Chu Lạc ánh mắt trầm xuống, trên người đối phương tán phát khí tức, so với chính mình ban đầu ở Hỗn Độn Liên gặp phải ma chủ còn cường đại hơn. Mình bây giờ cũng không phải là đối thủ. Cũng may, lần này không phải một mình hắn. Giờ phút này, Ám Huyết ánh mắt đảo qua Long tộc cùng linh giới viện quân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Long tộc, các ngươi bảo vệ hết thảy đều sẽ được chúng ta phá hủy. Còn có các ngươi những này không biết sống chết linh giới sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ám huyết lời nói như là trọng truy, nện ở trong lòng của mỗi người, nhưng Long tộc cùng linh giới các viện quân không có chút nào e ngại, bọn hắn nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nên đón sắp đến sinh tử chi chiến. Chương 1811, tu tiên giới đại chiến. Chương 1811, tu tiên giới đại chiến. Thiên địa thất sắc, trong biển sâu phảng phất bị bóng tối vô tận tuôn vệ, nước biển kịch liệt quay cuồng, phảng phất đun sôi trào dầu. Vực ngoại thiên ma giống như thủy triều phun trào, che khuất bầu trời, đem toàn bộ Bạch Đế thành vây chật như nêm cối, cùng Long tộc cùng linh giới nhân tộc tạo thành kiếm bạt nộ trương rằng có cục diện. Nhỏ bé Long tộc, còn có người không biết sống chết tộc, sự chống cự của các ngươi là phí công. Ám huyết thanh âm như là tận thế thẩm phán, tại toàn bộ hải vực quanh quẩn, mỗi một chữ đều mang vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Vùng thiên địa này sẽ thành tộc ta lãnh địa, các ngươi đều sẽ được hủy diệt, trở thành tộc ta quật khởi tế phẩm. Hắn nói chuyện lúc, trong miệng phun ra sương mù màu đen, trong sương khói mơ hồ có thể thấy được vật bèo mặt quỷ. Những mặt quỷ kia phát ra tiếng kêu chói tai, đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người, ý đồ nhiễu loạn tâm trí của bọn hắn. Đối mặt ám huyết khiêu khích, Long tộc cùng linh giới nhân tộc không có chút nào lùi bước. Một vị trưởng lão Long tộc vỗ cánh bay cao, thân rồng của hắn bên trên có chiến đấu lưu lại vết thương, nhưng hắn khí thế không giảm chút nào. Long trưởng lão râu rồng múa may theo gió, mỗi một cây râu rồng đều giống như một đầu linh động tiểu long, tản ra cường đại linh lực. Vượt ngoại thiên ma, các ngươi mơ tưởng đạt được. Chúng ta Long tộc thủ hộ vùng biển này vô số tuế nguyệt, hôm nay cho dù chiến đến cuối cùng một hơi, cũng sẽ không để các ngươi trả đạp giả viên của chúng ta. Thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Thanh âm những nơi đi qua, càng đem ám huyết phun ra mặt quỷ xương mù đánh tan không ít. Linh giới nhân tộc bên này, một vị tiên phong đạo cốt trưởng môn đứng ra, tay hắn cầm tiên kiếm, kiếm chỉ ám huyết. Trưởng môn tiên kiếm thân kiếm thông thấu, phản phất là do nguyên một khối tiên tinh chế tạo thành, trên thân kiếm có 9 đầu linh văn lưu động, tượng trưng cho giữa thiên địa 9 loại linh lực phát tác. Chúng ta nhân tộc cùng Long tộc cùng tiến thối, vì thủ hộ vùng thiên địa này, chúng ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến cùng, dù là phấn thân phải cốt. Lời của hắn nói năng có khí phách, sau lưng các tu sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí như hồng. Theo tiếng hô, trên người bọn họ linh lực càng thêm bành trướng, chiến thuyền linh khí hộ thuẫn cũng biến thành càng thêm dày hơn thực. Ám huyết thấy thế, phát ra một trận cùng tiếu, tiếng gợi như là từng thanh lưới dao, tại mọi người trong lòng sẽ qua. Thật quá ngu xuẩn. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tộc ta lực lượng chân chính. Nói đi, hắn vung cánh tay lên một cái, vô số vực ngoại thiên ma như mũi tên màu đen giống như hướng phía Long tộc cùng linh giới nhân tộc phóng đi. Những thiên ma này hình thái khác nhau, tốc độ cực nhanh, như quỷ mị giống như ở trong nước biển xuyên thẳng qua. Trong chốc lát, chiến đấu bộc phát. Long tộc các cường giả trong miệng phun ra đủ mọi màu sắc long tức lực lượng so trước đó càng thêm cường đại. Có long tức như ngọn lửa nóng bỏng, trong hỏa diễm ẩn chứa thái dương chi lực, có thể đem nước biển trong nháy mắt bốc hơi, hình thành to lớn hơi nước mây. Cái kia hơi nước mây nhiệt độ cực cao, như là từng viên cỡ nhỏ thái dương ở trong nước biển dâng lên, sinh ra nhiệt độ cao để đến gần vực ngoại thiên ma trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Có long tức như băng xương giống như rét lạnh, trồ đến nước biển ngưng kết thành băng núi, trong núi băng còn ẩn chứa đông kết linh hồn lực lượng. Băng sơn hướng phía vực ngoại thiên ma nghiền ép mà đi, những cái kia bị đặt ở băng sơn dưới thiên ma, thân thể bị đông cứng, linh hồn cũng bị giam cầm, không thể động đậy. Có long tức như lôi điện cuồng bạo, trong sấm sét đan sen màu tím lực lượng hủy diệt, ở trong nước biển dẫn phát nổ dây chuyền. Mỗi một lần bạo tạc đều nương theo lấy không gian chấn động, đem từng bảy vực ngoại thiên ma nổ vỡ nát. Nước biển trung quanh bị lực lượng cường đại đè ép, hình thành từng đạo tường nước, hướng bốn phía quét tán. Bọn hắn long chảo to lớn cùng cái đuôi cũng đã trở thành lợi khí để công kích. Long chảo vung đầy lúc, đầu ngón tay lóe ra quang mang màu vàng, quang mang kia như là lưỡi dao, có thể dễ dàng xé rách thiên ma thân thể. Mỗi một lần huy động đuôi rồng, đều có thể ở trong nước biển nhấc lên vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy ẩn chứa hấp lực cường đại, đem trung quanh thiên ma cuốn vào trong đó, tại cường đại thủy áp hạ tướng bọn chúng nghiền nát. Nước biển bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, đó là thiên ma máu, tản ra mùi tanh gây mũi, mùi tanh bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi hắc ám ma lực, ý đồ ăn mòn lòng tộc chiến sĩ thân thể. Linh giới nhân tộc phi thuyền chiến thuyền cũng phát động công kích. Chiến thuyền hai bên linh lực pháo phun ra linh lực cực lớn quang cầu như là sao chổi xẹt qua bầu trời, đánh tới hướng vực ngoại thiên bảy ma. Linh lực quang cầu trong quá trình phi hành không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực, trở nên càng lúc càng lớn. Khi chúng nó đánh tới thiên ma bảy lúc, bộc phát ra quang mang như là siêu tần tinh bộc phát. Mỗi một lần bạo tạc đều nương theo lấy hào quang chói sáng cùng sóng xung kích cường liệt, đem một vùng khu vực vực ngoại thiên ma trong nháy mắt thanh không. Bạo tạc sinh ra linh lực ba động hướng bốn phía quyết tán, liên lụy thiên ma thân thể bị chấn át, linh hồn cũng nhận trọng thương. Các tu sĩ cũng thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, có thi triển ngự kiếm thuật, vô số phi kiếm như linh xà giống như xuyên thẳng qua ở trên trời bảy ma bên trong. Trên phi kiếm khắc rõ các loại sát trận, mỗi một chiếc phi kiếm đều giống như một vị lãnh khốc sát thủ, tinh chuẩn mà đâm về vực ngoại thiên ma yếu hại. Có phi kiếm tại đâm trúng thiên ma sau, sẽ phóng xuất ra cường đại linh lực hỏa diễm, đem thiên ma từ trong tới ngoài đốt cháy hầu như không còn, có thì sẽ phóng xuất ra đóng băng chi lực, đem thiên ma đông kết sau vỡ nát. Còn có tu sĩ thi triển cường đại pháp thuật, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, cuồng phong các loại nguyên tố chi lực ở trên chiến trường tàn phá bừa bãi. Hỏa diễm pháp thuật hình thành biển lửa như là một đầu to lớn hỏa phượng hoàng, dương cánh bay lượn. Những nơi đi qua, thiên ma bị đốt thành than cốc. Băng xương pháp thuật triệu hồi ra băng sơn như là từng tòa cung điện thủy tinh, từ trên trời giáng xuống, đem mảng lớn thiên ma vùi lấp ở trong đó. Lôi điện pháp thuật đưa tới lôi điện tráng kiện như giao long ở trên trời bảy ma bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo lôi điện đều có thể đem một mảnh bầu thiên ma điện cháy đen, thân thể của bọn chúng tại trong sấm sét run rẩy, hắc ám ma lực bị lôi điện chi lực xô tan. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma công kích cũng dị thường hung mãnh. Bọn chúng có thể phun ra màu đen nọc độc theo bọn chúng trong miệng, trong xúc tu phun ra, như mưa màu đen điểm giống như vậy xuống. Nọc độc trôi đến, vô luận là long tộc lân phiến hay là nhân tộc chiến thuyền linh khí hộ thuẫn, đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Nọc độc nhỏ xuống ở trong nước biển, sẽ phát ra tư tư tiếng vang, nước biển bị ăn mòn sau bốc lên sương mù màu đen. Trong sương khói ẩn chứa kịch độc, một khi hút vào, các tu sĩ linh lực sẽ bị cấp tốc ăn mòn, thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu. Có thể thi triển hắc ám ma pháp, triệu hồi ra từng đạo tia chớp màu đen. Thiểm điện đánh trúng mục tiêu sau, sẽ phóng xuất ra cường đại phá hoại lực lượng, đem không ít long tộc cùng nhân tộc tu sĩ kích thương. Bị thiểm điện đánh trúng tu sĩ, trên thân thể sẽ xuất hiện đường vân màu đen, đó là hắc ám ma lực tại ăn mòn thân thể cùng linh hồn của bọn hắn, khiến cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi, thậm chí có tu vi yếu kém tu sĩ tại dưới nguồn lực lượng này trực tiếp vỡ lạc. Ở trong tối máu chỉ huy bên dưới, bọn chúng như là từng đài cỗ máy sát lục, điên cuồng hướng lấy địch nhân đánh tới, không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Trận chiến đấu này quy mô chưa từng có, toàn bộ biển sâu đều bị quấy đến long trời lở đất. Nước biển bị linh lực cùng ma lực trùng kích đến tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy như vực sâu miệng lớn, thôn phệ lấy hết thảy. Vòng xoáy biên giới như lưới đao sắc bén, vô luận là long tộc, nhân tộc hay là vực ngoại thiên ma, một khi tới gần đều sẽ bị cắt thương. Đáy biển dãy núi ở dưới dư ba chiến đấu sụp đổ, vỡ vụn, nâng lên bùn cát để nước biển trở nên đục không chịu nổi. Trong bùn cát còn kèm theo một chút đáy biển thần bí bảo vật cùng di tích cổ xưa mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại linh lực trùng kích vào lóe ra tia sáng kỳ dị, có mảnh vỡ thậm chí còn ẩn chứa lực lượng cường đại, ở trên chiến trường đã dẫn phát một chút không tưởng tượng được biến cố. Trời không trung, linh lực cùng hắc ám ma lực va chạm sinh ra quang mang chiếu sáng mảnh hắc ám này hải vực, như là thái dương tại dưới biển sâu dâng lên, chỉ bất quá mặt trời này mang tới không phải ấm áp, mà là tử vong cùng hủy diệt. Quang mang nhan sắc ngũ thải bàn lan, mỗi một loại màu sắc quang mang tại trong đụng chạm đều bộc phát ra năng lượng ba động cường đại, những năng lượng này ba động đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà hỗn loạn linh lực trận. Tại cái này linh lực giữa sân, thời gian cùng không gian đều trở nên không ổn định, có địa phương lúc ở giữa phảng phất đình trệ, có địa phương không gian xuất hiện vặn vẹo vết nứt, trong cái khe truyền ra trận trận làm người sợ hãi hấp lực. Phản phất muốn đem hết thảy đều hút vào không biết trong bóng tối. Chương 1812, cường giả chi chiến chương 1812, cường giả chi chiến đại chiến đột nhiên nổi lên, trên chiến trường, không người may mắn thoát khỏi. Bạch Đế thành trên không, Ám Huyết nhìn đối phương khí thế như vậy mãnh liệt, quả quyết hạ lệnh khuynh xào mà động. Mà nhân tộc cùng long tộc bên này, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Giống, một tiếng long âm, long tộc người mạnh nhất, Tổ Long bộ tộc tộc trưởng xuất thủ trước. Tổ Long tộc trưởng thân hình như một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, thân rồng của hắn to lớn vô cùng, mỗi một phiến lân phiến đều giống như một mảnh cổ lão đại lục. Phía trên khắc rõ long tộc sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra quang mang màu vàng, trong quang mang ẩn chứa sáng thế lực lượng. Rồng của hắn sừng như là chèo chống thiên địa trụ trời, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Tổ Long tộc trưởng mở ra miệng lớn, phun ra long tức là thuần túy hồng mông tử khí này như lao nhanh giang hà, hướng phía vực ngoại thiên ma quét sạch mà đi. Mà phóng tới Tổ Long tộc trưởng chính là một đám hình như viễn cổ cự thú thiên ma. Bọn chúng thân hình tựa như núi cao khổng lồ, toàn thân mọc đầy bén nhọn cốt thứ chạy xuôi lấy màu xanh lá chất nhầy, tản ra gay mùi hôi thối. Những này chất nhầy nhỏ xuống ở trong nước biển, có thể đem nước biển ăn mòn ra từng cái hố to. Đầu lâu của bọn nó bên trên có to lớn độc nhãn bên trong lóe ra điên cuồng hồng quang. Mỗi một lần lấp lóe, đều có một đạo màu đỏ sẫm tia sáng bắn ra. Tia sáng chỗ đến, không gian đều xuất hiện có chút vặn mèo. Khi hồng mông tử khí cùng những thiên ma này gặp nhau, tử khí như mãnh liệt thủy triều giống như trùng kích đi qua. Nhưng mà những cự thú kia thiên ma lại dùng thân thể khổng lồ ngày kháng. Bọn chúng cốt thứ tại tử khí ăn mòn bên dưới mặc dù không ngừng hòa tan, nhưng chúng nó vẫn như cũ gầm thét phóng tới Tổ Long tộc trưởng. Trong miệng phun ra sương mù màu đen, trong sương khói ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, một khi chạm đến, Tổ Long tộc trưởng trên vảy rồng cũng xuất hiện một tia ảm đạm. Thanh quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân, trong tay thanh quang phất trần hóa thành một đạo thông thiên thanh quang trụ lớn. Hắn cơ phất trần, mỗi một lần huy động đều có vô số đạo linh lực màu xanh kiếm khí bắn ra. Những kiếm khí này như là linh động thanh loan, ở trên trời bảy ma bên trong xuyên thẳng qua. Cùng Thanh Quang thượng nhân đối chiến chính là một đám hình như ưu linh thiên ma. Bọn chúng không có thực thể, thân thể như sương khói giống như hư ảo, nhưng lại tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Bọn chúng bộ mặt mơ hồ không rõ, chỉ có từng đôi u lục sắc con mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Những u linh này thiên ma tại kiếm khí trùng kích vào, mặc dù thân thể bị xuyên thủng, nhưng lại có thể cấp tốc gây dựng lại. Sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng kêu như mũi tên nhọn đâm về Thanh Quang thượng nhân linh hồn. Bọn chúng bay chung quanh tại Thanh Quang thượng nhân chung quanh, không ngừng mà phát động công kích linh hồn, ý đồ đột phá tinh thần của hắn phòng tuyến, để hắn lâm vào điên cuồng. Tuyết nguyệt các chủ tuyết giao tiên tử, dáng người như tuyết bên trong như tinh linh nhẹ nhàng. Nàng tay ngọc vung lên, ngọc trong tay địch thổi ra một khúc băng phách toái tinh khúc. Theo tiếng địch băng lên, nước biển chung quanh cấp tốc ngưng kết thành vô số băng thứ, những băng thứ này như là mưa sao băng giống như bắn về phía vực ngoại thiên ma. Một đám toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen hình cá thiên ma hướng phía tuyết giao tiên tử bơi lại. Bọn chúng lân phiến như sắt thép cứng rắn, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc rõ tà ác phù văn lóe ra hào quang màu đen, có thể hấp thu chung quanh linh lực. Băng thứ xạ tại bọn chúng trên thân, chỉ có thể ở trên lân phiến lưu lại dấu vết mờ mờ. Mà những con cá này hình thiên ma mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra màu đen nọc độc trồi đến, nước biển bị nhuộm thành màu đen, tản mát ra mùi gây mũi. Nọc độc tung tóe đến băng thứ bên trên, băng thứ lại cấp tốc hòa tan, bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tuyết giao tiên tử tới gần, sau lưng nước biển bị bọn chúng quấy đến sóng cả mấy liệt. Thanh Vân Sơn trang trang chủ vân giận, cầm trong tay đại đao, trên thân bộc phát ra một cỗ hùng hồn linh lực. Cả người hắn như là một viên thiêu đốt mặt trời màu đen, đại đao vung lên, một đạo linh lực màu đen đao mang như khai thiên tích địa giống như chém về phía vực ngoại thiên ma. Một đám tương tự hình người nhưng mọc ra cánh cùng cái đuôi thiên ma hướng phía Vân Dật đánh tới. Trên thân thể của bọn nó bao trùm lấy một tầng màu đen giáp xác, trên giáp xác mọc đầy gai ngược, trong tay nắm màu đen tam xoa kích, trên tam xoa kích quấn quanh lấy màu đen dòng điện. Bọn chúng tại đao mang trùng kích vào, mặc dù có không ít bị chém thành hai đoạn, nhưng chúng nó giáp xác cùng tam xoa kích lại có thể ngăn cản được bộ phận đao mang lực lượng. Những cái kia bị chém đứt thiên ma thân thể cấp tốc bốc cháy lên, tản mát ra ngọn lửa màu đen. Trong hỏa diễm truyền ra thê lương tiếng kêu, mà mặt khác thiên ma thì xuyên qua đao mang dư uy, hướng phía Vân Dật công tới. Trên tam xoa kích dòng điện đan vào một chỗ, hình thành một tấm lưới điện, hướng phía Vân Dật bao phủ tới. Long kình thương hóa thân thành một đầu mạnh mẽ cự long, vảy rồng của hắn lóe ra ánh sáng màu bạc, trong quang mang mang theo một loại kiên cường ý chí. Hắn xông vào thiên ma trong đám, long chảo vung dậy, mỗi một lần rơi xuống đều có thể bắt lấy mấy cái thiên ma, sau đó dụng lực bóp, thiên ma liền tại hắn dưới bước hóa thành huyết thủy. Công kích long kình thương chính là một đám mọc ra nhện bộ dáng thiên ma, thân thể của bọn chúng to lớn, có 8 đầu tráng kiện chân dài, trên đùi mọc đầy gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều lóe ra hàn quang. Bụng của bọn nó là một viên cầu khổng lồ, trên viên cầu có một tấm to lớn miệng to như chậu máu, trong miệng không ngừng phun ra tơ nhện màu trắng. Tơ nhện cứng cỏi không gì sánh được, một khi dính vào long kình thương vảy rồng, liền sẽ cấp tốc lan tràn, y đồ đem hắn trói buộc chặt. Những con nhện này thiên ma còn có thể trong nước biển di chuyển nhanh chóng, bọn chúng từ bốn phương tám hướng hướng phía long kình thương xuống lại tới, có thậm chí nhảy đến long kình thương trên lưng, dùng gai nhọn đâm về vảy rồng của hắn. Long tộc xích đế toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hắn hỏa diễm là một loại đặc thù nam minh lý hỏa nhiệt độ cực cao, có thể đem không gian đều thiêu đến bặm mẹo. Hắn như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt giống như xông vào vực ngoại thiên ma đại quân. Hắc đế thì toàn thân tản ra nồng đậm lực lượng hắc ám, nhưng hắn lực lượng hắc ám cùng vực ngoại thiên ma khác biệt, là một loại tinh khiết mà cao quý lực lượng. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh sương mù màu đen, trong sương khói ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp lóe. Hắc đế hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nước biển chung quanh cấp tốc bị nhuộm thành màu đen. Thương đế hóa thân thành một đầu màu xanh cự long, rồng của hắn hơi thở là một loại có tính ăn mòn màu xanh ngọc độc. Hắn xoay quanh giữa không trung, hướng phía dưới vực ngoại thiên bảy mà phun ra ngọc độc. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, mỗi một vị cường giả đều phát huy ra cực hạn của mình lực lượng, bọn hắn cùng vực ngoại thiên ma triển khai quyết tử đấu tranh, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong. Nước biển bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thi thể, có thiên ma, cũng có long tộc cùng nhân tộc. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều nương theo lấy sinh mệnh tàn biến, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, phản phất là một bài tử vong hòa âm. Chu Lạc yên lặng nhìn xem, cũng không để Chu gia nhân xuất thủ. Ánh mắt của hắn rơi vào ám huyết trên thân, mà đối phương miệng hơi cười, tựa hồ đối với những hình ảnh này không có hứng thú chút nào. Xuyên thấu qua thân thể của đối phương, Chu Lạc thấy được cái kia ngay tại liên tục không ngừng tuôn ra vực ngoại thiên ma vòng xoáy, nhất định phải phong tỏa vòng xoáy kia. Chu Lạc âm thầm nghĩ đến. Chương 1813, kế hoạch chương 1813, kế hoạch trên chiến trường, tiếng la giết rung trời, huyết tinh cùng khí tức tử vong tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Long tộc cường giả cùng linh giới cao thủ nhân tộc bọn họ đang cùng vực ngoại thiên ma lâm vào thảm liệt chém giết. Nhưng mà, Chu Lạc lại nhạy cảm ý thức được, nếu không chặt đứt thiên ma nơi phát ra, trận chiến đấu này sẽ mãi mãi không có dừng, hy vọng thắng lợi cũng đem càng xa vời. Ánh mắt của hắn xuyên qua hỗn chiến đám người, nhìn về phía nơi xa cái kia như là miệng ác ma giống như không ngừng tuôn ra vực ngoại thiên ma vòng xoáy không gian, nơi đó là chẳng thai nạn này căn nguyên. Chu Lạc biết rõ, đối phương cũng không phải là không có phòng bị, vòng xoáy không gian chung quanh, lít nha lít nhít vây quanh vô số vực ngoại thiên ma, bọn chúng như trung thành nhất vệ sĩ giống như thủ hộ lấy mấu chốt này chỗ. Càng làm cho người ta nhức đầu là, trong đó còn có không ít tản ra khí tức khủng bố ma chủ cấp bậc tồn tại. Những cái kia ma chủ quanh thân bao quanh nồng đậm hắc ám ma lực, vẻn vẹn xa xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Tại dạng này phòng ngự bên dưới, muốn chính diện đột phá, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mọi người ở đây đều tại vì như thế nào đột phá phòng tuyến mà trầm tư suy nghĩ lúc, Chu Lạc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái lớn mật mà nguy hiểm suy nghĩ. Hắn nghĩ tới chính mình nguyên thần chỗ cái kia đặc thù ma nhãn, nếu như có thể đem ma nhãn phân hóa đi ra, lợi dụng nó ngụy trang thành vực ngoại thiên ma, có lẽ liền có cơ hội thần không biết quỷ không hay tới gần vòng xoáy không gian. Nhưng mà, kế hoạch này phong hiểm cực lớn. Hắn chủ nguyên thần cùng ma nhãn tương liên, một khi ma nhãn xuất hiện tình huống, rất có thể sẽ đối với hắn nguyên thần tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, mà cái này vô cùng có khả năng ảnh hưởng hắn sau này con đường phi thăng. Phi thăng, đó là hắn nhiều năm qua mục tiêu theo đuổi, cũng là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ cảnh giới, một khi mất đi cơ hội này, hắn tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Chu Lạc rơi vào trầm tư, nội tâm của hắn đang kịch liệt dãy rủa. Mỗi một cái lựa chọn đều giống như tại rìa vách núi hành tẩu, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên chiến trường không ngừng có tộc nhân bằng hữu ngã xuống, cái kia từng đôi tràn ngập tuyệt vọng con mắt, hắn biết mình không thể lùi bước. Cái này không chỉ là vì mình, càng là vì toàn cả gia tộc, vì Long tộc, vì linh giới nhân tộc tương lai. Suy tư liên tục, Chu Lạc trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Kế hoạch này mặc dù nguy hiểm, nhưng là trước mắt duy nhất có khả năng thay đổi chiến cuộc phương pháp. Quyết định sau, Chu Lạc cấp tốc triệu tập thành viên gia tộc, chuẩn bị áp dụng cái này được ăn cả ngã về không kế hoạch. Hắn lập tức triệu tập gia tộc cường giả xuất thủ, vì đó kéo dài thời gian. Chu Trường Tiên dẫn đầu đứng dậy, hắn làm Chu gia tộc trưởng, dáng người thẳng tắp như tùng, trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra kiên nghị. Chỉ gặp hắn cầm trong tay trường thương, thân thương lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang như là lưu động tinh thần, tại trên thân thương sen lẫn thành thần bí đường vân. Hắn hét lớn một tiếng, mưa thuận gió hòa. Trong chốc lát, linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Theo hắn trường thương đống nhiên bung lên, linh lực hóa thành vô số như mưa xuân giống như tia sáng, hướng phía trung quanh vực ngoại thiên ma bảy tới. Những tia sáng này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa cường đại lực xuyên thấu. Khi chúng nó chạm đến thiên ma lúc, tựa như lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xuyên thấu thiên ma cái kia cứng cỏi vỏ ngoài. Những cái kia bị đánh trúng thiên ma phát ra thống khổ gào thét, thân thể tại tia sáng ăn mòn bên dưới dần dần tiêu tán, máu đen như mưa rơi vẩy xuống. Chu Trường Sinh theo sát phía sau, hắn thân là linh vân cửa trưởng môn, khí chất siêu phàm. Bảo kiếm trong tay của hắn dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy thanh lãnh, thân kiếm khắc họa phù văn cổ lao giống như là như nói ngàn năm kiếm đạo truyền thừa. Hắn thi triển trường thanh công pháp linh lực như trường thanh chi thụ giống như liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chỉ gặp hắn thân hình chớp động, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua ở trên trời bảy ma bên trong, bảo kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Mỗi một kiếm huy ra, đều giống như có thể chặt đứt thời không, những cái kia vực ngoại thiên ma tại dưới kiếm của hắn như là yếu ớt người giấy, trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, kiếm chiêu ở giữa phảng phất có linh xà vũ động, linh hoạt đa dạng, để đám thiên ma khó mà nắm lấy, chỉ có thể ở dưới công kích của hắn không ngừng ngã xuống. Chu Vi Hành tắc tỉnh táo đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén như ưng. Làm ra chủ Chu gia, hắn đối với cơ quan thuật tinh thông có thể xưng nhất tuyệt. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp hắn không gian chung quanh nổi lên một cơn chấn động, từng cái tinh xảo cơ quan từ trong hư không hiện hiện. Những cơ quan này hình thái khác nhau, có như chim bay, có như cự mãng, còn có như xoay tròn phi luân. Chim bay cơ quan triển khai cánh chim kim loại, phun ra từng đạo linh lực tia sáng, như là mưa sao băng giống như bắn về phía thiên ma. Cự mãng cơ quan xoay động lên thân thể cao lớn, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra hỏa diễm có thể đem nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Những cái kia bị ngọn lửa chạm đến thiên ma trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phi luân cơ quan thì cao tốc xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng rít, bọn chúng như máy cắt kim loại giống như xông vào thiên ma bầy. Những nơi đi qua, thiên ma thân thể bị cắt chém thành khối vụn. Tô Hồng Loan, Chu Lạc Na có được con ác thú huyết mạch thế tử, nàng mỹ trung lộ ra một cô gia tính lực lượng. Hai trong mắt của nàng trong chiến đấu lóe ra kỳ dị hồng quang, đó là con ác thú huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Nàng khét kêu một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh vực ngoại thiên ma lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn tới. Cùng ngày ma tới gần nàng lúc, nàng thân hình như điện, hai tay hóa thành lợi trảo, mỗi một lần huy động đều có thể xé rách thiên ma thân thể. Nàng tựa như một đầu hung mãnh con ác thú cự thú, thôn vệ lên trước mắt địch nhân, những cái kia bị nàng đánh trúng thiên ma, thân thể bị đập vỡ vụn, linh hồn cũng bị trên người nàng tán phát lực lượng thần bí trấn nhiếp. Vương Vũ Vi cầm trong tay bảo kiếm, dáng người nhẹ nhàng xông vào chiến trường. Kiếm pháp của nàng như luyện chuyển nhảy múa tia tử, phiêu giật mà linh động. Bảo kiếm của nàng trong khi vung lên, thân kiếm trung quanh sẽ xuất hiện từng đóa nở rộ linh lực đóa hoa, những đóa hoa này nhìn như mỹ lệ, nhưng lại có lực sát thương chí mạng. Khi đóa hoa tiếp xúc đến vực ngoại thiên ma lúc, sẽ trong nháy mắt bạo tạc sinh ra linh lực trùng kích đem thiên ma nổ vỡ nát. Nàng ở trên trời bầy ma bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, phản phất tại nhảy một trận tử vong chi vũ, mỗi một bước, mỗi một kiếm đều mang đi một cái hoặc nhiều cái thiên ma sinh mệnh. Làm bán yêu Chu Vi yêu, cho thấy đặc biệt mị lực cùng lực lượng cường đại. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng nhàn nhạt yêu dị quang mang, tia sáng này theo động tác của hắn lấp loé không yên. Hai tay của hắn hóa thành móng vuốt sắc bén, thân hình lóe lên, liền xông vào thiên ma bầy. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp ở trên thiên ma ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn móng vuốt xẹt qua thiên ma thân thể, tựa như cắt đậu hũ một dạng nhẹ nhõm, những thiên ma kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong công kích của hắn còn mang theo một loại yêu lực, có thể quấy rầy thiên ma rất quan, để bọn chúng lâm vào hỗn loạn. Mà xem như liên minh đại quân thống soái Chu Vi Tô cầm trong tay trường thương, đứng tại đại quân trước đó, tựa như chiến thần giáng lâm. Trường thương của hắn tản ra lạnh thấu xương hàn quang, trên mũi thương ngưng tụ cường đại linh lực. Theo ra lệnh một tiếng, hắn dẫn theo liên minh đại quân hướng phía vực ngoại thiên ma phóng đi. Mà chính hắn thì như dao long xuất hải, trường thương vung vẩy ở giữa, thương ảnh trùng điệp. Mỗi một lần đâm ra, đều có thể chuẩn xác trúng mục tiêu thiên ma yếu hại. Thương pháp của hắn tinh xảo, lực lượng hùng hồn, những cái kia bị hắn trường thương đánh trúng thiên ma bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại xa xa trong nước biển, tóe lên to lớn bọt nước. Chu gia đám người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn công kích như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đánh thẳng vào vực ngoại thiên ma phòng tuyến. Tại bọn hắn phân chiến bên dưới, thiên ma thế công tạm thời bị ngăn chặn, trên chiến trường thế cục xuất hiện một tia chuyển cơ. Chương 1814, chui vào chương 1814, chui vào ở trên trời ngự thần toa hào cái kia khổng lồ mà thần bí nội bộ trong không gian, bốn phía linh lực quang mang như sao dày đặc giống như lấp lóe, chiếu rọi ở trên vách tường khắc họa phù văn cổ lão bên trên, phát ra thần bí vầng sáng. Chu Lạc thân ở chiến thuyền hoạch tâm mật thất, nơi này linh lực nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, tựa như một tầng nhu hòa sa mỏng, quay trùng quanh bên cạnh hắn. Thần sắc hắn nghiêm trọng, biết rõ lần hành động này mấu chốt ở chỗ có thể thành công hay không phân hóa nguyên thần, đây là một cái trước nay chưa có khiêu chiến, nhưng hắn trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có trầm ổn cùng kiên quyết. Chu Lạc bàn ngồi tại trong mật thất, hai tay kết xuất phức tạp mà thần bí pháp ấn, những này pháp ấn tại trước người hắn lóe ra ngũ thải quang mang, mỗi một thủ thế biến hóa đều dẫn dắt trùng quanh linh lực ba động. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ngâm tụng từ rút thưởng bên trong đoạt được công pháp tối nghĩa khẩu quyết, những khẩu quyết này phản phất là mở ra thế giới thần bí chìa khóa, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo khẩu quyết niệm tụng, trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, đó là linh lực ở trong cơ thể hắn kịch liệt vận chuyển biểu hiện. Hắn bắt đầu dẫn đạo tự thân nguyên thần chi lực, nguồn lực lượng này như là trong vũ trụ mênh mông sáng chói tinh hà, thâm thúy mà thần bí. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí thao túng, tựa như một vị kỹ nghệ tinh xảo công tượng mài giũa hiếm thấy chân bảo. Hắn đầu tiên là từ nguyên thần rẽ ngôi cách ra một tia tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên, tia này lực lượng như là mặt trời mới mọc, tản ra nhu hòa mà cứng cỏi quan mang. Đây là toàn bộ kế hoạch mấu chốt, một khi không may xuất hiện, nguyên thần của hắn sẽ bị thương nặng. Chu Lạc tập trung toàn bộ tinh thần, đem cái này tia lực lượng bản nguyên đặt lòng bàn tay, sau đó vận dụng trong công pháp đặc thù pháp môn, bắt đầu vì nó tạo nên hình thái. Linh lực của hắn như tia nước nhỏ giống như rót vào trong đó, cái này tia lực lượng bắt đầu dần dần bành trướng, biến hình, hóa thành một cái mơ hồ hình dáng. Cái này hình dáng phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại Chu Lạc lòng bàn tay có chút rung động, giống như là đang dùng rằng sinh ra. Tiếp lấy, Chu Lạc từ trung quanh linh lực trong hoàn cảnh hấp thu các loại thuộc tính linh lực, đưa chúng nó xảo diệu dung hợp tiến cái này ngay tại thành hình cá thể. Lực lượng hỏa diễm giao phó nó hơi thở nóng bỏng, băng xương chi lực để nó có được cứng cỏi sắc ngoài, lôi điện chi lực thì làm nó rót vào năng lượng của bạo. Mỗi một loại linh lực dung nhập đều cần chính xác không gì sánh được khống chế, có chút sai lầm liền có thể dẫn đến toàn bộ quá trình luyện chế thất bại trong gang tấc. Theo thời gian trôi qua, cái này do nguyên thần phân hóa mà thành cá thể càng phát ra rõ ràng. Ngoại hình của nó dần dần hiện ra vực ngoại thiên ma bộ dáng, mặt mũi dữ tợn, vặn vẹo thân thể, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Chu Lạc sắc mặt càng tái nhợt, mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Hắn biết, lúc này tuyệt không thể có chút thư giãn. Rốt cục, tại Chu Lạc linh lực cơ hồ hao hết thời điểm, nguyên thần luyện chế hoàn tất. Đầu này hóa thân mà thành vực ngoại thiên ma tại trong mật thất hơi rung nhẹ, phản phất tại thích hướng thân thể mới. Chu Lạc hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đầu thiên ma này liền lặng lẽ từ trong mật thất rời đi, dung nhập bên ngoài cái kia hỗn loạn mà huyết tinh chiến trường. Mà Chu Lạc đục thân thì tại chiến thuyền trong mật thất độ ngồi xếp bằng chờ đợi, tựa như một tôn pho tượng cổ lão, tản ra một cỗ tĩnh mịch mà khí tức thần bí. Nhục thể của hắn bao quanh lấy một tầng nhàn nhạt linh khí hộ thuẫn, đây là hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn mà thiết kế dưới một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, đại chiến đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, phát bảo tiếng oanh minh đan vào một chỗ, như là tận thế hòa âm. Nước biển bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thi thể, có long tộc cường giả, linh giới tu sĩ nhân tộc, càng nhiều hơn chính là vực ngoại thiên ma cái kia vặn vẹo hai cốt. Trên bầu trời, linh lực quang mang cùng hắc ám ma lực đụng vào nhau, xen lẫn, tạo thành từng mảnh chói lọi mà kinh khủng quang bạo. Mỗi một lần bạo tạc đều như là thái dương bộc phát giống như lóa mắt, cường đại sóng xung kích đem hết thể trùng quanh đều cuốn vào trong đó. Vô luận là chiến thuyền hay là trong biển đáng ngầm, đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy, phá toái. Long tộc các cường giả hóa thân thành to lớn vi long, bọn chúng vảy rồng trong chiến đấu bị máu tươi cùng hắc ám ma lực nhiễm, lại như cũ long lánh bất khuất quá mang. Bọn chúng trong miệng phun ra long tức như quang trụ rực rỡ, quét ngang hôn khác bảy ma, nhưng cũng không ít phi long bị thiên ma công kích đánh trúng, trên thân vết thương chồng chất. Có phi long cánh bị xé nứt, từ trên bầu trời rơi xuống, có thì bị hắc ám ma lực ăn mòn, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, nhưng chúng nó như cũ tại chiến đấu, dùng lực lượng cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vô tận. Linh giới nhân tộc các tu sĩ cũng tại anh dũng tác chiến. Bọn hắn phi thuyền chiến thuyền ở trên thiên ma công kích đến lung lay sắp đổ, chiến thuyền linh khí hộ thuẫn không ngừng lóe ra, thừa nhận một đợt lại một đợt trúng kích. Các tu sĩ ở trên bong thuyền thi triển ra các loại cường đại pháp thuật cùng pháp bảo, có tu sĩ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, như là hỏa thần giáng lâm, phóng hướng thiên bảy ma, có thì triệu hồi ra cường đại thủy linh cự thú, cùng thiên ma ở trong nước biển triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, mỗi một khắc đều có tu sĩ ngã xuống, máu tươi của bọn hắn vẩy vào chiến thuyền bong thuyền, hội tụ thành từng đầu huyết hà. Tại cái này đại chiến thảm liệt bên trong, Chu Lạc hóa thân vực ngoại thiên ma xuyên thẳng qua ở trên thiên ma trận trong doanh trại, như cá gặp nước. Hắn nương tựa theo mi tâm cái kia đặc biệt ma nhãn, tản mát ra cùng vực ngoại thiên ma tướng giống như khí tức, hoàn mỹ ẩn giấu đi thân phận của mình. Trung quanh thiên ma không có một cái nào phát giác được sự khác thường của hắn, hắn tựa như một viên dấu ở trong hắc ám quân cờ, lặng yên hướng phía mục tiêu tiến lên. Rốt cục, hắn thuận lợi đi tới vòng xoáy không gian kia trước. Vòng xoáy này tựa như một cái cự đại hắc ám chi nhãn, thâm thúy mà khủng bố. Nó ở trong nước biển xoay chậm chậm, nước biển trung quanh bị hấp lực cường đại nắm kéo, tạo thành một cái cự đại hình cái phễu vòng xoáy. Vòng xoáy biên giới lóe ra tia chớp màu đen, những tiềm điện này như múa tung rắn, phát ra tư tư tiếng vang, bất luận cái gì đến gần vật thể đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Tại vòng xoáy trung quanh, là lít nha lít nhít vượt ngoại thiên ma, bọn chúng hình thái khác nhau, có to lớn như núi nhỏ, có tiểu xảo như chim bay, nhưng mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Những thiên ma này trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh trung quanh. Mà tại vòng xoáy mặt ngoài, còn bao trùm lấy một tầng thần bí cấm chế. Cấm chế này bày biện ra một loại màu đỏ sậm, phía trên khắc rõ phức tạp mà tà ác phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, đan vào lẫn nhau thành một cái tự đại ma pháp trận. Ma pháp này trận tản ra cường đại ma lực, cùng vòng xoáy lực lượng hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Chu Lạc biết, muốn đột phá đạo phòng tuyến này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, bắt đầu ở trong lòng lập mưu bước kế tiếp hành động. Chương 1815, phá cục chương 1815, phá cục Chu Lạc biến thành vực ngoại thiên ma đứng yên ở vòng xoáy không gian trước đó, tựa như trong hắc ám một tôn cổ lão mà thần bí pho tượng. Hắn ma nhãn kia bên trong u quang lấp lóe, nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực như là một máy nhạy cảm đến cực điểm linh giác chi khí, đem vòng xoáy này bốn bề hết thảy chi tiết đều chi tiết không bỏ sót đặt vào đáy mắt. Mỗi một tia ma lực ba động, mỗi một cái thiên ma động tĩnh, đều như cùng ở tại tâm hắn ở giữa triển khai một bức tranh, rõ ràng mà khắc sâu, không dung có nửa phần lỗ hổng. Lúc này, chiến trường cách đó không xa bên trên, Long tộc cùng linh giới nhân tộc liên quân đang cùng vực ngoại thiên ma đại quân giết đến khó phân thắng bại. Bầu trời bị xé nứt thành từng khối sắc thái lộng lẫy bại vẽ, các loại linh lực quang mang cùng hắc ám ma lực đan vào lẫn nhau va chạm. Long tộc các cường giả hóa thân thành to lớn vi long, vảy rồng tại quang mang chiếu rọi lóng lánh như kim loại quang trạch, bọn chúng trong miệng phun ra long tức như mãnh liệt giang hà. Có nóng bỏng như lửa, đem mảng lớn thiên ma trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Có rét lạnh như băng, những nơi đi qua, thiên ma bị đông cứng thành băng điêu, sau đó đang chiến đấu trùng kích vào vỡ thành một miệng. Linh giới nhân tộc các tu sĩ thì tại phi thuyền trên chiến thuyền thi triển ra các loại cường đại pháp thuật cùng pháp bảo. Chiến thuyền linh khí hộ thuẫn ở trên thiên ma công kích đến lấp loé không yên, như làn nến tàn trong gió. Các tu sĩ lại không sợ hãi chút nào, có khống chế phi kiếm như là sao chổi xuyên thẳng qua ở trên trời bảy ma bên trong, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một mảnh huyết vũ. Có thi triển quần thể pháp thuật, hỏa diễm, băng sương, lôi điện ở trên trời bảy ma bên trong tàn phá bừa bãi. Mà vực ngoại thiên ma đại quân như một mảnh nước thủy triều đen kịt, một đợt tiếp một đợt hướng phía liên quân bọn tới. Bọn chúng hình thái khác nhau, có thân hình to lớn như núi nhỏ, mỗi một lần di động đều có thể ở trên mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có tiểu xảo linh hoạt, như quỷ mị giống như tại liên quân trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Tại cái này trong hỗn chiến, thỉnh thoảng có tu sĩ hoặc long tộc cường giả bị thiên ma đánh trúng, từ không trung rơi xuống, máu tươi vẩy vào trên mặt biển, đem nước biển nhuộm thành màu đỏ sẫm. Mà những cái kia bị chém giết vực ngoại thiên ma thi thể cũng chồng chất như núi. Bọn chúng hài cốt tại linh lực trùng kích vào hoặc thiêu đốt hoặc tiêu tán, nhưng càng nhiều hơn chính là bị về sau thiên ma đạp ở dưới chân, trở thành trên chiến trường kinh khủng đá cây chân. Chỉ gặp cái kia quay chung quanh tại vòng xoáy phụ cận vực ngoại thiên ma, phản phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện hắc ám quân đoàn, bọn chúng đóng giữ cũng không phải là lộn xộn. Thường cách một đoạn đặc biệt thời gian, liền có một đội thiên ma như quỷ mị giống như từ cố định lộ tuyến bay qua, cái kia đều nhịp hành động, đúng như trong hắc ám tử vong chi vũ, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo một trận âm trầm linh lực ba động, làm cho không khí cũng vì đó run rẩy. Mà cái này tuần tra khoảng cách chính là mạng lưới phòng ngự ngắn ngủi lòng thời khắc, như là hắc ám trên màn trời thoáng qua tức thì một tia ánh dạng đông, mặc dù ngắn tạm lại vô cùng chân quý. Chu Lạc bất động thanh sắc, đem này thời gian khoảng cách lặng yên khắc họa tại sâu trong linh hồn, tựa như đem một đạo mở ra hy vọng chi môn mật mã in dấu thật sâu ấn. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú khóa lại cái kia thủ hộ tại vòng xoáy mặt ngoài cấm chế. Cái kia màu đỏ sẫm cấm chế phảng phất một mảnh cổ lão tà ác chi vực, trên đó khắc họa phù văn giống như tới từ địa ngục vực sâu nguyền rủa ngữ điệu, tản ra làm cho người sợ hãi ma lực. Phù văn lấp loé ở giữa, quang mang như máu, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, bệnh thành một cái cự đại mà phức tạp ma pháp trận. Ma pháp này trận tựa như một đầu ngủ say hắc ám cự thú, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, cùng vòng xoáy cái kia hấp lực cường đại hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Chu Lạc biết rõ, như muốn cưỡng ép đột phá cấm chế này, không thể nghi ngờ là tại gõ vang tử vong trung tang, chắc chắn dẫn phát một trận kinh khủng phong bạo, dẫn tới vô số vực ngoại thiên ma điên cuồng vây quét. Thế là, hắn như một vị kiên nhẫn tợ săn, lặng lặng ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở. Hắn hết sức chăm chú quan sát lấy phù văn ma lực cái kia rất nhỏ đến cực điểm biến hóa, mỗi một sợi bóng mang lấp lóe, mỗi một lần ma lực lưu chuyển đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tại dài rằng giặc chờ đợi đằng sau, hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Mỗi khi đặc biệt mấy cái phù văn quang mang lập lòe đến cực hạn, như là một vòng huyết nguyệt treo cao tại bầu trời đêm thời điểm, phù cận ma lực liền sẽ như bình tĩnh dưới mặt hồ phun trào mạch nước ngầm giống như, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại vi diệu hỗn loạn. Cái này hỗn loạn tựa như là hắc ám trên hàng rào một đạo không dễ dàng phát giác vết nứt, mặc dù nhỏ bé lại ẩn chứa một chút hy vọng sống. Chu Lạc như ngang nhau đợi con mồi báo săn, căng thẳng mỗi một cây thần kinh, chờ đợi thời cơ tốt nhất giáng lâm. Khi tuần tra thiên ma đội ngũ như một trận phong bạo màu đen giống như vừa mới rời đi, mà phù văn quang mang cũng vừa lúc xuất hiện cái kiểu biến hóa vi diệu trong ngáy mắt. Hắn tựa như một tia chớp màu đen, động. Hắn lấy một loại gần như hoàn mỹ ẩn nấp chi thuật, đem tự thân cái kia ngụy trang thành hắc ám ma lực linh lực điều động đến cực hạn. Mỗi một tia linh lực ba động đều cùng chung quanh khí tức hắc ám hòa làm một thể, như là giọt nước dung nhập biển cả, không có gây nên chút nào gợn sóng linh lực. Hắn như ưu linh thành công tiếp cận vòng xoáy biên giới. Nhưng mà lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được vòng xoáy không gian này khủng bố. Vòng xoáy kia phảng phất một cái thông hướng địa ngục thông đạo, hấp lực cường đại như là ác ma miệng lớn, tham lam thôn vệ lấy hết thể chúng quanh. Trong vòng xoáy truyền đến lực lượng hắc ám như sôi trào mãnh liệt sóng dữ màu đen, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào hắn ngụy trang. Mỗi một lần trùng kích đều như là trọng truy giống như đập đệm tại linh hồn của hắn phía trên, phảng phất muốn đem hắn thể nội chân thực lực lượng từ cái này tỉ mỉ ngụy trang thể xác bên trong sinh sinh tháo rời ra. Chu Lạc cắn chặt răng, cố nén sâu trong linh hồn truyền đến đau nhức kịch liệt, ổn định tâm thần. Hắn như một vị tại trong kinh đảo hải lãng cầm lái lao thuyền trưởng, tập trung toàn bộ tinh lực duy trì lấy chính mình ngụy trang, không để cho cái này yếu ớt phòng tuyến có chút sụp đổ. Đồng thời, ánh mắt của hắn như mắt ưng giống như sắc bén, lần nữa nhìn về phía vòng xoáy mặt ngoài cấm chế kết cấu, ý đồ từ cái này phức tạp như mê cung giống như trong cấm chế tìm tới một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Hắn phát hiện, cái này nhìn như liền thành một khối cấm chế, kỳ thực là do vô số cái tiểu xảo mà tinh diệu pháp trận cấm chế lẫn nhau khảm xáo mà thành. Như là một cái do vô số tinh vi trục bánh răng thành to lớn máy móc, mỗi cái pháp trận đều là cái này hắc ám máy móc bên trong không thể thiếu một vòng. Những pháp trận này ở giữa tồn tại một chút vi diệu đến cực điểm điểm kết nối, bọn chúng tựa như là hắc ám dây chuyền bên trên yếu nhất câu, ma lực ba động tương đối yếu kém, nhưng giấu ở trùng điệp hắc ám ma lực yểm hộ phía dưới, rất khó phát giác. Chu Lạc nương tựa theo hắn đối với tu tiên pháp trận cái kia bên bác như biển tri thức cùng khắc sâu như vực sâu lý giải. Như là một vị ở trong hắc ám tìm kiếm bảo tàng nhà thám hiểm, bắt đầu ở cái này phức tạp cấm chế trong mê cùng tìm kiếm dễ dàng nhất đột phá chỗ kia điểm kết nối. Quá trình này giống như tại trong khóm bụi gai tìm kiếm một đóa nở rộ tiên hoa, gian nan mà tràn ngập khiêu chiến. Trải qua một phen dài dằng dặc mà tỉ mỉ tìm kiếm, hắn rốt cục tại vòng xoay phía dưới cái kia bị hắc ám bóng ma trùng điệp bao phủ nơi hẻo lánh, tìm được mục tiêu. Đó là một cái tựa như trong hắc ám một chút yếu ớt đom đóm giống như điểm kết nối, bị bóng tối vô tận che giấu, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Chương 1816, phong ấn bắt đầu. Chương 1816, phong ấn bắt đầu. Chu Lạc như quỷ mị lặng lẽ di động đến vị trí kia, động tác của hắn nhẹ không có phát ra một tia tiếng vang, phảng phất ngay cả không khí cũng không từng bị hắn quấy. Sau đó, hắn chậm rãi, cực kỳ cẩn thận phóng xuất ra một cột như sợi tóc giống như nhỏ xíu linh lực. Nguồn linh lực này tựa như là một vị dũng cảm nhà thám hiểm phái ra tiền trạm tiểu đội, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía điểm kết nối tìm kiếm, mỗi một tia linh lực kéo dài đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Tại linh lực dây nhỏ tiếp xúc đến điểm kết nối trong nháy mắt, Chu Lạc cảm giác lòng của mình nhảy đều phảng phất đình chỉ. Hắn nín thở ngưng thần, tựa như thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực, như là một vị kỹ nghệ tinh xảo điêu khắc mini đại sư tại tạo hình một kiện tuyệt thế chất bảo, thử nghiệm vòng qua điểm kết nối chung quanh cái kia như bụi gai giống như dày đặc phòng ngự ma lực. Mỗi một lần linh lực điều khiển tinh vi đều giống như tại trên tơ thép hành động, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thành công đột phá cái này điểm kết nối thời điểm, một cỗ đột nhiên xuất hiện cường đại ma lực ba động từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến. Cỗ này ma lực như là một đầu tức giận hồng hoang cự thú, hướng phía chỗ hắn ở mãnh liệt mà đến. Nơi nó đi qua, không gian đều bị bóp méo, nước biển giống như là bị nhen lửa bình thường sôi trào lên, hình thành từng đạo trùng thiên màn nước, trong màn nước gần chứa hủy diệt hết thể lực lượng. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, phản phất có vô số song tay lạnh như băng đang gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn. Linh hồn của hắn đều tại cỗ này ma lực trùng kích vào run rẩy lên, nhưng hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong đầu tựa như tia chớp hiện lên vô số biện pháp ứng đối. Hắn cấp tốc điều động thể nội tất cả linh lực, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem chính mình ngụy trang thành một khối không có chút nào sinh cơ hắc ám đáng ngậm. Để cho mình linh lực ba động cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp, ý đồ tránh thoát một kích chí mạng này. Đồng thời, hắn thi triển một loại cổ lão ẩn nấp thân pháp, đem thân hình của mình mơ hồ đến cực hạn, như là dung nhập hắc ám trong bối cảnh. Nhưng cỗ này ma lực tựa hồ có ý thức của mình, nó như là một đầu khíu giác bén nhạy chó săn, không ngừng mà tại Chu Lạc chung quanh quần một chỗ, ý đồ tìm ra tung tích của hắn. Chu Lạc cảm giác mình tựa như là ở trong hắc ám bị một ngọn đèn sáng chiếu xạ con mồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng của hắn. Mỗi một giây chờ đợi đều giống như một thế kỷ giống như dài dằng dặc, linh lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, ngụy trang cũng tại dần dần trở nên yếu ớt. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị cỗ này ma lực phát hiện thời điểm, trên chiến trường một trận kịch liệt bạo tạc hấp dẫn cỗ này ma lực chú ý. Nguyên lai là một chiếc linh giới nhân tộc phi thuyền chiến thuyền tại đông đảo thiên ma dưới vây công, linh khí hộ thuẫn rốt cục sụp đổ, chiến thuyền phát sinh bạo tạc khổng lồ. Bạo tạc sinh ra cường quang cùng sóng xung kích như là một vòng tân sinh thái dương, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cỗ này ma lực giống như là bị biến cố bất tình lình hấp dẫn, cải biến phương hướng, hướng phía bạo tạc đầu nguồn quét sạch mà đi. Chu Lạc Trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết mình không thể có chút buông lỏng. Hắn lần nữa tập trung tinh lực, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đột phá điểm kết nối. Nhưng mà nguy cơ mới theo nhau mà tới. Điểm kết nối chung quanh phòng ngự ma lực tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Bọn chúng như là một đám bị chọc giận nóng vàng, điên cuồng công kích tới Chu Lạc linh lực dây nhỏ. Mỗi một lần công kích đều giống như một thanh sắc bén cương châm, nhói nhói lấy nguyên thần của hắn. Chu Lạc sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định như bàn thạch. Hắn cắn răng, nhẫn tụ lấy đau nhức kịch liệt, không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận cùng phương hướng. Hắn giống như là một vị tại trong cùng phong bạo vũ tu bổ thuyền thủy thủ, ngoan cường mà duy trì lấy linh lực dây nhỏ ổn định. Tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong, linh lực của hắn dây nhỏ mấy lần suýt nữa bị chặt đứt, nhưng hắn đều nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tinh xảo khống chế linh lực kỹ xảo, biến nguy thành an. Rốt cục, tại đã trải qua vô số lần kinh tâm động phách sinh tử khảo nghiệm đằng sau, hắn thành công đột phá cái này nhỏ điểm kết nối, tại trên cấm chế mở ra một cái nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác lỗ hổng. Cái lỗ hổng này tựa như là hắc ám trên màn trời một đạo cực nhỏ vết nứt. Mặc dù nhỏ bé, nhưng đối với Chu Lạc tới nói, lại là thông hướng hy vọng lối đi duy nhất. Chu Lạc hóa thành bóng đen như mũi tên rời cùng xuyên qua trên cấm chế cái kia nhỏ bé lỗ hổng, trong nháy mắt bị cuốn vào trong vòng xoáy. Trung quanh lực lượng hắc ám như mãnh liệt sóng dữ giống như điên cuồng đánh thẳng vào hắn, phản phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mỗi một đạo lực lượng hắc ám đều giống như thực chất hóa lưỡi dao, cắt tại linh hồn của hắn phía trên, mang đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. Nhưng Chu Lạc cắn chặt răng, cố nén thống khổ, tiếp tục hướng phía trung tâm vòng xoáy thẳng tiến. Tại hắc ám này trong vòng xoáy, không gian cực độ bặm mẻo, thời gian cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Chu Lạc cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái hỗn độn thế giới, chung quanh cảnh tượng tựa như ảo mộng, các loại kỳ dị quang ảnh cùng ma lực ba động đan vào một chỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra một tia linh lực, ý đồ tìm kiếm hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện linh lực vừa mới ly thể liền bị lực lượng hắc ám cấp tốc thôn phệ. Chu Lạc thậm chí không có khả năng bị hắc ám này thôn phệ, hắn nương tựa theo cường đại ý chí cùng đối với linh lực tinh diệu khống chế, tại trong vòng xoáy ổn định thân hình. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát vòng xoáy hạch tâm kết cấu, tìm kiếm phong ấn nơi mấu chốt. Theo hắn xâm nhập, hắn phát hiện vòng xoáy trung tâm có một viên to lớn hắc ám ma tinh. Nó là toàn bộ vòng xoáy không gian năng lượng nguyên tuyển, liên tục không ngừng phóng xuất ra lực lượng hắc ám, duy trì lấy vòng xoáy vận chuyển cùng bực ngoại thiên ma truyền tống. Viên này hắc ám ma tinh bao quanh lấy một tầng lại một tầng phức tạp ma lực cấm chế, những cấm chế này như là tầng tầng lớp lớp bụi gai, bảo hộ lấy ma tinh không nhận bất luận cái gì ngoại giới lực lượng quấy nhiễu. Chu Lạc biết, muốn phong ấn vòng xoáy, nhất định phải đánh vỡ những cấm chế này, sau đó đối với ma tinh ra tay. nhưng những cấm chế này cực kỳ cường đại, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái thế giới cỡ nhỏ lực lượng. Ngay tại Chu Lạc chuẩn bị phá giải cấm chế thời điểm, có vực ngoại thiên ma lần lượt từ bên cạnh hắn xuyên qua. Những thiên ma này hình thái khác nhau, có toàn thân tản ra gây mùi khí tức hôi thối, thân thể như bùn nhão giống như không ngừng nhúc nhích, những nơi đi qua lưu lại một bãi tản ra hắc ám ma lực chất nhầy. Có thân hình như con rơi to lớn, cánh trong khi vô mang theo trận trận phong bạo màu đen, trong gió lốc xen lẫn bén nhọn tiếng kêu ré, có thể nhiễu loạn tâm trí của con người. Còn có hình như khô lâu, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục linh hồn chi hỏa, trong tay nắm liêm đao màu đen, trên liêm đao quanh quẩn lấy khí tức tử vong. Chu Lạc không dám có chút chủ quan, hắn biết rõ một khi bị phát hiện, không chỉ có chính mình sẽ phí công nhọc sức, sẽ còn cho toàn bộ tu tiên giới mang đến tai họa ngập đầu. Hắn cố nén thân thể đau nhức kịch liệt cùng linh lực tiêu hao, thi triển một loại tên là ảo ngộng tâm hơi ẩn nấp pháp thuật. Pháp thuật này có thể làm cho thân hình của hắn cùng chung quanh lực lượng hắc ám hoàn mỹ dung hợp, đồng thời ở trên thiên ma trong cảm giác chế tạo ra hư giả hình ảnh. Khi những cái kiếp như bùn nhau giống như thiên ma kinh quá hạn, Chu Lạc ngừng thở, đem khí tức của mình áp chế đến thấp nhất. Hắn khống chế ảo ngộng tâm hơi pháp thuật, để cho mình ở trên thiên ma thị giác cùng ma lực trong cảm giác bày biện ra một mảnh phổ thông không gian hắc ám, cùng cảnh vật chung quanh không khác. Những thiên ma kia trên người chất nhảy nhỏ xuống tại hắn phụ cận, tản ra làm cho người buồn nôn mùi, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, như là trong hắc ám một khối đá ngầm. Mà đối mặt thân hình con rơi to lớn thiên ma, Chu Lạc thì càng thêm cẩn thận. Những con rơi này thiên ma năng lực nhận biết cực mạnh, bọn chúng phát ra phong bạo màu đen mang theo một loại đặc thù ma lực ba động, có thể dò xét chung quanh dị thường. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh chính mình ẩn nấp trạng thái, để cho mình linh lực ba động cùng phong bạo ma lực ba động bảo trì đồng bộ. Khi con rơi thiên ma vỗ cánh sinh ra khí lưu trùng kích đến hắn lúc, hắn tựa như một mảnh theo gió phiêu lãng lá rụng, thuận khí chảy hơi rung nhẹ, không có gây nên chút nào hoài nghi. Về phần những khô lâu kia thiên ma, linh hồn chi hỏa của bọn chúng có nhìn rõ linh hồn năng lực. Chu Lạc đem nguyên thần của mình chi lực nội liễm, dùng một loại đặc thù linh hồn phong ấn chi thuật đem linh hồn của mình khí tức che giấu. Hắn tại linh hồn phương diện bên trên cấu trúc một tầng hư giả linh hồn bình chướng, mô phỏng ra vực ngoại thiên ma cái kia tràn ngập hắc ám cùng tử vong linh hồn ba động. Khi khô lâu thiên ma ánh mắt đảo qua hắn lúc, hắn ngụy trang thành công lừa qua bọn chúng trong mắt linh hồn chi hỏa. Tại cái này khẩn trương vạn phần trong quá trình, mỗi một lần thiên ma tới gần đều là một lần sinh tử khảo nghiệm. Chu Lạc thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, tinh thần của hắn căng cứng tới cực điểm. Một khi có thiên ma xuất hiện bất kỳ hoài nghi dấu hiệu, hắn liền chuẩn bị thi triển một loại có thể ngắn ngủi mê hoặc thiên ma tâm trí tinh thần pháp thuật, tranh thủ nhiều thời gian hơn để hoàn thành phong ấn.